Chương 321, thành công độ kiếp, Vương phủ tuyên chiến. Chương 321, thành công độ kiếp, Vương phủ tuyên chiến. Lôi kiếp tổng cộng kéo dài một canh giờ, cũng không ai đếm rốt cuộc đã giáng xuống bao nhiêu đạo lôi kiếp. Chỉ riêng dư uy của lôi kiếp, mọi người trong Thất Tinh lâu đều cảm nhận được áp lực cực lớn, đây là vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định, quả thực không biết Lăng Hồng Bần đã chống đỡ thế nào. Lôi kiếp không ngừng, có nghĩa là người độ kiếp vẫn còn sống, nếu đã vẫn lạc, lôi kiếp tự nhiên sẽ tiêu tán. Đêm nay, tất cả tu sĩ ở Thanh Châu đều không nghỉ ngơi, trừ những người bế tử quan ra, cũng đều ngừng tu luyện. Từ khi Thanh Châu được xác lập đến nay, chưa từng xuất hiện một tu sĩ độ kiếp kỳ nào, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thanh Châu luôn không được coi trọng. Trong mắt các châu khác, Thanh Châu chỉ là một chi địa cằn cỗi không thể sản sinh ra đại năng độ kiếp kỳ mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là vì Thanh Châu còn khá trẻ, không giống như các châu khác, từ rất sớm đã là phạm vi hoạt động của nhân loại, Thanh Châu bị xếp vào địa bàn của nhân loại cũng chỉ mới mấy nghìn năm mà thôi. Thế lực bản địa mạnh nhất hiện tại của Thanh Châu cũng chỉ là Thuần Dương Tông, lão tổ cũng chỉ ở đại thừa kỳ, trong mắt các châu khác, tự nhiên là vùng hẻo lánh. Tuy cũng có nhiều đại thừa kỳ khác, nhưng đây đều là thế lực bên ngoài, ví dụ như Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng, hắn là đại quan nhị phẩm của Thiên Triều, quan lại địa phương, Tiêu Nguyên Đức bị giáng trước, hắn trước đây là đệ tử, Tiên Đạo Thương Hành thì khỏi phải nói, Lăng Hồng Văn là gia chủ của Lăng gia, một trong ba chủ gia của Thương Hành. Ngay cả khi đã có nhiều đại thừa kỳ như vậy, trong mắt các châu khác, Thanh Châu vẫn chỉ là một chi địa cằn cằn không có độ kiếp kỳ. Nếu không có thế lực bên ngoài, thì thực lực bản địa của Thanh Châu còn thê thảm hơn, đại thừa kỳ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tùy tiện một thế lực cấp 1 cũng có thể san bằng một châu. Việc Lăng Hồng Văn độ kiếp, trên thực tế cũng ảnh hưởng đến địa vị của Thanh Châu trong mắt người khác, dù Lăng Hồng Văn là người của Tiên Đạo Thương Hành, nhưng ít nhất hắn đã độ kiếp ở Thanh Châu. Đại sư, lôi kiếp này có vẻ hơi hung dữ, không biết hội trưởng thế nào rồi? Lôi kiếp đã giáng xuống toàn bộ, kiếp vân cũng bắt đầu có dấu hiệu tan đi, Tần Tiêu hơi lo lắng hỏi các tử. Hẳn là không sao, với tâm tính của hội trưởng hiện tại, tuyệt đối sẽ không đột phá một cách tùy tiện, một khi đã chọn đột phá, vậy nhất định đã có đủ nắm chắc. Mặc dù các tử cũng rất lo lắng, nhưng theo những gì hắn hiểu về Lăng Hồng Văn, chắc hẳn không có vấn đề gì. Thực ra rất nhiều người đều muốn đến gần xem, nhưng lại không dám đi, dù sao lúc này mà đến gần, khó tránh khỏi sẽ bị coi là khiêu khích, vạn nhất bị diệt trong nháy mắt thì không có chỗ nào để nói lý. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, đều muốn biết Lăng Hồng Văn rốt cuộc đã thành công hay chưa. Đột nhiên một đạo kim quang xông thẳng lên trời, sau đó linh khí trăm dặm xung quanh bắt đầu điên cuồng tuôn vào phế thạch trường. Không ngờ, Lăng huynh đã tiên phong bước vào độ kiếp kỳ, không biết ta nên vui mừng hay khó xử đây. Bạch Tuấn Hùng bất lực cười khổ. Trước đây, bọn họ là bạn tốt, tu vi cũng ngang nhau, cũng là quan hệ hợp tác, vẫn luôn lấy hắn làm chủ đạo, nhưng giờ Lăng Hồng Văn đã trở thành độ kiếp kỳ, thì trên lệch thân phận này liền khắc rồi. Quả thực là chó ngáp phải rồi, vậy mà lại thành công. Sắc mặt của Tiêu Nguyên Đức thì vô cùng khó coi, hắn chỉ mong Lăng Hồng Văn bất lạc. Dù sao với thái độ của Lăng Hồng Văn đối với Thất Tinh lâu, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, đồng cấp thì còn đỡ, giờ Lăng Hồng Văn đã đột phá thành công, đối với hắn mà nói, là một phiền phức lớn. Việc linh khí tụ tập không kéo dài quá lâu, chỉ một chén trà nhỏ đã ngừng lại. Quá trình này thực ra là đang bổ sung và hồi phục, nếu độ kiếp kỳ mở rộng hấp thu linh khí trong phạm vi trăm dặm thực sự không đủ để hắn hấp thu, cấp bậc này đã siêu việt phàm nhân, mỗi cử chỉ đều hàm chứa uy năng vô thượng. Nhưng đến cấp bậc này, linh khí gì đó đều đã không còn quan trọng nữa, bọn họ cũng không cần tu luyện gì nữa, toàn bộ độ kiếp kỳ thực ra đều là đang cảm ngộ, bởi vì tu vi của bọn họ đã đạt đến giới hạn. Sau đó kim quang mở đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là đã thu liễm tất cả uy áp, nếu độ kiếp kỳ hoàn toàn thu liễm tu vi, có thể làm được như người bình thường, không ra tay, căn bản sẽ không biết được thực lực đối phương. Trước đây, đệ tử Tiêu Nguyên Thần chính là như vậy, dù là lướt qua người bình thường cũng sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ cảm thấy đối phương rất có khí chất, hẳn là vị công tử của gia đình nào đó. Ngay khi Tần Tiêu đang thắc mắc sao không có động tĩnh gì, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một người. Ừm, hội trưởng. Người đột nhiên xuất hiện không phải ai khác, chính là Lăng Hồng Văn. Nếu độ kiếp kỳ muốn đi đường, trong khoảng cách ngắn gần như có thể tới ngay lập tức, điều này khác với việc truyền tống bằng trận pháp của các từ đại sư, mà là thực lực cường đại của độ kiếp kỳ, trong khoảng cách ngắn đã phá vỡ cản trở của hư không, rồi lập tức tới ngay. Tần Tiêu, ngươi quả nhiên không lừa ta, quả thực có tác dụng, lần độ kiếp này thực sự rất hoàn hảo, 36 kiếp, tất cả đều bình an vượt qua. Lăng Hồng Văn định bay về thẳng, nhưng phải đi ngang qua Thất Tinh lâu, nên hắn tiện thể dừng lại bày tỏ lòng cảm ơn. 3 phần 16 cơ hội này đã không còn là giá trị có thể đong đếm được nữa, đây quả thực là vô giá. À, 36 kiếp ư? Sao ta cảm thấy đã giáng xuống rất nhiều lôi vậy? Não bộ của Tần Tiêu cũng không tầm thường, người ta đến cảm ơn, ngươi không nói vài lời khách sáo, ngược lại lại quan tâm lôi kiếp của người khác là bao nhiêu kiếp. Suýt nữa quên mất, ngươi không hiểu những thứ này, lôi kiếp của độ kiếp kỳ, không phải một đạo lôi là một kiếp là 108 đạo lôi, 36 kiếp tức là 3888 đạo lôi. Lăng Hồng Văn cũng không ngờ câu đầu tiên Tần Tiêu đáp lại hỏi điều này, cũng giải thích đơn giản một chút. Thì ra là như vậy, không ngờ lôi kiếp mạnh mẽ như vậy, hội trưởng cũng có thể dễ dàng vượt qua, thực sự đáng mừng đáng chúc, tiểu tử đã giúp đỡ rất ít, chung quy vẫn là hội trưởng đủ mạnh mẽ, quả không có chức năng chắn lôi. Sau khi được giải đáp, Tần Tiêu cũng khách sáo nói, đây cũng là sự thật, quả của hắn chỉ tăng tỷ lệ đột phá, chứ không có chức năng chịu lôi, việc có thể vượt qua lôi kiếp hoàn hảo, vẫn là nhờ thực lực của chính Lăng Hồng Văn. Ta còn có việc, cứ thế về trước đây, nói gì thì nói, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều, ngươi yên tâm, vào thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay trả lại ngươi ân tình này. Lăng Hồng Văn nói xong, không đợi Tần Tiêu nói gì, liền biến mất tại chỗ. Ta đi, lợi hại vậy sao? đại sư, đây hẳn không phải là truyền tống trận nhỉ? Không có chút biến động trận pháp nào. Nhìn thấy Lăng Hồng Văn biến mất, Thần Tiêu cũng kinh ngạc. Việc Lăng Hồng Văn biến mất cũng như xuất hiện, không có chút dấu hiệu nào, căn bản không phải do truyền tống gây ra. Điều này tự nhiên không phải do truyền tống trận gây ra, đây là vượt qua hư không, là thứ chỉ độ kiếp kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Cát Tử cũng không khỏi ngưỡng mộ, loại năng lực này có thể tạm thời phá vỡ hư không, nguyên lý tương tự với truyền tống trận, nhưng độ kiếp kỳ có thể làm được một cách tùy ý, những người khác thì cần phải thông qua trận pháp mới có thể đạt được hiệu quả này, hơn nữa còn có nhiều hạn chế. Vượt qua hư không? Đây lại là cái gì? Tần Tiêu nghe mà mở mịt, cái gì mà vượt qua hư không, nghe sao mà dọa người vậy? Chẳng lẽ sau khi độ kiếp thì biến thành sinh vật bốn chiều rồi sao? Ai, cái này lão phu cũng không nói rõ được, dù sao lão phu cũng chỉ xem qua một ít tài liệu, muốn biết, e là phải đạt đến cấp bậc này mới có thể biết được. Cát Tử nhất thời cũng không biết phải nói sao, độ kiếp kỳ vốn dĩ không nhiều, người ta biết gì cũng sẽ không công bố ra. Đêm đó, tin tức Lăng Hồng Văn đã đột phá thành công độ kiếp kỳ trực tiếp lan truyền khắp Thanh Châu, thậm chí cả những nơi khác cũng lần lượt nhận được tin tức. Tần Tiêu cũng yên tâm hơn rất nhiều, giờ mình đã có chỗ dựa là độ kiếp kỳ, Tiêu Nguyên Đức nếu không đốc, hẳn sẽ không đến tuyên chiến nữa nhỉ. Nhưng sự việc trái ngược mong muốn, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Nguyên Đức đã dẫn theo rất nhiều người đến bên ngoài Thất Tinh Lâu, chính thức tuyên chiến với Thất Tinh Lâu. Chương 322, mục đích của vương gia và quân bài tẩy. Chương 322, mục đích của vương gia và quân bài tẩy. Hành động của vương phủ tự nhiên cũng đã làm thủ tục, đối với việc vương phủ nộp đơn xin, Bạch Tuấn Hùng đã kéo dài đến bây giờ cũng coi như đã cố gắng hết sức. Điều này cũng là vì tối qua Lăng Hồng Văn đã đột phá, hắn mới yên tâm đồng ý đơn xin của Tiêu Nguyên Đức. Tiêu Nguyên Đức có thể không quan tâm đến thái độ của đệ tử, nhưng hắn vẫn phải quan tâm, dù sao Tiêu Nguyên Thần trước khi đi đã nói rõ rằng Tần Tiêu là bạn của hắn. Cộng thêm ý của chính hắn và thái độ của Tiên Đạo Thương Hành, đã kéo dài hơn 10 ngày cũng gần đủ rồi, nếu kéo dài thêm nữa, ám chiến sẽ thành minh chiến, giờ mà trở mặt với Tiêu Nguyên Đức cũng không có lợi. Dù sao giữa hắn và Tiêu Nguyên Đức chỉ là tranh giành quyền lực ở Thanh Châu, nếu trở mặt, hắn với tư cách là tổng đốc Thanh Châu sẽ phải chịu trách nhiệm lớn. Mặc dù Tiêu Nguyên Đức bị giáng chức thành vương gia, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của Thiên Đế, nếu làm Thanh Châu sụp đổ, cuối cùng vẫn là hắn, người chịu trách nhiệm chính, tổng đốc phải chịu thiệt. Tần Tiêu ở ban công tầng 10, tự nhiên cũng nhìn thấy một đội quân lớn trước Thất Tinh Lâu của mình. Tần Tiêu, mau ra đây gặp bản vương. Tần Tiêu vừa đến cổng lớn, còn chưa ra ngoài đã nghe thấy tiếng Tiêu Nguyên Đức gọi. Tiêu Nguyên Đức này đang dở trò gì vậy? Tình hình như vậy rồi mà vẫn đến tuyên chiến. Tần Tiêu dù không hiểu tại sao, nhưng vẫn ra khỏi cửa. Đối với việc Lăng Hồng Văn đột phá, Tiêu Nguyên Đức cũng đã tìm người điều tra, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tần Tiêu. Cho nên hắn mới không trực tiếp ra tay với Thất Tinh Lâu, tuy cũng có nguyên nhân là hộ lâu đại trận này, nhưng hắn cũng muốn biết Lăng Hồng Văn rốt cuộc đã đột phá như thế nào, Tần Tiêu lại đã giúp đỡ gì, nếu Tần Tiêu có thể giúp mình cũng đột phá, thì cũng không phải là không thể tạm thời bỏ qua cho hắn một lần. Vương gia, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì quá lớn nhỉ, sao ngươi cứ bám giết lấy ta không buông vậy? Tần Tiêu cũng cạn lời, nếu vẫn là cục diện trước đây, ngươi đến tuyên chiến thì còn có thể hiểu được, dù sao có thực lực nghiền ép, nhưng bây giờ cục diện đã đảo ngược rồi, sao vẫn đến? Bản vương đã nói tuyên chiến, thì nhất định sẽ tuyên chiến, nếu không ngươi nghĩ lời bản vương nói là gió thoảng bên tai sao? Tiêu Nguyên Đức kiên định nói. Phải biết rằng khi hắn nói muốn tuyên chiến trước đây, những người có mặt không ít, nếu không tuyên chiến, vậy uy nghiêm của vương phủ hắn chẳng phải sẽ hoàn toàn biến mất sao? Hơn nữa Lăng Hồng Văn đã đột phá thì sao? Chẳng lẽ hắn còn dám giết vương gia sao? Vương tước và chính tông vương gia tuy cùng cấp bậc, đều là vương tước, nhưng không cùng trọng lượng, vương tước có thể là ban thượng, nhưng vương gia là đế thất. Vương gia, ngươi cũng thấy rồi, đại trận của ta đây không dễ phá đâu, ngươi không trực tiếp ra tay, chứng tỏ vẫn còn không gian để nói chuyện, chi bằng chúng ta nói chuyện đi. Tần Tiêu tuy không biết đối phương tại sao lại tiên lễ hậu bình, nhưng đối phương đã làm như vậy thì chắc chắn có nguyên nhân. Giờ mới biết sợ à? Bản vương cũng không phải người hiếu sát, chỉ cần Thất Tinh Lâu của ngươi công khai đầu hàng và đưa ra đủ thành ý, bản vương có thể bỏ qua cho Thất Tinh Lâu của các ngươi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Nguyên Đức thấy Tần Tiêu có vẻ nhượng bộ, liền thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần Thất Tinh Lâu công khai đầu hàng, rồi giúp mình cũng đột phá đến độ kiếp kỳ, thì tạm thời bỏ qua cho Thất Tinh Lâu cũng không sao. Dù sao chỉ cần mình cũng đạt đến độ kiếp kỳ, thì Bạch Tuấn Hùng này tự nhiên cũng không đáng lo nữa, những người kia hẳn sẽ biết nên theo ai, Thanh Châu sau này sẽ là Thanh Châu của Tiêu Nguyên Đức hắn, còn về Tiên Đạo Thương Hành, bọn họ là thế lực trung lập, cũng không dám tham gia vào tranh giành quyền lực. Thành ý. Vậy không biết vương gia muốn thành ý như thế nào? Linh thạch, linh dịch, hay là thánh nguyên linh quả? Tần Tiêu vừa nghe đến thành ý, liền biết đối phương đang tính toán điều gì, hóa ra là nhắm vào tài nguyên của mình. Những vật tư thông thường này, bản vương làm sao có thể để mắt tới, thành ý gì? Trong lòng ngươi rõ ràng, Lăng Hồng Văn chính là đã nhận được sự giúp đỡ của tiểu tử ngươi. Tiêu Nguyên Đức cũng không che giấu mục đích của mình. Trên không trung, sắc mặt Bạch Tuấn Hùng hơi biến đổi. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không có người xem, các thế lực lớn nhỏ trong Thanh Châu thành gần như đều đến xem náo nhiệt, Bạch Tuấn Hùng với tư cách là tổng đốc, tự nhiên là đến ngay lập tức. Tần Tiêu, ngươi không thể đồng ý với hắn được. Bạch Tuấn Hùng nghe thấy lời của Tiêu Nguyên Đức, trong lòng cũng thầm đủ. Một khi Tiêu Nguyên Đức cũng đột phá đến độ kiếp kỳ, thì chức tổng đốc của hắn sẽ thực sự trở thành một cái vỏ rỗng. Đối với Bạch Tuấn Hùng đang ở trên không trung, Tiêu Nguyên Đức tự nhiên cũng biết, nhưng hắn vẫn không hề bận tâm, dù sao mọi người đều biết rõ trong lòng, không cần phải tự lừa mình dối người. Sở dĩ Tiêu Nguyên Đức nhanh chóng đến tuyên chiến như vậy, cũng chính vì Lăng Hồng Văn đã thành công độ kiếp, nếu không hắn cũng không quan tâm đến một hai ngày này. Tần Tiêu nghĩ rằng Lăng Hồng Văn đã độ kiếp, Tiêu Nguyên Đức chắc sẽ không dám đến nữa, nhưng suy nghĩ của Tiêu Nguyên Đức lại hoàn toàn ngược lại, Lăng Hồng Văn và hắn thực lực không chênh lệch là bao, thậm chí còn yếu hơn mình một chút, ngay cả Lăng Hồng Văn cũng có thể thành công độ kiếp, vậy nếu mình nhận được lợi ích từ Tần Tiêu thì chắc chắn cũng có thể thành công độ kiếp, cho nên mới sốt ruột đến gây áp lực cho Tần Tiêu. Vương gia, tiểu tử đã giúp hội trưởng một ít linh dịch, ngươi cũng biết, gần đây ta đã đưa rất nhiều linh dịch cho Tiên Đạo Thương Hành, nhưng đó là bán cho bọn họ, chứ không phải tặng, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có ý gì. Tần Tiêu tự nhiên sẽ không thừa nhận mình có sự giúp đỡ đặc biệt nào khác, chỉ thừa nhận đã đưa số lượng lớn linh dịch, bởi vì thứ này là công khai, mọi người đều biết. Nếu Vương gia muốn mua linh dịch, vậy ta cũng bán cho ngươi một ít. Chuyện này cứ thế bỏ qua. Nói xong, Tần Tiêu lại bổ sung. Thực ra Tần Tiêu chỉ nói vậy thôi, bởi vì hắn biết Tiêu Nguyên Đức chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng quả tiên ngộ là chuyện vô cùng quan trọng, không phải người đủ tin tưởng, Tần Tiêu sẽ không đưa. Ngươi cũng không cần phải chối cãi, bản vương biết không chỉ là linh dịch, điều kiện của bản vương đã được đưa ra, nếu ngươi không đồng ý, thì đừng trách bản vương tiêu diệt Thất Tinh lâu của ngươi. Tiêu Nguyên Đức cũng không đốc, linh dịch quả thực có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, lựa biến có thể gây ra chất biến, nhưng đó cần thời gian, Lăng Hồng Văn trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá, tự nhiên không chỉ là công lao của linh dịch. Vương gia, ngươi đừng làm khó ta nữa, ta chỉ có hai thứ, linh dịch và Thánh Nguyên linh quả, nếu ngươi muốn mua, ta bán cho ngươi một ít là được, nếu ngươi muốn tìm cớ đối phó Thất Tinh lâu của ta, vậy ta Tần Mộ cũng chỉ đánh bất lực tiếp chiêu. Thực ra Tần Tiêu không muốn tốn lời với Tiêu Nguyên Đức, nhưng hắn phải kéo dài thời gian, Lăng hội trưởng còn chưa xuất hiện, không phải nói muốn trả ân tình sao, cũng nên đến rồi chứ. Tốt tốt tốt, đã ngươi cố chấp, cố ý chọc giận bản vương, vậy bản vương sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là đại thừa kỳ. Tiêu Nguyên Đức thấy Tần Tiêu chết sống không chịu thừa nhận, vậy đành phải ra tay, ép Tần Tiêu phải chịu khuất phục. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Đức nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ngay lập tức ngưng tụ một quả cầu linh khí khổng lồ, sau đó ném về phía Thất Tinh lâu. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là trước tiên kích hoạt hộ lâu đại trận của Thất Tinh lâu. Loại đại trận cấp bậc này, Tần Tiêu dù có bao nhiêu linh thạch cũng không thể tiêu hao nổi, chỉ cần đại trận bị phá, Tần Tiêu chẳng phải mặc hắn định đoạt sao? Ngay khi quả cầu linh khí sắp tấn công Thất Tinh lâu, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở vị trí quả cầu linh khí, tùy tiện bóp một cái, quả cầu linh khí liền tan biến. Người đến không phải ai khác, chính là Lăng Hồng Văn. Hắn tối qua sau khi trở về đã cảm ngộ rất lâu, vừa mới xuất quan, sau khi nhận được báo cáo của Tam Thái, liền lập tức đến, vừa kịp lúc. Đây chính là độ kiếp kỳ sao? Đòn tấn công đỉnh phong của đại thừa kỳ vậy mà lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Thậm chí Lăng hội trưởng đến lúc nào cũng không ai nhận ra, cứ thế xuất hiện từ hư không, đều nói độ kiếp kỳ đã không còn là nhân loại nữa, xem ra lời đó không sai chút nào. Lăng hội trưởng đã đến, Thất Tinh lâu hẳn sẽ không sao. Đối với việc Lăng Hồng Văn tùy tiện bóp một cái, những người xem đều cảm thán, dù sao độ kiếp kỳ rất ít khi ra tay, một khi ra tay là hủy thiên diệt địa, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt thấy đại năng độ kiếp kỳ ra tay, tự nhiên đều kinh ngạc không ngớt. Hừ, Lăng Hồng Văn, ngươi cuối cùng cũng lộ diện rồi, ta còn nghĩ ngươi sẽ nhịn đến bao giờ chứ. Việc Lăng Hồng Văn xuất hiện, không khiến Tiêu Nguyên Đức quá kinh ngạc, bởi vì điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vương gia, chuyện này đã không thể làm được nữa, ngươi cứ về đi. Lăng Hồng Văn không nói nhiều, cũng không muốn làm Tiêu Nguyên Đức bị thương, chỉ muốn hắn dẫn người về. Nghe Lăng Hồng Văn bảo mình về, Tiêu Nguyên Đức lập tức cười, ngươi tưởng bản vương không có hậu chiêu sao? Sau đó chỉ thấy Tiêu Nguyên Đức hướng về hư không hô to, không thể làm được. Không có gì là không thể làm được, Văn Đài lão tổ, còn xin hãy giúp bản vương một tay. Chương 323, Thiên Nhất lão tổ, đàm phán đổ vỡ, khai chiến. Chương 323, Thiên Nhất lão tổ, đàm phán đổ vỡ, khai chiến. Ngay khi lời nói của Tiêu Nguyên Đức vừa dứt, một bóng người từ từ xuất hiện trong hư không. Cái gì? Cũng đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ vị này cũng là độ kiếp kỳ? Xem ra đúng rồi, xem ra vương gia lần này tuyên chiến cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thì ra là vậy, thảo nào vương gia không hề e ngại Lăng hội trưởng. Lão giả đột nhiên xuất hiện, cách thức xuất hiện đều giống nhau, mọi người cũng đều đoán rằng đối phương chắc chắn cũng là đại năng độ kiếp kỳ. Ngay khi nhìn thấy lão giả, sắc mặt của Lăng Hồng Văn hơi biến đổi, bởi vì hắn nhận ra lão giả này. Đồng thời, không chỉ Lăng Hồng Văn mà cả Đạo Thiên Nguyên và Lý Vô Ưng cũng lộ vẻ khó coi, bởi vì Văn Đài lão tổ này chính là một trong số các lão tổ của Thiên Nhất Tông. Thiên Nhất Tông là tông môn cũ của vợ chồng bọn họ, chỉ là sau này vợ chồng bọn họ đã bị trục xuất khỏi tông môn. Giờ Văn Đài lão tổ xuất hiện ở đây, thì chắc chắn là vì hai vợ chồng bọn họ. Văn Đài lão tổ, ngươi là một trong số các lão tổ của Thiên Nhất Tông, không ở Trung Châu mà lại đến Thanh Châu nhúng tay vào những chuyện này, có chút không ổn nhỉ? Lăng Hồng Văn hướng về Văn Đài nói. Lăng hội trưởng, lão hủ trước tiên chúc mừng ngươi đã đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng lão hủ đến đây lần này không có ý định tham gia vào ân oán của các ngươi, lão hủ chỉ đến để đưa hai tên lịch đồ của tông môn đó đi. Văn Đài vẫn còn giữ thể diện, chậm rãi nói. Ừm, Thiên Nhất Tông, sao có chút quen tai nhỉ? Tần Tiêu nghe thấy Thiên Nhất Tông, có chút quen tai. Tần Tiêu, Thiên Nhất Tông chính là tông môn trước đây của vợ chúng ta, xem ra lão tổ là nhắm vào vợ chúng ta. Lý Vô Ưng vẻ mặt bất lực, nàng nào ngờ Thiên Nhất Tông lại điều động một vị lão tổ, trọng lượng của vợ chồng mình lớn đến vậy sao? Phu nhân, ngươi nói gì vậy? Lý Vô Ưng nghe phu quân mình nói vậy, vội vàng kéo hắn lại. Lão tổ là độ kiếp kỳ thì sao chứ, Lăng hội trưởng cũng là độ kiếp kỳ mà, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua, sao mình lại từ bỏ rồi? Đao Tà Sứ, chưa đến mức như vậy, ngươi giờ là người của Thất Tinh lâu ta rồi, chứ không phải người của Thiên Nhất Tông nào cả, loại lời này không cần nói nữa, bất kể ai đến, ta cũng sẽ không bỏ rơi người của Thất Tinh lâu. Tần Tiêu cũng không ngờ Đào Thiên Nguyên lại nói ra những lời như vậy, vô vai Đào Thiên Nguyên nói. Mặc dù vứt bỏ Tả Hữu Sứ sẽ có lợi hơn, nhưng vứt bỏ người của mình, Tần Tiêu không làm được, chẳng qua là linh thạch tiêu hao hơi lớn thôi mà, có đáng gì đâu. Lâu chủ, ngươi thật sự muốn chết giữ vợ chồng ta? Đào Thiên Nguyên không ngờ Tần Tiêu lại không nghĩ đến việc từ bỏ vợ chồng bọn họ. Cái gì gọi là chết giữ? Các ngươi là người của Thất Tinh lâu ta, ta làm lâu chủ, không giữ các ngươi, ta còn làm cái gì lâu chủ? Yên tâm, mọi chuyện có ta lo. Tần Tiêu vô vô ngực mình, vô tư nói. Thật ra trong lòng Tần Tiêu cũng không có chắc chắn, nhưng hắn vẫn còn có hộ lâu đại trận bảo hộ a, cùng lắm thì trốn một thời gian, sao cũng không đến mức từ bỏ người của Thất Tinh lâu mình. Cái lao tổ gì đó phải không? Nơi đây không có cái tông môn nghịch đồ gì của Thiên Nhất tông ngươi, ngươi không phải là do Tiêu Nguyên Đức mời đến giúp đỡ sao? Bớt tìm cớ đi. Tần Tiêu trực tiếp hướng Văn Đài lão tổ hô lên. Tiểu tử, có hay không không phải ngươi nói là được, là lão phu nói là được. Văn Đài cũng từng nghe nói về chuyện của Tần Tiêu, nhưng đối với hắn mà nói, còn chưa đến mức tự xưng lão hủ, đó là đãi ngộ của những người cùng cấp và thân phận cao quý mới có, cho nên trực tiếp lấy lão phu tự xưng. Vậy thì nói, ngươi định đúng tay vào chuyện của Thanh Châu sao? Thiên Nhất tông ngươi có xin khai chiến với Thất Tinh lâu ta không? Nếu không có, nơi nào mát mẻ thì ở đó đi, bằng không, tổng đốc đại nhân của chúng ta sẽ không mặc kệ đâu. Tần Tiêu trực tiếp kéo Bạch Tuấn Hùng xuống nước, bây giờ nhân thủ không đủ, chỉ có thể như vậy thôi, tuy có chút âm hiểm, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nghe lời Tần Tiêu nói xong, Bạch Tuấn Hùng trên không trung đều muốn trực tiếp mở miệng mắng người. Ngươi tiểu tử, ngươi đừng nói bậy, đây là muốn đổ lửa lên người ta sao? Đối phương là độ kiếp kỳ, ngươi đây là định hãm hại ta chết sao? Bạch Tuấn Hùng tự nhiên là không mắng ra được, nhưng cũng hướng Tần Tiêu mở miệng quát. Tổng đốc đại nhân, đây đâu có hãm hại ngươi. Đây đều là quy củ a, hắn cho dù là lão tổ của Thiên Nhất tông, cũng phải tuân thủ quy củ chứ. Hắn lại không phải lấy thân phận cá nhân đến, mà là lấy thân phận của Thiên Nhất tông, vậy muốn bắt người của Thất Tinh lâu ta, không, có xin khai chiến, vậy chắc chắn là không hợp quy củ rồi. Tần Tiêu thật ra cũng không muốn kéo Bạch Tuấn Hùng xuống nước, nhưng bây giờ không có cách nào, bên mình nhân thủ không đủ, huống hồ, ngươi tổng đốc cũng đã lấy của ta không ít lợi lộc, cũng nên xuất chút sức rồi. Bổn tổng đốc là quan viên tiên triều, tranh chấp thế lực, bổn tổng đốc không thể thiên vị bất kỳ bên nào, bất quá, Văn Đài lão tổ, ngài đây quả thật có chút vượt giới rồi, hay là chuyện của ngài cứ để sau này nói. Bạch Tuấn Hùng cũng bất đắc dĩ, tuy không vui, nhưng Tần Tiêu nói cũng có lý, chỉ có thể thăm dò hỏi một chút. Đúng là lão phu nhất thời sơ suất, bất quá, Thiên Nhất tông ta là thế lực tu chân giới, quy củ thế tục giới của ngươi e là không áp dụng được, hơn nữa, lão phu lần này đã được liên minh tu chân cho phép bắt giữ nghịch đồ, không liên quan đến bất kỳ tranh chấp thế lực nào, nếu Bạch tổng đốc có dị nghị, có thể hướng liên minh tu chân đưa ra chất vấn. Văn Đài lão tổ tự nhiên cũng có chuẩn bị. Tiêu Nguyên Đức sớm đã tính đến những điều này, cho nên khi mời Văn Đài lão tổ, liền để Văn Đài lão tổ tiện thể xin một cái, Thiên Nhất tông vốn là một trong những tông môn liên minh, một cái xin, cái này chẳng phải là dễ dàng sao? Vậy, Tần Tiêu, ngươi cũng đã nghe rồi, Văn Đài lão tổ không nhằm vào Thất Tinh lâu ngươi, ngươi chỉ cần giao người ra là được, nặng nhẹ, ngươi tự mình cân nhắc, bổ tổng đốc không có lý do nhúng tay rồi. Thấy Văn Đài lão tổ sớm đã có chuẩn bị, Bạch Tuấn Hùng cũng không có cách nào, thành thật lui xuống. Quả nhiên à, quy củ cái thứ này, trong tay kẻ bề trên, chính là một công cụ, chỉ có kẻ yếu mới cần quy củ bảo vệ, đã không giảng quy củ nữa, khiến ta khó xử, vậy thì đều đừng làm nữa, lật bàn mà làm thôi. Nói xong, Tần Tiêu liền lấy ra linh tức thượng phẩm của mình, trực tiếp nhắm vào Văn Đài lão tổ. Tần Tiêu vốn còn trông cậy vào quy củ có thể giúp mình, kết quả quy củ này trong mắt bọn họ chính là một món đồ chơi, cuối cùng vẫn là võ lực vi tôn. A tiểu tử, ngươi cầm cái thứ này chỉ vào lão phu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái thứ này có thể gây ra tổn thương cho lão phu sao? Thấy Tần Tiêu cầm một thứ chỉ vào mình, Văn Đài lão tổ vẻ mặt khinh thường. Tổn thương hay không tổn thương, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Tần Tiêu vẫn không lùi bước nửa phần. Dù sao Tần Tiêu đã có ý định vứt bỏ tất cả, cùng lắm thì bắn một phát rồi trốn về lại trận, có cơ hội lại bắn thêm một phát, độ kiếp kỳ không sợ, ta không tin vương phủ cũng không sợ, đối mặt không đánh lại, ta mẹ nó chơi âm hiểm chính là được rồi, mọi người đều đừng giảng võ được nữa. Tiểu tử, ta thừa nhận pháp bảo của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn đánh giá thấp sự khủng bố của độ kiếp kỳ đại năng, đừng nói một pháp bảo, cho dù là 10 pháp bảo đối với độ kiếp kỳ mà nói, cũng không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Nguyên Đức cũng hướng Tần Tiêu chế giễu nói, ai nói ta muốn dùng cái này đánh lao già đó a? Ta không thể đánh các ngươi sao? Nghe Tiêu Nguyên Đức chế giễu, Tần Tiêu từ quay nòng súng ngắm về phía vương phủ. Ngoài Tiêu Nguyên Đức ra, những người khác đều có chút sợ hãi, thứ này có thể giết chết đại thừa kỳ, có thành tích ở đó, đừng nói những người dưới đại thừa kỳ, ngay cả đại thừa kỳ nhìn thấy thứ này nhắm vào mình cũng run sợ. A Tần Tiêu, pháp bảo của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể có tác dụng với đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ đều có thể không sợ thứ này của ngươi, nếu đây là chỗ dựa của ngươi, vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Nguyên Đức đã kiểm soát toàn trường, cho dù Tần Tiêu lấy ra linh tức thượng phẩm, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Bây giờ Lăng Hồng Văn bị Văn Đài lão tổ chặn lại, mình đối phó Tần Tiêu, thừa sức, căn bản sẽ không để hắn có cơ hội giết những người khác. Dưới trướng mình còn có 3 đại thừa kỳ, trong đó lại có một vị đại thừa trung kỳ, đối phó những người đó của Thất Tinh lâu, căn bản là dễ như trở bàn tay. Tất cả người của Thất Tinh lâu, toàn bộ về trận. Đã muốn khai chiến, Tần Tiêu liền trực tiếp hạ lệnh cho tất cả mọi người về trận. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp bật tối đa năng lượng của linh tức thượng phẩm, hướng về phía vương phủ liền khai một phát súng ngắm. Sau một phát súng ngắm, cũng không cần biết bắn trúng ai, quay người liền chạy về trong đại trận. Chương 324, bất ngờ không kịp, chiến thuật rùa rụt cổ. Chương 324, bất ngờ không kịp, chiến thuật rùa rụt cổ. Việc Tần Tiêu đột nhiên khai hỏa khiến tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp, dù sao trong 4 thế lực này, Thất Tinh lâu là yếu nhất, ai cũng có thể ra tay trước, duy chỉ không nghĩ tới lại là Tần Tiêu. Ngay cả Lăng Hồng Văn đến giúp cũng ngớ người, Tần Tiêu đây lại đang làm cái trò gì vậy? Ngay cả hắn cũng bị lừa một phen. Văn Đài lao tổ thì không quan tâm, dù sao với thân phận độ kiếp kỳ của hắn, chỉ cần Lăng Hồng Văn không ra tay, hắn chính là vô địch. Tiêu Nguyên Đức thì mặt co quắp, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tần Tiêu sẽ ra tay trước, cho nên vẫn luôn không chuẩn bị ngăn chặn, phát súng ngắm này của Tần Tiêu trực tiếp bắn trúng tổng trưởng thân vệ của hắn. Tuy nhiên may mắn là tổng trưởng thân vệ của hắn phản ứng nhanh, mới không bị giết chết ngay lập tức, nhưng cũng trọng thương, cho dù còn có thể chiến đấu, nhưng chiến lực cũng đã giảm đi rất nhiều, trận chiến còn chưa bắt đầu, bên hắn đã mất đi một chiến lực đại thừa kỳ. Tần Tiêu, ngươi với bổn vương chơi âm hiểm đúng không? Tốt lắm, nếu không diệt Thất Tinh lâu của ngươi, bổn vương sẽ không xứng làm Thanh Châu vương. Khoảnh khắc này Tiêu Nguyên Đức hoàn toàn bùng nổ, cái gì đột phá, cái gì tài nguyên, tất cả đều xếp sau, hôm nay không cho Tần Tiêu chút màu sắc xem, mình sẽ mất hết thể diện. Trong cơn thịnh nộ, Tiêu Nguyên Đức trong nháy mắt cũng đã đến trên đại trận của Thất Tinh lâu, tay cầm đế tử kiếm, trong nháy mắt liền chém xuống. Tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong, cộng thêm pháp bảo cực phẩm đế tử kiếm, cú đánh giận dữ này, e rằng cũng chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể vô sợ. Tuy nhiên một kiếm chém xuống, cũng chỉ khiến hộ lâu đại trận của Tần Tiêu nổi lên một gợn sóng nhỏ, còn cách việc phá vỡ cả vạn dặm. Phòng chứa năng lượng của thập lâu Thất Tinh lâu cũng đã sớm được kích hoạt, nhưng không tiêu hao linh thạch, mà là ưu tiên tiêu hao năng lượng được tích trữ trong những ngày qua. Năng lượng này có thể duy trì đại trận hoạt động 7 ngày, cho nên trong 7 ngày đầu, Tần Tiêu không có bất kỳ tiêu hao nào. Thiết kế ban đầu của đại trận đã thay đổi, bể tích trữ năng lượng trước đây không thể duy trì lâu như vậy, bể tích trữ năng lượng này cũng đã được đại sư cắt từ cải tiến, nếu không thì căn bản không thể duy trì 7 ngày. Sau khi một đòn vô hiệu, Tiêu Nguyên Đức cũng trở về vị trí ban đầu của mình, hắn tự nhiên cũng biết đại trận của Thất Tinh lâu không thể phá vỡ, hắn chỉ là muốn kích hoạt sự tiêu hao của đại trận. Hộ lâu đại trận bị kích hoạt, ánh sáng vàng rực rỡ, uy nghiêm hiển hiện, nhìn qua liền thấy phi phàm. Cấp độ của trận này lại cao như vậy, khó trách tiểu tử này dám nói lời khoa trương. Toàn bộ đại trận được kích hoạt, Văn Đài lao tổ cũng nhìn ra cấp độ của nó rất cao, thậm chí còn cao hơn hộ tông đại trận của Thiên Nhất tông hắn, hắn cuối cùng cũng hiểu được sự kiêu ngạo của Tần Tiêu đến từ đâu. Tuy nhiên, cấp độ đại trận càng cao, tiêu hao cũng càng lớn, cho nên hắn cũng chỉ cảm thán một chút, dù sao nếu đại trận như vậy được kích hoạt hoàn toàn, Thất Tinh lâu cũng không thể duy trì được bao lâu, việc phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Tần Tiêu, bổn vương xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thấy đại trận đã được kích hoạt, Tiêu Nguyên Đức cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, mẹ kiếp, tức chết người, nếu không phải cái trận pháp rách nát này, bổn vương tùy tiện cũng có thể diệt Thất Tinh lâu ngươi. Ta có thể kiên trì được bao lâu, đó là chuyện của ta, nếu ta đoán không sai, những ngày này vương gia cũng âm thầm phái người đến chỗ ta đổi không ít linh thạch đúng không? Có linh thạch của các ngươi, ta chắc là còn có thể kiên trì một thời gian nữa. Tần Tiêu đứng trong trận vô tư nói, trực tiếp khởi động chiến thuật rùa rụt cổ. Theo kho dự trữ hiện tại của hắn, dù không làm gì, cũng có thể kiên trì hơn một tháng. Trong khoảng thời gian hơn một tháng này, chắc chắn có thể nghĩ ra cách khác, thật sự không được, mình sẽ chạy ra ngoài tìm thêm linh thạch là được. Bây giờ đại trận truyền tống cũng đã được chuẩn bị xong, mình đi ra ngoài, hợp thể kỳ không dám đuổi theo mình, Tiêu Nguyên Đức bản thân phải trấn thủ ở đây, cũng sẽ không đến đuổi theo mình, vậy thì chỉ có đại thừa kỳ đến đuổi theo mình thôi, nhưng đại thừa sơ kỳ lại có nguy cơ bị mình tiêu diệt, hoặc là phải phái hai người, hoặc là đại thừa trung kỳ kia, cho dù bị vây hãm, mình truyền tống về là được. Đối với chiến lược của vương phủ, Tần Tiêu tự nhiên cũng đã điều tra qua, chiến tranh tình báo vĩnh viễn là trận chiến đầu tiên. Bổn vương quả thật đã tìm người đến chỗ ngươi đổi không ít linh thạch, nhưng đó chẳng qua là hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đại trận như thế này, ngươi có nhiều hạ phẩm linh thạch đến mấy cũng không đủ. Ngươi cứ tiếp tục cứng miệng đi, đến lúc đó xem ngươi chết thế nào. Tiêu Nguyên Đức cũng không che giấu, chuyện tốt đổi linh thạch như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Nhưng vì thể diện, đều là âm thầm để người khác đại diện đổi. Tần Tiêu thì mặc kệ nhiều như vậy, một bước ra khỏi đại trận, hướng về phía vương phủ lại là một cú bắn tỉa, sau đó lập tức rút về trong trận. Đối phương người đông, căn bản không cần nhắm. Nhưng lần này Tiêu Nguyên Đức đã có chuẩn bị, thấy Tần Tiêu cầm súng ngắm bước ra trong nháy mắt. Hắn không đi bắt Tần Tiêu, mà là lập tức quay về trận doanh của mình, chặn cú bắn tỉa này của Tần Tiêu. Mặc dù linh tức thượng phẩm gây ra sát thương rất lớn, nhưng Tiêu Nguyên Đức cũng không phải đại thừa kỳ bình thường, hắn cũng không ngu, cứng rắn đỡ sẽ gây ra vụ nổ phạm vi, hắn trực tiếp dẫn năng lượng hướng về phía trời, đòn tấn công này trực tiếp nổ tung trên bầu trời. Bầu trời vốn đang chuẩn bị mưa, đông chốc quang đãng, toàn bộ mây mù bị vụ nổ mạnh mẽ trong nháy mắt bốc hơi. "Tiểu tử, có bổn vương ở đây, pháp bảo của ngươi chính là đồ bỏ đi, ban đầu là do bổn vương chưa kịp phản ứng." Đối mặt với linh tức thượng phẩm của Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Đức đã có chuẩn bị tự nhiên là không hề để trong mắt. Xem ra, thứ này vẫn còn rất nhiều không gian để cải tiến a, nếu có thể điều chỉnh khoảng cách bùng nổ thì tốt rồi, như vậy sẽ không bị dẫn dụ, hoặc là có thể làm thành linh pháo khẩu kính lớn thượng phẩm. Tần Tiêu không để ý đến Tiêu Nguyên Đức, mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc cải tạo và nâng cấp linh tức thượng phẩm. Càng nghĩ, Tần Tiêu càng quyết định quay về phát thảo, dù sao linh tức thượng phẩm của mình tạm thời cũng không thể gây thương vong, vẫn là đừng lãng phí nữa, thành thật dùng chiến thuật rùa rụt cổ đi. Nhìn Tần Tiêu cứ thế trực tiếp quay về, những người có mặt đều nghi ngờ. Đây lại đang làm cái gì? Đây không phải đang khai chiến sao? Hay là Thất Tinh lâu đã từ bỏ rồi? Trực tiếp làm rùa rụt cổ sao? Nhưng cho dù làm rùa rụt cổ, cũng phải nói vài lời mạnh mẽ chứ, hãy tôn trọng cuộc đại chiến này đi chứ, đây chính là đã dẫn tới hai vị độ kiếp kỳ à, cứ thế không nói một tiếng nào mà quay về, vậy có được không? Tuy nhiên Tần Tiêu không có tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy, trong đầu hắn đã có ý tưởng về linh pháo thượng phẩm, phải quay về vẽ bản thiết kế, linh cảm cái thứ này, đến rồi thì phải nắm bắt. Lăng hội trưởng, đây lại có ý gì? Văn Đài lao tổ cũng có chút ngơ ngác, điều này cũng quá trẻ con rồi chứ. Hay là có âm mưu gì khác? Ngươi hỏi ta làm gì? Ta làm sao biết? Lăng Hồng Văn cũng ngớ người, Thần Tiêu rốt cuộc đã làm gì rồi? Để ta ở đây chống đỡ cho ngươi sao? Tuy nhiên, bất kể làm gì, trốn cũng tốt, như vậy mọi người cứ tiêu hao là được, nhưng tiêu hao càng lâu, Thần Tiêu càng chịu thiệt thòi à, dù sao người ta không có tiêu hao khác, nhưng tiêu hao của đại trận Thất Tinh lâu không nhỏ. Thần Tiêu đều không ở đây nữa, vậy Lăng Hồng Văn tự nhiên cũng không có lý do ra tay, dù sao đại trận cũng đã được kích hoạt, vậy các ngươi cứ tiêu hao đi, hắn thì phải quay về, cảm ngộ tốt sự thay đổi của độ kiếp kỳ. Hộ lâu đại trận của Thần Tiêu là do đại sư Cát Từ làm, Lăng Hồng Văn tự nhiên cũng biết đại trận có một bể tích năng lượng, có thể duy trì đại trận 7 ngày, cho nên hắn định quay về cảm ngộ 7 ngày trước, 7 ngày sau lại đến. Bởi vì trong vòng 7 ngày, đừng nói một mình Văn Đài lão tổ, ngay cả toàn bộ Thiên Nhất Tông xuất động, cũng không có cách nào với Thất Tinh lâu, đây chính là kim quang đại trận cấp cao nhất. Sau đó Lăng Hồng Văn cũng rời đi. Văn Đài lão tổ thì không quan tâm, hắn đã nói rồi, chỉ là đến bắt người, tự nhiên cũng sẽ không ra tay với đại trận, hơn nữa, cho dù ra tay cũng không có ý nghĩa, còn làm giảm giá trị của độ kiếp kỳ đại năng mình, dứt khoát cũng ẩn mình vào hư không, tiếp tục cảm ngộ. Những người khác xem náo nhiệt, thấy các đại lão đều tản đi, cũng từ từ rời đi, dù sao là đến xem náo nhiệt, không có náo nhiệt để xem, ai rảnh rỗi ở đây đợi làm gì. Cuối cùng chỉ còn lại người của Vương phủ bị bỏ lại ở đây, trông như một kẻ ngốc. Vương gia, hay là chúng ta cũng cho những người khác rút lui trước đi, chúng ta nhiều người ở đây canh giữ, thật sự có chút khó coi à. Mạc Liêu trưởng Ân Phi Trương thấy cảnh tượng có chút xấu hổ, liền đề nghị. Rút cái gì mà rút? Bổn vương còn không tin, bảo người ở đây xây dựng cho bổn vương một hành cung tạm thời, tất cả mọi người tại chỗ tu luyện, ta xem ai tiêu hao hơn ai. Thuống hổ chúng ta một khi rút lui, Tần Tiêu chạy mất thì sao? Tiêu Nguyên Đức cũng bất đắc dĩ à, nếu là thế lực bình thường, đều không cần đến đại thừa kỳ, để hai hợp thể kỳ là có thể chặn cửa rồi. Nhưng Tần Tiêu tiểu tử này có thể giết chết đại thừa kỳ, thành tích có thể tra cứu, ngay cả Mạc Liêu trưởng Ân Phi Trường cũng không nhất định có thể thắng chắc Tần Tiêu, chỉ có hắn tự mình canh giữ ở đây thôi. Tần Tiêu sử dụng chiến thuật rùa rụt cổ, vậy hắn sẽ dùng kế hành động bắt rùa trong chum xem ai tiêu hao hơn ai. Chương 325, rời trận bảo thành, tình cơ gặp ở Lăng phủ. Chương 325, rời trận bảo thành, tình cơ gặp ở Lăng phủ. Từ khi Tần Tiêu trở về tầng 10 của mình, đã 3 ngày không lộ diện, hắn đã vẽ mấy bản nháp, cùng với nhiều ý tưởng kỳ lạ khác, mặc dù không chắc chắn sẽ thành công, nhưng vấn đề nan giải này cứ giao cho đại sư Cắt Từ đau đầu vậy. Tiêu Nguyên Đức đã đợi 3 ngày liên tục, 3 ngày này hắn thỉnh thoảng ra tay oanh kích đại trận, nhưng đều vô ích, bởi vì bất kể hắn làm gì, Tần Tiêu cùng với người của Thất Tinh lâu đều không thèm để ý đến hắn. Vương gia, tiêu hao của đại trận này ít nhất cũng tính bằng hàng trăm tỷ, nhưng nhìn biểu hiện của Thất Tinh lâu, dường như căn bản không quan tâm, chúng ta đã chặn 3 ngày, bọn họ chắc không có cái gan đó ra ngoài. Vương gia vẫn nên quay về đi, ở đây có chúng ta canh giữ là đủ rồi. Mạc Liêu trưởng Ân Phi Trương quên đủ, dù sao 3 ngày liên tục, những người đi ngang qua nhìn bọn họ ánh mắt đều có chút không đúng rồi, nếu cứ tiếp tục chặn như vậy, e rằng hy vọng của vương gia sẽ thật sự mất hết. Đường đường là Thanh Châu vương, lại chặn cửa nhà người khác 3 ngày, đây là chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ này cứ để bọn họ những người này làm là được rồi. Ngươi nói cũng có lý, xem ra Tần Tiêu đã quyết tâm làm rùa rụt cổ rồi, tạm thời sẽ không ra ngoài nữa, ngươi là đại thừa trung kỳ, canh giữ ở đây cũng đủ rồi, ngươi hãy quan sát kỹ, đại trận có biến động hoặc Tần Tiêu ra ngoài, lập tức cho người bẩm báo. Tiêu Nguyên Đức cũng biết, cứ hao phí như vậy, Thất Tinh lâu mất đi là linh thạch, hắn mất đi chính là thể diện, để thuộc hạ canh giữ cũng gần như đủ rồi, Tần Tiêu chắc không có gan ra ngoài. Chỉ cần tiêu hao hết linh thạch của Thất Tinh lâu, mình ra tay cũng không muộn. Chủ yếu là 3 ngày này, bất kể hắn khiêu khích thế nào, Thất Tinh lâu đều không phản ứng, điều khó chịu hơn là hắn còn không có cách nào với cái vỏ rùa này, thật sự khiến người ta ghê tởm a. Sau đó Tiêu Nguyên Đức liền rời đi, bất kể Tần Tiêu đang làm gì, hắn cũng phải chuẩn bị thêm, phải tìm Lăng Hồng Văn nói chuyện rồi. Bây giờ Tần Tiêu đã là cá trong chậu, đã không còn giá trị, Tiên đạo thương hành cũng nên đứng lại bên mình rồi. Chỉ cần mình đột phá đến độ kiếp kỳ, vậy Bạch Tuấn Hùng cũng sẽ thất thế, bây giờ Tiên đạo thương hành đứng về phía mình mới là lựa chọn sáng suốt a. Sau đó Tiêu Nguyên Đức liền xuất hiện ở cửa Lăng phủ. Ngay sau khi Tiêu Nguyên Đức rời đi không lâu, Tần Tiêu cũng mang theo mấy tờ bản vẽ ra khỏi Thất Tinh lâu, nhưng hắn không đi cửa trước, sợ gặp phải Tiêu Nguyên Đức lao ra đó, hắn có lệnh bài điều khiển trận pháp, từ đâu cũng có thể ra khỏi trận. Ra khỏi đại trận, Tần Tiêu cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp bay về phía tổng bộ Tiên đạo thương hành. Chỉ cần vào được trung thành là an toàn, bởi vì đó là khu vực phi chiến đấu, cũng chỉ có thành vệ của Thanh Châu thành và cấm vệ của Tổng đốc phủ mới có quyền chấp pháp, quyền lực này là do thiên triều ban cho, vương gia cũng phải tuân thủ. Tuy nhiên Tần Tiêu vẫn đánh giá thấp Tiêu Nguyên Đức, lão già đó tự nhiên là đã sắp xếp người ở mọi hướng, mặc dù đều là những người thực lực không cao, nhưng truyền tin cũng đủ rồi. Bên này Tần Tiêu vừa rời đi, tin tức liền truyền đến chỗ Mạc Liêu trưởng Ân Phi Trương. Các ngươi tiếp tục canh giữ ở đây, ta đi đuổi Tần Tiêu. Ân Phi Trương nói với tổng quản vương phủ một tiếng, rồi liền đuổi theo hướng trung thành. Nhưng tốc độ của Tần Tiêu không phải người bình thường có thể sánh bằng, cậu thêm bây giờ lại có 3 món tứ thánh gia trì, chu tước đạp đã nhanh hơn nữa. Đợi đến khi Ân Phi Trương đến trung thành, Tần Tiêu đã vào rồi. Tiểu tử này lại không phải bỏ chạy, mà là đi vào trong thành. Chẳng lẽ là đi tìm Tiên đạo thương hành giúp đỡ sao? Ân Phi Trương nghĩ đến đây, trực tiếp truyền âm cho Tiêu Nguyên Đức. Nhưng Tiêu Nguyên Đức đang nói chuyện với Lăng Hồng Văn, dù biết truyền âm châu có động tĩnh, nhưng hắn cũng không tiện giao lưu trước mặt Lăng Hồng Văn, chỉ có thể giả vờ không biết trước. Lăng hội trưởng, ta biết ngươi muốn đưa Lăng gia trở lại Trung Châu. Nếu ngươi làm minh hữu của bổn vương có thể giúp ngươi. So với Bạch Tuấn Hùng, sự giúp đỡ của bổn vương hẳn là lớn hơn. Ngay cả hai nhà còn lại cũng phải cho bổn vương mấy phần thể diện. Tiêu Nguyên Đức nói với Lăng Hồng Văn. Mặc dù hắn bị giáng chức, nhưng hắn ở Trung Châu vẫn còn có chút nhân mạch, dù sao trước khi bị giáng chức, hắn là đế tử xếp thứ 6. Đa tạo ý tốt của vương gia, chuyện của lang phủ ta tự giải quyết. Lang Hồng Văn thì trực tiếp từ chối. Tình thế ở Trung Châu phức tạp trung điệp, thiên đế tổng cộng có 18 người con, tỷ lệ con trai con gái là 2:1, hiện tại vẫn còn 9 người mang thân phận đế tử đế nữ, đa số là đế nữ, đế tử phần lớn đều bị giáng chức làm vương gia vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ riêng đế tử đế nữ, ở Trung Châu đã có 9 thế lực, chưa kể còn có các vương gia bị phái ra ngoài khác. Tiêu Nguyên Đức tuy còn một chút nhân mạch, nhưng muốn giúp Lang phủ thì vẫn còn xa mới đủ. Bổn vương biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng làm sao ngươi biết những huynh đệ tỷ muội của bổn vương, lại không có ai ủng hộ bổn vương chứ? Tiêu Nguyên Đức tuy đã lâu không vào đế đô, nhưng liên lạc vẫn không hề đứt đoạn, tình hình thay đổi ở Trung Châu, hắn tự nhiên cũng đều biết. Cái này ta tự nhiên cũng biết, ngươi và cựu đế nữ quan hệ rất tốt, nhưng cựu đế nữ đứng về phía Hồ Diên gia, tam đế tử đứng về phía Trung gia, vương gia đứng về phía Lang gia ta, chẳng lẽ không sợ đắc tội tam đế tử và cựu đế nữ sao? Lang Hồng Văn tự nhiên biết, những vương gia bị phái ra ngoài này, chỉ cần biểu hiện tốt vẫn có thể trở về làm đế tử, nhưng không ai biết thiên đế rốt cuộc đang nghĩ gì. Lăng Hồng Văn tuy đã đột phá điện, nhưng tạm thời vẫn chưa định làm động tác lớn nào. Dù có muốn tìm chỗ dựa, chi bằng mượn bước đệm của Tần Tiêu mà tìm thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần, không cần thiết phải đặt cược vào Tiêu Nguyên Đức ở đây. Ôi, thật trùng hợp, vương gia, ngươi sao lại không ở cửa Lục Tinh lâu của ta chứ? Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tần Tiêu đột nhiên xông vào. Thật ra cũng không thể gọi là xông vào, dù sao hắn chính là đến tìm Lăng hội trưởng. Đến tổng bộ Tiên Đạo Thương Hành, biết được Cát Từ đại sư hiện đang ở Lăng phủ, nên liền đến Lăng phủ tìm người. Đại sư có thể bố trí kim quang đại trận, Lăng Hồng Văn tự nhiên đối đãi đặc biệt, trực tiếp cho ông ta ở tại Lăng phủ, bảo bối như vậy sao có thể có chút tổn thất nào chứ? Để không thiên vị, hai vị khác cũng được mời đến Lăng phủ ở, đây đều là bảo bối của Tiên Đạo Thương Hành, chính xác mà nói, là bảo bối của Lăng phủ. Nơi Lăng Hồng Văn và Tiêu Nguyên Đức nói chuyện là phòng khách, không phải thư phòng, nên coi như là nói chuyện cởi mở, Tần Tiêu vừa lúc nhìn thấy, liền trực tiếp đi vào. "Tần Tiêu, ngươi sao lại ra ngoài?" Khi thấy là Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Đức đều trợn tròn mắt. Mình vừa rời đi, Tần Tiêu đã đến, chẳng lẽ người của mình đã bị một nồi nuốt hết? Khó trách lúc nãy truyền âm châu cứ có phản ứng. Ngươi đến cũng tốt, vừa hay bổn vương không cần từ hao tổn nữa. Tiêu Nguyên Đức nói xong liền định ra tay, nhưng hắn quên mất, đây là ở Lăng phủ, đừng nói Lăng Hồng Văn đã lạ, cho dù khi chưa đột phá, hắn cũng không có cách nào bắt Tần Tiêu ngay trước mặt Lăng Hồng Văn. Quả nhiên, Tiêu Nguyên Đức vừa định đứng dậy, liền bị Lăng Hồng Văn đấn xuống. Vương gia, đây là Lăng phủ của ta, xin đừng bạo động. Lăng Hồng Văn tự nhiên biết Tiêu Nguyên Đức có thể ra tay, nên đã đi trước một bước đến bên cạnh Tiêu Nguyên Đức, nhân lúc Tiêu Nguyên Đức chưa đứng dậy, liền ấn chặt Tiêu Nguyên Đức. Là bổn vương bất đồng, nếu Lăng hội trưởng không muốn hợp tác, vậy bổn vương xin cáo từ trước. Tiêu Nguyên Đức cũng biết, có Lăng Hồng Văn ở đây, hắn căn bản không làm gì được Tần Tiêu, thế là gạt tay Lăng Hồng Văn ra, đi về phía ngoài phủ. Bước ra khỏi Lăng phủ, Tiêu Nguyên Đức trực tiếp lấy ra truyền âm châu. Rốt cuộc là chuyện gì? Tần Tiêu sao lại xuất hiện ở Lăng phủ? Tiêu Nguyên Đức trách vấn qua truyền âm châu. Vương gia, Tần Tiêu này thực sự xảo quyệt, hắn đã ra khỏi trận từ một nơi khác, chờ đệ tử canh gác truyền tin đến thì Tần Tiêu kia đã chạy vào trung thành rồi, thuộc hạ đến nơi thì e là hắn đã vào nội thành. Thuộc hạ đã đợi ở ngoài trung thành rồi, chỉ cần Tần Tiêu vừa ra, thuộc hạ nhất định sẽ bắt giữ Tần Tiêu. Ân Phi Trương cũng không ngờ Tần Tiêu này lại dám ra trận, hắn không đuổi kịp cũng là sự thật, cho dù bị mắng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe và cam đoan nhất định sẽ bắt được Tần Tiêu. Thôi bỏ đi, bên Lục Tinh lâu thế nào rồi? Tiêu Nguyên Đức tuy tức giận, nhưng hắn cũng biết Tần Tiêu này không chơi theo lối cũ, nên trách vấn một chút cũng coi như xong. Bên đó không có chuyện gì cả, chỉ có một mình Tần Tiêu ra ngoài. Ân Phi Trương vội vàng đáp: Nếu đã như vậy, ngươi cứ tiếp tục canh giữ ở ngoài trung thành, bổn vương vẫn không thể rời đi. Phải quay về Lục Tinh lâu canh giữ, đến lúc đó ngươi truy sát hắn, bổn vương chặn không cho hắn quay về cái mai rùa đó, đến lúc đó xem hắn còn có bản lĩnh gì. Nói xong, Tiêu Nguyên Đức liền trực tiếp bay về phía Lục Tinh lâu. Không có bổn vương ngồi chấn, bọn người này chút chuyện nhỏ cũng không làm được, nhưng Tần Tiêu ra ngoài cũng tốt, chỉ cần bắt được hắn trước khi hắn quay về trận, thì Lục Tinh lâu sẽ không đánh mà tự sụp đổ. Chương 326, thượng phẩm linh pháo, chức năng ngụy trang. Chương 326, thượng phẩm linh pháo, chức năng ngụy trang. Tiêu Nguyên Đức rời đi sau đó, Tần Tiêu cũng nói ra mục đích của mình, chính là đến tìm Cát Từ đại sư. Nhưng hiện tại đại sư đã ở Lăng phủ, tự nhiên phải hỏi Lăng Hồng Văn trước. Lăng Hồng Văn tự nhiên liền đồng ý ngay, Tần Tiêu này nhiều quỷ kế, Cát Từ đại sư cũng xem hắn như bản thân, biết đâu lại vọc vạch ra thứ gì mới lạ, nếu có đồ tốt, thương hành của mình cũng có thể kiếm được chút. Chào tạm biệt Lăng Hồng Văn xong, Tần Tiêu liền đến hậu viện Lăng phủ. Ba vị đại sư đều ở đây sao? Chào các đại sư. Tần Tiêu đến hậu viện, liền thấy ba vị đại sư đều ở đó, liền chào hỏi. Tần Tiêu, Lục Tinh lâu của ngươi không phải đang bị vây công sao? Sao lại có thể chạy đến đây? Vị đại sư lớn tuổi nhất nghi ngờ hỏi. Đây đều là chuyện nhỏ, có đại trận ở đó, Tiêu Nguyên Đức cũng không có cách nào, ta thì không sao, còn phải cảm ơn La đại sư, lần trước giúp ta bố trí truyền tống đại trận, nên bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống về. Vị đại sư lớn tuổi nhất này chính là La Kính đại sư, lần trước đến Lục Tinh lâu bố trí truyền tống đại trận chính là vị này, thực lực chính là đại thừa trung kỳ, thấy là La Kính hỏi, Tần Tiêu cũng đội vàng trả lời, tiện thể cảm ơn lại. Tiểu tử ngươi đúng là cơ duyên không tệ, không những có Cát Từ giúp ngươi bố trí kim quang cấp đại trận, lại còn thuyết phục được hội trưởng, ngay cả truyền tống đại trận cũng cho ngươi, ngươi đến tìm Cát Từ phải không? Vậy lão phu xin về trước đây. La Kính hiện tại cũng nhìn Tần Tiêu bằng con mắt khác. Nếu là trước đây, Tần Tiêu có khuấy động phong vân đến đâu, trong mắt hắn cũng chỉ là người trẻ tuổi, văn bối mà thôi, bây giờ đã nhìn nhận Tần Tiêu một cách nghiêm túc rồi. Chuyện huyết tế đại trận, chúng ta sẽ nói chuyện sau, ta cũng xin về trước. Vị đại sư khác là Quý Nguyên, vốn xếp thứ hai, vì cắt từ đột phá, hiện tại thực lực của hắn đã trở thành thứ ba, dù sao hắn cũng chỉ có tu vi đại thừa sơ kỳ. Ba người họ ở cùng nhau là để nghiên cứu tài liệu huyết tế đại trận mà Tần Tiêu đã đưa trước đó. Cùng tiễn hai vị đại sư. Tần Tiêu thấy hai vị đại sư rời đi, cũng túi mình cùng tiễn. Tiểu tử ngươi, có phải lại nghĩ ra thứ gì, đến tìm ta thử nghiệm rồi không? Đợi hai vị đại sư rời đi, Cát Tử liền mở miệng hỏi. Không hổ là Cát Tử đại sư hiểu tiểu tử nhất, đúng vậy, lần này tiểu tử muốn làm một vài pháp bảo thủ tháp có uy lực lớn. Thấy hai vị đại sư đều đã đi, Tần Tiêu cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó liền lấy ra bản vẽ của mình. Về vấn đề vật liệu, Tần Tiêu cũng đã đánh giá qua một chút. Đối với đại pháo, vì nó cố định, không cần mang theo, có thể tăng trọng lượng hoặc độ dày, duy trì độ bền vật liệu. Hơn nữa đại pháo cũng không cần bắn quá xa, với loại phòng thủ, chỉ cần uy lực đủ là được, như vậy có thể nối lỏng nhiều trong vấn đề vật liệu, lựa chọn cũng nhiều hơn. Sau đó Tần Tiêu lại nói luôn một số vấn đề có thể cải tiến của thượng phẩm linh thư. Ví dụ như có thể tăng thêm một chế độ bắn tỉa, một chế độ nổ. Chế độ bắn tỉa tự nhiên là chế độ hiện tại, còn chế độ nổ chính là kiểm soát khoảng cách nổ, chế độ cũng là khi trúng mục tiêu hoặc khi mất kiểm soát mới nổ. Tần Tiêu nghĩ là nếu có thể nổ sớm thì người khác sẽ không thể thông qua dẫn dắt, dẫn luồng linh khí bắn ra đi nơi khác. Ví dụ, mục tiêu ở khoảng cách 100 trượng, sau khi bắn ra, ở 99 trượng thì trực tiếp nổ tung, từ bỏ lực xuyên thấu, trực tiếp biến thành nổ phạm vi, như vậy ai cũng không thể ngăn cản, có lẽ không thể giết được đại thừa kỳ, nhưng có thể làm bị thương cũng được, quan trọng hơn là có thể dọn dẹp tạp ngư, một phát là một mạng lớn. Hai người nói chuyện hồi lâu, Cát Tử đại sư cũng đã suy luận rất nhiều trong đầu. Thượng phẩm linh pháo thì khả thi, nhưng cải tạo thượng phẩm linh thư của ngươi, thực sự quá khó khăn, chưa kể bây giờ đã không còn chỗ bố trí trận pháp nữa, cho dù có chỗ, muốn thực hiện những gì ngươi nói, cũng không phải một hai trận pháp là có thể thay đổi được. Cát Tử đại sư sau khi suy luận trong đầu, chỉ đồng ý với thượng phẩm linh pháo, còn cải tạo thượng phẩm linh thư, ông ta trực tiếp phủ quyết. Vậy thế này được không? Chính là chế tạo thêm một cây thượng phẩm linh thư, nhưng theo ý tưởng thiết kế này của ta, trực tiếp là một chế độ khác, thay đổi chế độ không được, chúng ta cứ chế tạo hai cây, thay phiên nhau dùng cũng được mà. Tần Tiêu vẫn không muốn từ bỏ, bán địa có cái hay của bán địa, pháo có cái hay của pháo mà. Thứ này quá phức tạp, nhất thời nửa khắc thật sự không làm được, nhưng chúng ta có thể nghiên cứu một chút về loại thượng phẩm linh pháo dùng để phòng thủ mà ngươi nói, tuy có thể giảm cường độ vật liệu, nhưng thứ này cũng không dễ dàng kiếm được, ngươi định làm bao nhiêu đài thượng phẩm linh pháo? Cát Tử suy luận vài lần trong đầu, chỉ cảm thấy đau đầu. Chúng ta cứ nói về thượng phẩm linh pháo dùng để phòng thủ trước đã, cái việc cải tạo bắn tỉa này, để sau rồi tính. À, được thôi, chúng ta cứ nói về khẩu pháo này đi, ta dự định mỗi bên tường làm 4 đài pháo. Tần Tiêu cũng biết, thứ này trong miệng mình chỉ là nói xuông, nhưng để thực hiện được, vô cùng tốn não, dù là đại sư như vậy, cũng không phải vài đường là có thể làm ra, nên cứ làm thượng phẩm linh pháo trước đã. Vậy sao? Vậy ngươi chờ một chút nhé, vật liệu đại khái lão phu đã có tính toán trong đầu, lão phu đi thương hành xem có đã. Cát Tử đại sư cũng là người nóng tính, đặc biệt là với những thứ mới lạ, nói xong đã biến mất tại chỗ. Tần Tiêu không ngờ đại sư còn gấp hơn mình, đã đi tìm vật liệu rồi sao? Nhưng cũng có thể hiểu được, nếu Cát Tử không có tinh thần này, làm sao có thể dùng tu vi hợp thể kỳ bố trí được kim quang đại trận vượt xa thực lực bản thân? Mỗi người đối với trận pháp đều có cách hiểu và sử dụng khác nhau, người khác đều làm theo truyền thừa, Cát Tử thì lại thích thay đổi và sáng tạo hơn. Nếu làm theo truyền thừa, Cát Tử cứ tuần tự bố trận, căn bản không thể bố trí được kim quang đại trận, ngay cả trận pháp cấp thấp nhất có thể chống lại đại thừa kỳ là lục quang trận cũng khó khăn. Vì vậy trong hộ lâu đại trận của Tần Tiêu có rất nhiều thứ do Cát Tử đại sư tự sáng tạo, cơ bản đã sử dụng hết tất cả các lý thuyết của ông ta mới có thể vượt qua giới hạn tu vi. Một khắc sau, Cát Tử đại sư liền trở về. Tần Tiêu, vật liệu này nhiều nhất chỉ có thể chế tạo 13 đài thượng phẩm linh tháo, e là không đáp ứng được yêu cầu của ngươi, chỉ có thể mỗi bên bố trí 3 đài thôi. Cát Tử sau khi sắp xếp xong vật liệu, nói với Tần Tiêu, đủ rồi, 12 đài là có thể bao phủ mỗi bên 4 đài, 4 góc đặt 1 đài có thể xoay là được, sau đó mỗi bên giữa lại đặt thêm 2 đài, mỗi bên 4 đài, 12 đài là đủ. 16 đài có cách đặt của 16 đài, 12 đài cũng có cách đặt của 12 đài, dù sao cũng không thể bị tấn công cùng lúc từ 4 phía chứ. Sau đó hai người lại nói chuyện rất lâu, yêu cầu của Tần Tiêu là chỉ cần uy lực, tầm bắn không quan trọng, chỉ cần đừng tự làm mình nổ là được, uy lực càng lớn càng tốt. Sau đó Tần Tiêu lại đưa ra ý tưởng về khôi lỗi, chính là làm một con khôi lỗi có thể đi lại, bên trong chứa cực phẩm linh thạch, có thể điều khiển nổ, bên trong khôi lỗi toàn bộ đều là trận pháp tăng cường, dù sao đều là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng một lần. Ngoài khôi lỗi ra, Tần Tiêu cũng đưa ra ý tưởng về lựu đạn, chính là dùng một thứ gì đó bao gồm cực phẩm linh thạch vào trong, cũng toàn bộ làm thêm trận pháp tăng cường, nhưng sau khi kích hoạt phải có độ trễ nhất định, nếu không nổ ngay trong tay mình thì sẽ khốn khổ lắm. Nghe xong ý tưởng của Tần Tiêu, khuôn mặt Cát Tử đại sư cũng co giật liên tục, chỉ có thể nói, thứ này ông ta sẽ cân nhắc. Cực phẩm linh thạch à, nếu mất kiểm soát mà nổ, ngay cả đại thừa trung kỳ như ông ta cũng sẽ bị thương, ông ta tạm thời vẫn chưa có ý định chạm vào thứ nguy hiểm như vậy, hơn nữa cực phẩm linh thạch quý giá đến mức nào chứ? Lấy ra làm thí nghiệm sao? Việc chế tạo thượng phẩm linh pháo còn cần thời gian, Cát Tử đại sư cũng phải bận rộn thí nghiệm, liền trực tiếp tiến khách, đừng làm phiền ông ta làm nghiên cứu. Nhưng Cát Tử đại sư cũng cho Tần Tiêu một thời hạn, nửa tháng sau giao hàng, đến lúc đó hay đến. Tần Tiêu thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, cũng trực tiếp chuyển tống quay về, vì hắn biết Tiêu Nguyên Đức chắc chắn đang chặn mình ở đó, cứ chuyển tống về thẳng thì hơn. Về đến Lục Tinh lâu, Tần Tiêu ước chừng cũng đã đủ rồi, lần trước để Cắt Từ đại sư làm một chức năng ngụy trang, chính là chỉ giữ lại hình dáng đại trận và một chút áp, nhưng lại chỉ có ảo ảnh, không có lực phòng hộ, thứ này Tần Bốn định bất đắc dĩ mới dùng, lừa được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, Thần Tiêu định đánh cược một phen, nếu chức năng ngụy trang này khả thi thì mình có thể kiên trì được lâu hơn. Vì chức năng ngụy trang mỗi ngày chỉ tốn thêm 10 tỷ, tức là mỗi ngày 25 tỷ là có thể duy trì trạng thái này. So với 200 tỷ một ngày, 25 tỷ một ngày, cộng thêm sản lượng và kho dự trữ của mình, Tần Tiêu có thể duy trì một năm cũng có thể. Nhưng Tần Tiêu cũng không phải là mưa, mà là cầm lệnh bài điều khiển chuẩn bị đi khiêu khích Tiêu Nguyên Đức trước, phải củng cố tư duy của đối phương, để đối phương tin rằng đại trận của mình sau khi ngụy trang chính là trạng thái kích hoạt toàn bộ, để đối phương biết tấn công đại trận là làm công vô ích. Vương gia tốt, ngài vẫn còn đứng canh cửa ạ? Bước ra khỏi cổng Lục Tinh lâu, Tần Tiêu liền thấy Tiêu Nguyên Đức đang ngồi trong cái hành cung đổ nát kia, liền vẫy tay chào hỏi. Chương 327, khiêu khích điên cuồng, kế giết đại thừa. Chương 327, khiêu khích điên cuồng, kế giết đại thừa. Nhìn thấy Tần Tiêu vác linh thư xuất hiện trong trận, Tiêu Nguyên Đức đều ngớ người ra, hắn vẫn luôn canh giữ ở đây, những nơi khác cũng có người canh gác mà. Nhưng hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào về việc Tần Tiêu quay về, thậm chí ngay cả tin tức Tần Tiêu rời thành hắn cũng không nhận được. Người quay về đi, đừng canh nữa, Tần Tiêu đã về Lục Tinh lâu rồi. Tuy rất khó chịu, nhưng Tiêu Nguyên Đức vẫn dùng truyền âm châu gọi Ân Phi Trường quay về. Nhưng trong lòng đã mắng chửi rồi, đúng là phế vật mà, Tần Tiêu lẻn về lúc nào cũng không biết, còn đứng đó canh, những người khác ngay cả Tần Tiêu về Lục Tinh lâu lúc nào cũng không biết, đều là phế vật, đều là. Vương gia, người sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, ngươi nói gì đi chứ, đừng có không thèm để ý người ta mà. Tần Tiêu thấy Tiêu Nguyên Đức không thèm để ý mình, liền trở nên khó ưa, nói ra những lời trừng hay. Tần Tiêu, ngươi cứ tiếp tục đi, bổn vương xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu, đợi đại trận của ngươi vừa phá, bổn vương sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Tiêu Nguyên Đức đều tức đến nghiến răng nghiến lợi, sao lại có người vô sỉ như Tần Tiêu chứ, nhịn nữa, không thể để hắn chọc tức bổn vương. Vương gia, ngươi hung dữ với người ta, phạt ngươi một phát bán tỉa. Tần Tiêu nói xong suýt nữa thì nôn mửa, nhưng cũng không sao, vì hắn đã dựng súng nhắm vào những người khác trong vương phủ. Sau đó liền trực tiếp bóc cò. Không hay rồi, tiểu tử này muốn giết người. Tiêu Nguyên Đức thấy Tần Tiêu dựng súng, cũng mặc kệ Tần Tiêu chướng hai nữa, vội vàng né người chặn một phát bắn tỉa của Tần Tiêu. Tiêu Nguyên Đức tùy tiện phất tay, liền chặn được phát bắn tỉa này của Tần Tiêu. Không đúng, uy lực này sao lại nhỏ như vậy? Vì Tần Tiêu đột nhiên tấn công, Tiêu Nguyên Đức dưới toàn lực cuối cùng cũng chặn được, nhưng uy lực này khiến hắn có chút kinh ngạc. Vương gia quả nhiên tốc độ thật tốt. Tần Tiêu cầm căn bản không phải thượng phẩm linh thư, mà là trung phẩm linh thư, hắn là đến khiêu khích, thượng phẩm linh thư đắt biết bao nhiêu, tự nhiên là cầm trung phẩm linh thư giá rẻ rồi. Thật ra mục đích của Tần Tiêu rất đơn giản, ngươi thích chặn, vậy ngươi cứ từ từ chặn đi, dù sao trung phẩm linh thư một phát chỉ 1 triệu, thấy ngươi cũng cả ngày ngồi trong cái hành cung đổ nát kia, ta giúp ngươi vận động một chút. Thấy phát bắn tỉa này bị Tiêu Nguyên Đức chặn lại, Tần Tiêu liền giả vờ xoay người rời đi, sau đó nhân lúc Tiêu Nguyên Đức không chú ý, lật tay lại bắn thêm một phát. Tiêu Nguyên Đức cũng cho rằng Tần Tiêu một phát bắn tỉa không thành công, sẽ không ra tay nữa, kết quả Tần Tiêu lại bắn thêm một phát. Bất đắc dĩ, Tiêu Nguyên Đức lại né người chặn lại, vì hắn không dám đánh cửa mà. Nếu như canh cửa, bên mình có người chết hoặc bị thương, thì thật sự trở thành trò cười. Thực lực đại thừa đỉnh phong bày ra ở đây, phát bắn tỉa này vẫn bị chặn lại. Tuy nhiên phát bắn tỉa này vẫn là trung phẩm linh thư. Tần Tiêu, ngươi đây là cố ý muốn bổn vương nổi điên sao? Tiêu Nguyên Đức cảm thấy uy lực của phát bắn tỉa này vẫn rất nhỏ, sau đó cũng có chút tức giận, tiểu tử này chính là đang đùa bổn vương. Ngươi nổi điên đi, ta xem ngươi có thể nổi điên đến mức nào. Tần Tiêu nói xong, lại bắn thêm một phát. Tiêu Nguyên Đức còn chưa nói gì, thấy lại là một phát bắn tỉa, hắn lại né người chặn lại. Không có gì ngoài dự đoán, lại là trung phẩm linh thư. Bổn vương muốn giết ngươi, có gan ngươi ra đây, bổn vương nhất định sẽ xé xác ngươi thành vạn đoạn. Tiêu Nguyên Đức liên tục chặn 3 lần, 3 lần đều là uy lực nhỏ, hắn cũng biết mình đang bị trêu đùa, nhưng hắn không dám đánh cược. Nói hay lắm, ta không tin đâu. Nói xong, Tần Tiêu liền một bước bước ra khỏi đại trận. Thấy Tần Tiêu ra khỏi đại trận, Tiêu Nguyên Đức liền trực tiếp ra tay đánh một trường về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu thấy đối phương ra tay, lập tức rút lui vào đại trận, đòn tấn công của Tiêu Nguyên Đức tự nhiên hụt hơi, đánh vào đại trận, lần này, ngay cả gợn sóng cũng không có. Vương gia, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được gì. Tần Tiêu tuy nói vậy, nhưng cũng có chút sợ hãi, may mà mình đủ nhanh, chậm một chút nữa là bị đánh trúng rồi. Đại năng cấp bậc này, mình vẫn phải cẩn thận. Tiểu tử, ngươi ngoài việc làm rùa rụt cổ ra, ngươi còn có bản lĩnh gì? Cái phá trận của ngươi, bổn vương không cần công phá, đợi linh thạch của ngươi cạn kiệt, tự nhiên sẽ không đánh mà tự sụp đổ. Ngươi tranh thủ còn thời gian, sắp xếp hậu sự cho tốt đi. Thấy Tần Tiêu này lập tức rụt về đại trận, Tiêu Nguyên Đức cũng không có cách nào, chỉ có thể nói mấy lời cay nghiệt như vậy. Vương gia, lại đến, loại tốc độ sinh tử này, còn có chút kích thích nhỏ. Tần Tiêu mặc kệ Tiêu Nguyên Đức nói gì, lại bước ra khỏi đại trận. Lần này Tiêu Nguyên Đức không ra tay, mà để người của hắn ra tay. Ngươi thích chơi? Vậy bổn vương sẽ cho người khác chơi cùng ngươi thật tốt, chơi chật một lần chính là ngày chết của ngươi. Tiêu Nguyên Đức tuy không ra tay, nhưng trong lòng đã tính toán kỹ rồi và vẫn luôn chú ý đến Tần Tiêu. Những người khác trong vương phủ sau khi nhận được ám hiệu, liền đồng loạt tấn công Tần Tiêu. Tần Tiêu thấy Tiêu Nguyên Đức không chịu ra tay, liền lần nữa trốn về đại trận. Ngay cả công kích của Tiêu Nguyên Đức cũng không thể tạo ra chút rung động nào cho đại trận, huống chi là đám cá tôm rều rã này, tất cả công kích đánh lên đại trận, ngay cả một gợn sóng cũng không có. Lão gia hỏa không chịu động đúng không? Vậy chỉ có thể dùng linh năng thượng phẩm rồi. Tần Tiêu trong lòng cũng tính toán, 3 phát linh năng trung phẩm cũng nên dùng hàng thật rồi, sau đó đổi thành linh năng thượng phẩm. Thấy Tần Tiêu lại lấy ra linh năng, Tiêu Nguyên Đức tuy không động, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người khác trong vương phủ cũng đều vẻ mặt thờ ơ, có vương gia ở đây, pháp bảo rách nát của ngươi căn bản không có tác dụng. Tần Tiêu điều chỉnh uy lực, phát bắn đầu tiên, trực tiếp dùng năng lượng tiêu hao ít nhất, hướng về phía đám người bên phải nhất mà bắn một phát. Tiêu Nguyên Đức cũng cảm nhận được sự khác biệt, vội vàng lóe thân đến bên phải, trực tiếp đỡ được phát bắn này, uy lực quả nhiên mạnh hơn trước. Nhưng mà thì sao chứ? Trong tay bổn vương, uy lực cỡ nào cũng là công dã tràng. Đúng lúc Tiêu Nguyên Đức khinh thường, bên trái vương phủ đột nhiên xuất hiện tiếng nổ lớn. Tổng trưởng thân vệ của vương phủ trực tiếp vẫn lạc. Vốn dĩ khi khai chiến đã trúng một phát bắn, bị thương không nhẹ, Tiêu Nguyên Đức bảo hắn về phủ dưỡng thương, nhưng hắn cứ bướng bỉnh, nói không sao, dưỡng thương ở đây cũng như vậy, với tư cách tổng trưởng thân vệ của vương gia, sao có thể không ở bên cạnh vương gia, nhất định phải biểu trung tâm, bây giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng tận trung rồi. Tất cả điều này tự nhiên là Tần Tiêu đã lên kế hoạch, khi hắn vừa ra ngoài, đã chú ý đến tổng trưởng thân vệ bị thương kia, đây chính là đại thừa kỳ, nếu là tình huống bình thường thì thật sự không dễ dàng tập kích, bây giờ đối phương bị thương, đó là một cơ hội tốt. Nhưng để tránh Tiêu Nguyên Đức nhìn thấu kế hoạch của mình, hắn vẫn luôn khiêu khích Tiêu Nguyên Đức, khiến Tiêu Nguyên Đức nghĩ rằng mục đích của mình là chọc tức hắn, thực chất là để Tiêu Nguyên Đức và những người khác trong vương phủ thả lỏng cảnh giác. Ba phát linh năng trung phẩm đều bị Tiêu Nguyên Đức dễ dàng đỡ được, người của vương phủ tự nhiên sẽ không coi trọng linh năng của Tần Tiêu nữa. Hơn nữa Tần Tiêu vẫn luôn giữ đơn phát, bắn từng phát một, khiến bọn họ đều bỏ qua việc linh năng là bắn liên thanh. Ba phát tấn công yếu hơn, làm đối phương thả lỏng cảnh giác, sau khi phát thứ tư tăng cường, Tiêu Nguyên Đức nhất định sẽ cố gắng trả lại, đây cũng là đánh một trận tâm lý ngược. Khiến Tiêu Nguyên Đức nhận định mình có quỷ, phát súng thứ tư này nhất định không giống, đây cũng là tư duy của người bình thường, cho nên trọng tâm của Tần Tiêu là phát súng thứ năm liên thanh. Bởi vì tổng trưởng thân vệ bị thương kia đang dưỡng thương ở ngoài cùng bên trái, vậy thì phát bắn thứ tư tự nhiên là bắn vào ngoài cùng bên phải, phát bắn thứ năm lập tức bay lại ngoài cùng bên trái, đợi đến khi tổng trưởng thân vệ bị thương kia phản ứng lại thì đã muộn rồi, khoảng cách này căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Cho nên khi đối phương nhận ra vấn đề, vừa mới có phản ứng đã bị một phát bắn mang đi rồi. Đây không phải là một kế sách cao siêu gì, nhưng người của vương phủ đều không coi trọng Tần Tiêu quá mức, cho nên đã bỏ qua nhiều chi tiết. Tiêu Nguyên Đức cũng có chút khinh thường Tần Tiêu, hoặc là quá coi trọng linh năng của Tần Tiêu, bất kể là loại nào, đều dẫn đến việc tổng trưởng thân vệ của mình vẫn lạc. Tần Tiêu, bổn vương với ngươi bất tử bất hưu. Khoảnh khắc này Tiêu Nguyên Đức cũng có chút mất kiểm soát. Tổng trưởng thân vệ này đã theo hắn hơn ngàn năm, từ khi hắn còn là đệ tử đã theo hắn rồi, là tâm phúc trong số tâm phúc của Tiêu Nguyên Đức, thậm chí còn coi như bạn bè và người thân, bây giờ lại vẫn lạc, còn là ngay trước mắt mình. Tần Tiêu sớm đã lui về bên trong đại trận, giết chết một vị đại thừa kỳ của đối phương nhất định sẽ nổi điên, Tần Tiêu không dám chủ quan. Sau đó Tiêu Nguyên Đức giận dữ liền bắt đầu điên cuồng tấn công đại trận, hắn không có quá nhiều hối hận, chỉ là đơn thuần chút giận. Linh khí cũng như không cần tiền mà điên cuồng sử dụng, tuy rằng cường giả cấp bậc này ra tay, uy lực dường như hủy thiên diệt địa, nhưng đối với hộ lâu đại trận mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa. Tần Tiêu cứ thế ngồi trong trận, nhìn Tiêu Nguyên Đức phát điên. Chương 328, khiêu khích hàng ngày, bật chế độ ngụy trang. Chương 328, khiêu khích hàng ngày, bật chế độ ngụy trang. Tiêu Nguyên Đức điên cuồng tấn công đại trận, dù biết là công dã tràng, nhưng hắn phải làm, đây là để những người khác trong vương phủ nhìn thấy. Đối với đội trưởng thân vệ của mình tuy có không ít tình cảm, xung động cũng là thật, buồn cũng có, nhưng đó chỉ là nhất thời. Bây giờ bên mình chết một tổng trưởng thân vệ, nếu hắn không làm gì đó, vậy làm sao có thể khiến thuộc hạ tiếp tục trung thành, người của các thế lực khác lại nhìn hắn vương gia này thế nào? Tiêu Nguyên Đức với tư cách là người bề trên, làm gì cũng có nguyên nhân, sống gần ấy năm, từ khi sinh ra đã là người bề trên, thuật ngữ trị con người vẫn hiểu, tình cảm gì đó, xếp sau rất nhiều bậc. Đánh một lúc lâu, Ân Phi Trương cũng biết mình nên ra mặt rồi. Vương gia, thôi đi, chúng ta đều biết người đối với thuộc hạ rất tốt. Sự vẫn lạc của tổng trưởng khiến người nhất thời khó chấp nhận, nhưng đại trận này thật sự không thể công phá, đừng để người khác cười chê. Ân Phi Trương ngăn Tiêu Nguyên Đức tiếp tục tấn công. Tiêu Nguyên Đức cũng biết, cũng đã gần đủ rồi, đánh tiếp thì hơi quá. Tần Tiêu, hôm nay ngươi giết tổng trưởng thân vệ của ta, ta Tiêu Nguyên Đức với ngươi không đội trời chung, vương phủ ta mỗi khi tổn thất một người, thất tinh lâu của ngươi phải bồi thường nghìn lần vạn lần. Tiêu Nguyên Đức nói lời tàn nhẫn với Tần Tiêu xong, liền bay về hành cung tạm thời của mình. Ra lệnh xuống, hậu duệ trực hệ của tổng trưởng cấm vệ và gia tộc của hắn, cả đời được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của vương phủ ta, cấp độ đãi ngộ sẽ không vì sự vẫn lạc của tổng trưởng mà giảm xuống, còn phải cao hơn. Về đến hành cung tạm thời của mình, Tiêu Nguyên Đức lập tức tuyên bố chuyện này. Phải cho các thuộc hạ khác biết, chỉ cần trung thành với vương phủ, dù có vẫn lạc, cũng có thể nhận được sự chăm sóc của vương phủ, thậm chí đãi ngộ cao hơn. Làm như vậy cũng là để nhất cử lưỡng tiện, một là tăng cường lòng trung thành của thuộc hạ, hai là bồi dưỡng gia thần, vương phủ nuôi dưỡng đời đời, vậy thì sẽ gắn bó sâu sắc với vương phủ, gia thần chính là tử sĩ. Phương pháp này còn tốt hơn việc đe dọa. Tử sĩ bị đe dọa vẫn có nguy cơ phản bội, người mình tự bồi dưỡng thì sẽ chết chung với mình, bất kể là làm thái mắt, mật thám hay do thám, đều là lựa chọn cực tốt. Mặc dù bây giờ đa số người trong vương phủ đều được bồi dưỡng như vậy, nhưng vẫn có một bộ phận không phải, mà là gia nhập sau này, vở kịch này của hắn chính là diễn cho bộ phận người đó và những người chưa gia nhập vương phủ xem. Tần Tiêu không quan tâm Tiêu Nguyên Đức có ý đồ gì, đã Tiêu Nguyên Đức quay về, vậy thì mình phải tiếp tục khiêu khích rồi. Vương gia đây là mệt rồi. Sau đó Tần Tiêu lại một lần nữa đi ra khỏi đại trận, hướng về phía Tiêu Nguyên Đức mà hô lớn. Tần Tiêu, ngươi thật sự là muốn chết, vương gia không rảnh dây dưa với ngươi, cứ để ta đến gặp ngươi một chút. Ân Phi Trương cũng biết đã đến lúc mình ra tay, nếu cứ mãi để vương gia ra mặt, vậy thì những người bọn họ ở đây có tác dụng gì? Hơn nữa Ân Phi Trương cũng có tự tin đối mặt với linh năng thượng phẩm của Tần Tiêu, dù có hơi tốn sức, nhưng cũng có thể đỡ được.
Ngươi
một quân sư, xen vào làm gì? Không biết tướng đối tướng, xoáy đối xoáy sao? Tránh ra một bên. Thấy là Ân Phi Trương đứng ra, Tần Tiêu trực tiếp bảo hắn đi chỗ nào mát mẻ mà ở tiểu tử, thật sự cho rằng sau khi tập kích giết chết tổng trưởng bị thương, là có thể trực diện đại thừa kỳ rồi sao? Có chiêu thức gì cứ thi triển ra đi, ta ngược lại muốn thỉnh giáo một chút. Ân Phi Trương trực tiếp không sợ hãi mà nói. Chưa kể trên người hắn có vài món pháp bảo cực phẩm do Tiêu Nguyên Đức ban thưởng, bản thân thực lực của hắn đã cực mạnh, đối mặt với linh năng thượng phẩm căn bản không hề sợ hãi. Ân Phi Trương không chỉ là Mạc Liêu trưởng, mà còn là người lên kế hoạch cho hầu hết các hành động của vương phủ, hơn nữa hắn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quan trọng hơn, hắn phải làm cho sự việc trở nên lớn hơn nữa mới được. Đã ngươi muốn thử, vậy thì thử đi. Tần Tiêu không ngờ Ân Phi Trương này lại muốn thử, vậy thì mình có thể cho đối phương thử rồi. Sau đó Tần Tiêu giơ linh năng thượng phẩm lên, nhắm thẳng vào Ân Phi Trương. Sau khi bắt cỏ, lập tức xoay nòng súng, lại bắn một phát về phía Tiêu Nguyên Đức, rồi quay ngược lại bắn một phát về phía tổng quản vương phủ, sau đó bắn hai phát về phía hai bên trái phải. Trực tiếp bắn ra một phát năm liên, không nỡ bỏ con không bắt được sói, không nỡ bỏ linh thạch không giết được người. Đối phương dám coi thường mình, vậy thì để đối phương cảm nhận sự quyến rũ của tài phú đi. Khi phát bắn đầu tiên được bắn ra, Ân Phi Trương vội vàng chống lên linh khí hộ cháo, kích hoạt hộ thân pháp bảo, tuy lùi lại vài bước, nhưng vẫn chặn được. Phát bắn nhắm vào Tiêu Nguyên Đức kia, tự nhiên dễ dàng bị dẫn lên trời. Bên phía tổng quản vương phủ, vì có tiền lệ của tổng trưởng thân vệ, vẫn luôn chú ý đến hành động của Tần Tiêu, khi thấy Tần Tiêu bắn về phía mình, đã né tránh rồi. Mặc dù tổng quản vương phủ đã né tránh, nhưng những người khác lại không có được may mắn này, dưới đại thừa kỳ, trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Năm phát liên tiếp bắn ra, hai phát đầu Tần Tiêu không hề nghĩ sẽ có tác dụng gì, mục đích chính là khiến bọn họ không thể phân thân cứu viện, mà là giết những người khác của vương phủ. Mặc dù có chút ý nghĩa đại pháo bắn mũi, nhưng không có cách nào, không làm như vậy, Tiêu Nguyên Đức sẽ không ra tay. Ba phát bắn cuối cùng, nổ tung ra, trực tiếp khiến thân vệ của Tiêu Nguyên Đức tổn thất nặng nề, chết và bị thương hàng chục người. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tiêu Nguyên Đức căn bản không kịp cứu viện, thấy bên mình lại chết và bị thương hàng chục người, Tiêu Nguyên Đức lại một lần nữa bạo phát. Thần Tiêu lại quay về trong trận, cứ thế nhìn Tiêu Nguyên Đức nổi điên. Lần này Tiêu Nguyên Đức ra tay một lúc rồi tự mình dừng lại. Tất cả những người dưới đại thừa kỳ lùi lại trăm trượng. Tiêu Nguyên Đức quay về hành cung xong, liền ra lệnh cho thuộc hạ. Khoảng cách trăm trượng, đủ để hắn cứu viện, hắn cũng không ngờ, pháp bảo của Tần Tiêu này lại còn có thể bắn năm liên, dù sao cũng đã bắn mấy lần rồi, điều này căn bản không hợp lý chút nào. Hơn nữa năm lần tấn công lại không có khoảng cách gì, rốt cuộc là làm thế nào? Rốt cuộc là đã tích trữ bao nhiêu linh lực, hay là nhờ vào uy lực của đại trận? Dù sao đi nữa, chỉ có thể để những người dưới đại thừa kỳ lùi ra xa một chút, đại thừa kỳ ở khoảng cách này vẫn có thể né tránh, nhưng dưới đại thừa kỳ gần như bị giết trong nháy mắt. Những người khác trong vương phủ nhao nhao lùi lại trong trượng, trước cửa thất tinh lâu chỉ còn lại Tiêu Nguyên Đức, Ân Phi Trường và tổng quản vương phủ ba người. Vương gia tiếp tục đi, người không tiếp tục, ta sẽ tiếp tục đó. Nhìn ba người cũng không tiếp tục tấn công đại trận, Tần Tiêu liền lần nữa nhắc nhở. Bây giờ đại trận vẫn đang dùng linh khí của bể chữ năng, không dùng thì lãng phí, nếu không cho người ta đánh vài cái, chẳng phải là lãng phí sao? Nhưng mà, bất kể Tần Tiêu nói thế nào, ba người cũng đều không ra tay nữa, dù Tần Tiêu vác linh năng thượng phẩm đi ra khỏi đại trận, ba người cũng không có ý định ra tay. Tiêu Nguyên Đức cũng không ngu, Tần Tiêu chỉ đang đùa mình, thay vì lãng phí sức lực làm công giá tràng, thà đợi đại trận tự động tiêu tan, chỉ cần linh thạch của thất tinh lâu cạn kiệt, đại trận sẽ tự phá vỡ, bây giờ bên mình cũng đã cho người lùi lại, Tần Tiêu làm gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thấy đối phương không có phản ứng, Tần Tiêu liền hướng về phía đám người đã lùi lại, lại bắn một phát. Lần này là uy lực nhỏ nhất, mục đích là quấy rối đối phương. Quả nhiên, liên tiếp 3 phát bắn xuống, đều bị Tiêu Nguyên Đức dễ dàng hóa giải. Thấy không còn cơ hội, Tần Tiêu liền bay về thất tinh lâu. Nhưng Tần Tiêu cũng không phải là thật sự không khiêu khích nữa, mà là khi nào nghĩ đến, sẽ ra ngoài hù dọa một chút, khi nào nghĩ đến thì ra ngoài hù dọa một chút. Ngay cả linh năng trung phẩm, Tiêu Nguyên Đức cũng không dám lơ là, bởi vì tiểu tử Tần Tiêu này, một chút cũng không giảng võ đức, mỗi lần đều là tập kích bất ngờ. Hắn cũng không kịp phán đoán uy lực lớn nhỏ, hắn đều phải chặn lại toàn bộ. Lỡ như có một phát uy lực lớn, mình không chặn được, vậy vương phủ sẽ tổn thất nặng nề. Liên tiếp kéo dài 4 ngày, bất kể Tần Tiêu khiêu khích thế nào, Tiêu Nguyên Đức vài người cũng không ra tay tấn công đại trận nữa. Xem ra gần đủ rồi, đối phương đã hình thành tư duy quán tính, khiêu khích như vậy mà vẫn không ra tay tấn công đại trận, vậy thì mình cũng có thể kích hoạt chức năng ngụy trang rồi. Liên tục tập kích lén lút 4 ngày, đối phương đều không tấn công đại trận, chứng tỏ đối phương cũng đã nhận định tấn công đại trận là công giá trạng, dù là trạng thái ngụy trang cũng có thể chống đỡ công kích của hợp thể kỳ, chỉ cần ba tên giá hỏa trước mắt này không ra tay, những người khác tấn công đại trận cũng sẽ không bị lộ. Dù ba người này ra tay tấn công, trạng thái toàn diện của đại trận cũng sẽ tự động kích hoạt, cho nên sử dụng chức năng ngụy trang hoàn toàn không có rủi ro gì. Thực ra Tần Tiêu hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng chức năng ngụy trang, dù sao cũng có cơ chế kích hoạt bị động, nhưng cũng có rủi ro, nếu Tiêu Nguyên Đức biết là trạng thái ngụy trang, có lẽ sẽ toàn lực ra tay, lúc đó lỡ như bị hắn phá được một khoảnh khắc, người tiến vào, đó chính là sói vào đàn cừu rồi, Tần Tiêu không dám mạo hiểm rủi ro này. Hơn nữa chức năng này không thể để lộ tự nhiên là tốt nhất, nếu không đối phương biết được, mỗi ngày sẽ ra tay vài lần, để đại trận của mình mỗi ngày đều duy trì trạng thái toàn diện, để tiêu hao linh thạch của mình. Nếu không Tần Tiêu cũng không đến nỗi bận rộn mấy ngày trời, đây đều là những mẹo nhỏ tiết kiệm tiền đó. Sau đó đại trận liền kích hoạt chế độ ngụy trang, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, không có chút khác biệt nào, chỉ có Tần Tiêu tự mình biết, đại trận đã duy trì ở mức tiêu hao thấp rồi. Nhưng Tần Tiêu vẫn ra mặt vài lần mỗi ngày, nếu mình không ra mặt, không chừng đối phương sẽ nghi ngờ, nếu ra tay tấn công đại trận, vậy thì uổng công rồi. Cứ thế lại kéo dài khoảng 10 ngày, Tần Tiêu nhận được truyền âm của Cát Tử. "Tần Tiêu, lão phu đã chế tạo xong linh pháo rồi, ngươi tự mình đến lấy, hay là lão phu mang đến cho ngươi?" Chương 329, bố trí linh pháo, thử uy lực. Chương 329, bố trí linh pháo, thử uy lực. Truyền âm của Cát Tử đại sư, thật sự là kịp thời à, có linh pháo thượng phẩm rồi, mình không cần mỗi ngày canh giữ ở đây nữa. Bởi vì khi Tần Tiêu thiết kế bản vẽ, cũng đã đưa ra ý tưởng tự động truy dấu và tìm địch, Cát Tử đại sư không phản bác, cũng tức là chức năng này không phải là khó khăn gì, có chức năng tự động tìm địch, vậy đối phương dám đến gần sẽ bị tấn công. Mình cũng không cần mỗi ngày phải ra ngoài khiêu khích nữa, hơn nữa uy lực của linh pháo thượng phẩm còn lớn hơn nhiều so với linh năng thượng phẩm, đại thừa sơ kỳ hẳn là có thể dễ dàng giết trong nháy mắt, còn về trung kỳ e rằng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Bây giờ vấn đề khó khăn chỉ còn lại Tiêu Nguyên Đức, dù sao lão gia hỏa này chính là đại thừa kỳ đỉnh phong, toàn bộ Thanh Châu có thể đối phó với hắn cũng chỉ có Lăng Hồng Văn, nhưng Lăng Hồng Văn lại bị Văn Đài lão tổ của Thiên Nhất Tông kiềm chế. Trước đây Lăng Hồng Văn đã lộ diện một lần, thấy cảnh tượng là như vậy rồi, liền quay về, hắn cũng không biết Tần Tiêu đã làm thế nào, lại khiến Tiêu Nguyên Đức tự mình lùi hết người về, chỉ còn ba người bọn họ ở đó chặn đường, đã không có chuyện gì, vậy hắn cũng vui vẻ rảnh rỗi. Tần Tiêu đứng ở cổng lớn, nhìn ba người Tiêu Nguyên Đức trước mắt, thật sự không thể phân thân a đại sư, hay là người đưa đến cho ta đi, ta tạm thời không đi được a. Tần Tiêu chỉ có thể để Cát Tử đại sư đưa đến. Bây giờ nếu hắn rời đi, nhất định sẽ bị Tiêu Nguyên Đức bao vây, bất kể là từ phía trước hay hướng khác, dù sao lần trước đã ra ngoài một lần rồi, Tiêu Nguyên Đức nhất định cũng đã chuẩn bị khác. Vậy được thôi, lão phu sẽ mang đến cho ngươi. Cát Tử đại sư cũng biết Tần Tiêu không tiện, vậy thì mang đến đi, vừa hay đi xem Thất Tinh lâu bây giờ tình hình thế nào rồi. Truyền âm xong, chưa đầy vài hơi thở, Cát Tử liền xuất hiện ở cửa Thất Tinh lâu, sau khi trận pháp thăng cấp, trận pháp truyền tống của hắn cũng ngày càng thành thục. Cát Tử, ngươi sao lại đến đây? Thấy Cát Tử một khắc, khóe mắt Tiêu Nguyên Đức khẽ nhắm, sự xuất hiện của Cát Tử không phải là chuyện tốt lành gì. Gặp qua vương gia không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không tham gia vào chuyện của các ngươi, chỉ đến hoàn thành một giao dịch mà thôi, giao dịch xong ta sẽ đi. Thấy Tiêu Nguyên Đức hỏi chuyện, Cát Tử cũng không kiêu ngạo không tự ti mà trả lời. Dù sao hắn là người của Tiên Đạo Thương Hành, cũng không thể tham gia, hắn không phải là hội trưởng, có thể trực tiếp bỏ qua Tiêu Nguyên Đức, đáng lẽ vẫn phải chào hỏi. Nhưng mà chào hỏi thì chào hỏi, linh pháo vẫn phải chế tạo, đây là chuyện làm ăn, ngươi đừng nghĩ nhiều là được. Cát Tử nói xong cũng không đợi Tiêu Nguyên Đức nói thêm gì, liền đi vào bên trong đại trận. Vương gia, sự xuất hiện của Cát Tử này không phải là chuyện tốt lành gì, chúng ta sao không ngăn hắn lại? Dù có ngăn lại, Lăng Hồng Văn cũng không nói được gì đúng không? Tổng quản Vương phủ có chút khó hiểu mà hỏi. Bất kể thế nào, bây giờ đang trong thời gian giao chiến, người của Tiên Đạo Thương Hành xuất hiện ở phía bên kia, dù là giao dịch thì cũng không được phép, bọn họ dù có ngăn lại, Lăng Hồng Văn cũng không nói được gì. Ngăn cái gì? Ngăn thế nào? Cát Tử đã là đại thừa trung kỳ, là ngươi đi ngăn, hay Ân Minh, hay là bổn vương đi ngăn? Tiêu Nguyên Đức trực tiếp cắt lời, mình lẽ nào không biết sự xuất hiện của Cát Tử không phải là chuyện tốt sao? Nhưng làm sao mà ngăn được? Nếu Lăng Hồng Văn chưa đột phá đến độ kiếp kỳ, hắn có thể ra tay ngăn Cát Tử, nhưng bây giờ Lăng Hồng Văn đã là độ kiếp kỳ, ngăn cản thì phải động thủ thì có cớ, quy tắc, đó là khi thực lực tương đương mới có tác dụng, ngươi dám động thủ ngăn Cát Tử, Lăng Hồng Văn nhất định sẽ nắm lấy cái cớ này, Quang Minh chính đại đứng về phía Thất Tinh lâu. Một khi Lăng Hồng Văn trở thành bên tham chiến, Văn Đài lão tổ sẽ không dễ ra tay nữa chính là Tiên Đạo Thương Hành và Thiên Nhất Tông tuyên chiến đến rồi, lúc đó càng thêm phiền phức. Những thứ kỳ quái của Tần Tiêu này, mọi người đều biết là do Cát Tử giúp chế tạo, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chẳng qua mọi người cũng đều ngầm hiểu thôi. Giống như Văn Đài lão tổ bề ngoài là đến bắt nghịch đồ tông môn, ai mà chẳng biết đó là do Tiêu Nguyên Đức mời đến để kiểm chế Lăng Hồng Văn, mọi người cũng đều hiểu rõ trong lòng, cũng đều ngầm hiểu, có những thứ biết thì biết, nhưng không thể nói ra. Cát Tử vào trong đại trận rồi, Tần Tiêu liền dẫn Cát Tử đại sư đến bức tường thành phía sau. Tần Tiêu sớm đã quy hoạch xong địa điểm đặt linh pháo thượng phẩm, chỉ chờ đến lắp đặt. Chiều dài của tường thành là 425 trượng, chia thành 3 đoạn, khoảng cách lắp đặt linh pháo thượng phẩm là khoảng 142 trượng. Đại sư, khoảng cách này, hai đài linh pháo thượng phẩm có thể bao phủ được không? Tần Tiêu vẫn chưa biết tầm bắn của linh pháo, cho nên hỏi trước. Yên tâm, tầm bắn của mỗi đài linh pháo đều đạt trên 200 trượng, bản thân uy lực nổ của nó đã có 100 trượng rồi, tầm bắn tự nhiên không chỉ 100 trượng, đây cũng là do ngươi nói lấy thủ làm trọng, cho nên mới tạo ra tầm bắn nhỏ như vậy. Cát Tử đầy tự tin giải thích. Đúng rồi, đại sư, chức năng tự động tìm địch này có không? Tần Tiêu vẫn tò mò chức năng này có không, nếu không có, vậy linh pháo thượng phẩm chỉ có thể dùng thủ công, nhưng không có cũng không sao, thủ công thì thủ công, Thất Tinh lâu điểm này nhân lực vẫn có. Chức năng tự động truy dấu kẻ địch mà ngươi nói, không thực tế lắm, nhưng lão phu đã tạo ra một trận pháp cảm ứng, phàm là trong tầm bắn có bất kỳ vật sống nào tiếp cận đều sẽ tự động kích hoạt tấn công. Đối với việc Tần Tiêu nói đến tự động hóa địch, Cát Tử đại sư đã thử nghiệm hồi lâu, vẫn rất khó thực hiện, dù sao thứ này không phải vật sống, chỉ là pháp bảo, căn bản không thể tự động nhận dạng, nhưng có thể tấn công không phân biệt, chỉ cần làm một trận pháp cảm ứng khoảng cách là được. Ơ, đại sư, cái tấn công không phân biệt này có dễ làm bị thương người của chúng ta không? Tần Tiêu nghe nói bất kỳ vật sống nào tới gần phạm vi đều sẽ tự động tấn công, cũng có chút sợn gai úp, đây là địch ta không phân biệt đã ơ, cái này thì ngươi yên tâm, ta đã bố trí trên linh pháo một trận pháp giống như đại trận này, có thể cùng đại trận luyện thành một thể, chỉ khi đại trận được kích hoạt hoàn toàn mới tự động tấn công, bình thường đều là trạng thái tĩnh, đương nhiên, còn có chế độ điều khiển thủ công, có thể bật tắt thủ công. Cát Từ tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra phương pháp này, đã là phòng thủ, vậy tự nhiên là có tác dụng như đại trận. Hơn nữa bản thân hắn cũng có thể khiến linh pháo và đại trận dung hợp làm một thể, như vậy vừa giải quyết được vấn đề bảo trì hàng ngày của linh pháo, cũng giải quyết được vấn đề năng lượng của linh pháo, dù sao đều có thể lấy từ đại trận mà. Đúng rồi, đại sư, có thể giúp ta chế tạo một số lệnh bài không? Tổng cộng cần hai loại, loại thứ nhất là loại có thể tự do ra vào đại trận thất tinh lâu, sau đó ở bên trong công chính lại thiết lập thêm một cửa kiểm tra, loại lệnh bài thứ nhất không thể qua, loại lệnh bài thứ hai thì có thể qua. Hai loại mà Tần Tiêu nói đến, tự nhiên là lệnh bài của đệ tử bình thường và nhân viên cốt lõi. Loại thứ nhất là có thể vào đại trận, có thể nhận được sự bảo vệ của đại trận, nhưng không thể vào bên trong, cần xác định thân phận. Loại thứ hai thì là nhân viên cốt lõi của Tần Tiêu, có thể trực tiếp vào, không cần xác minh thân phận. Nhưng tất cả đều liên quan đến chức năng nhận dạng của trận pháp, tự nhiên chỉ có thể thỉnh giáo người đã bố trí trận pháp này mà thôi. Trận pháp hộ lâu hiện tại không có thiết lập cửa kiểm tra, đều là xác minh thân phận ở bên ngoài đại trận, xác nhận rồi thì cho vào, nếu có tình huống đột xuất hoặc đệ tử mới không quen biết, vậy chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Cái này đều là vấn đề nhỏ, lão phu có thời gian sẽ giúp ngươi chế tạo một ít. Thứ này chế tạo rất đơn giản, chủ yếu là trận pháp trên lệnh bài và trận pháp nhận dạng của đại trận giống nhau là được. Đợi lệnh bài chế tạo xong, ta sẽ đưa cho ngươi một bản đồ trận pháp, đến lúc đó ngươi có thể tự mình để trận pháp sư đáng tin cậy chế tạo. Chuyện nhỏ như vậy, Cát Từ tự nhiên là đồng ý, đây kỳ thực không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là hắn vẫn bận rộn, cho nên mới không chế tạo. Hơn nữa Tần Tiêu có tổng lệnh bài điều khiển trong tay, cộng lớn còn có điều khiển thủ công, tạm thời cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Sau đó liền bắt đầu bố trí linh pháo, vị trí đều đã chọn xong, lắp đặt tự nhiên nhanh hơn, chưa đến nửa canh giờ, tất cả linh pháo đều đã lắp đặt xong. Vương gia, Tần Tiêu và Cát Từ đang làm cái quái gì vậy? Tổng quản Vương phủ khó hiểu hỏi. Bởi vì Tần Tiêu vừa rồi và Cát Từ đang bố trí linh pháo ở cổng lớn, cho nên Tiêu Nguyên Đức ba người tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng, nhưng không nhận ra đây là thứ gì. Mọi thứ đều đã bố trí xong, Tần Tiêu liền tiễn Cát Từ đại sư. "Ối, ba vị vẫn còn ở đây sao?" Mặc dù đã hiểu biết một chút về uy lực, nhưng Cát Từ đại sư nói hắn cũng chưa thử nghiệm, chỉ là lý thuyết, bảo Tần Tiêu có thời gian tự mình thử uy lực. Thấy ba người này vẫn còn ở đây, Tần Tiêu liền muốn thử uy lực. "Ngươi lại muốn làm gì?" Tiêu Nguyên Đức nhìn vẻ mặt của Tần Tiêu, cảm thấy không đúng. Tần Tiêu không trả lời, mà đi đến vị trí linh pháo bên trái cổng lớn, điều chỉnh sang chế độ thủ công, bắt đầu điều khiển linh pháo xoay chuyển, cho đến khi nhắm thẳng vào ba người. "Vương gia, nếu ta là ngươi, ta sẽ chạy trước, ta đến ba tiếng nhé." Vì kết nối với đại trận, Tần Tiêu đã không cần đặt linh thạch vào, trực tiếp kích hoạt một khẩu linh pháo, sau đó hướng về phía ba người Tiêu Nguyên Đức hô. Ba hai nhìn thấy linh pháo đang liên tục tích lũy năng lượng, Tiêu Nguyên Đức cũng cảm thấy không đúng. "Mau tản ra." Tiêu Nguyên Đức nói xong liền dẫn đầu né tránh. Tần Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đếm ra một phong pháo. Chương 330, uy lực khủng bố, nguyên thần cự tượng. Chương 330, uy lực khủng bố, nguyên thần cự tượng. Theo tiếng phóng pháo của Tần Tiêu vừa dứt, linh pháo thượng phẩm cũng bắn ra ngay lập tức. Vì muốn thử nghiệm uy lực, Tần Tiêu tự nhiên đã bật chế độ tiêu hao tối đa. Một luồng năng lượng khổng lồ bắn ra từ họng pháo trong nháy mắt. Dầm sau tiếng nổ lớn vang lên, những người khác trong vương phủ đã lùi xa trăm trượng, bao gồm cả tổng quản vương phủ đã chạy về, tất cả đều hóa thành tro bụi trong vụ nổ, không còn lại gì. Bụi khói tan đi, mặt đất trước cổng thất tinh lâu cũng bị ảnh hưởng, một cái hố sâu khổng lồ cũng hiện ra. Sau một phát pháo này, chỉ có hai người sống sót. Một là Mạc Liêu trưởng Ân Phi Trương của vương phủ, người thứ hai tự nhiên là vương gia Tiêu Nguyên Đức. Kỳ thực còn chưa đợi Tiêu Nguyên Đức hô tản ra, Ân Phi Trương đã né tránh trước, nhưng tổng quản vương phủ thì chậm nửa nhịp, vẫn theo sau Tiêu Nguyên Đức rút lui. Quan trọng hơn là mục tiêu của Tần Tiêu vốn là tổng quản vương phủ, dù sao hắn cũng không chắc thứ này có thể giết đại thừa kỳ trung kỳ hay không, Tiêu Nguyên Đức đỉnh phong đại thừa kỳ cũng không phải mục tiêu tấn công chính của hắn. "Ta đi, vẫn đánh giá thấp uy lực của linh pháo thượng phẩm a, thất tinh lâu của ta suýt nữa cũng bị ảnh hưởng." Tần Tiêu nhìn mặt đất tan hoang sau vụ nổ ở cổng, suýt chút nữa là ảnh hưởng đến thất tinh lâu, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Đây cũng là lý do tại sao Tần Tiêu trước khi khai pháo còn nhắc nhở ba người Tiêu Nguyên Đức, bởi vì khoảng cách quá gần, Tần Tiêu sợ linh pháo thượng phẩm này sẽ làm hỏng thất tinh lâu của mình, nên bảo bọn họ chạy xa ra, nếu không cũng sẽ không tốt bụng như vậy, còn nhắc nhở đối phương. Nhưng uy lực của linh pháo thượng phẩm vẫn khiến hắn có chút không thể tin nổi, sát thương này đã không thể so sánh với linh súng bắn tỉa thượng phẩm của hắn được nữa. Có lẽ uy lực mạnh có hạn, dù sao linh thạch làm lôi chỉ là linh thạch thượng phẩm, nhưng phạm vi sát thương này, 10 khẩu linh súng bắn tỉa thượng phẩm cũng không thể sánh bằng. A, trên bầu trời phía trên hố sâu, Tiêu Nguyên Đức lơ lửng giữa không trung, tóc có chút rối loạn, mọi thứ trước mắt khiến hắn ngây người một lúc. "Tần Tiêu, ngươi tìm chết, ngươi tìm chết." Tiêu Nguyên Đức sau khi hoàn hồn, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, sau lưng cũng xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, vẫn đang không ngừng lớn dần. Tinh nhuệ toàn bộ vương phủ, trong nháy mắt đã biến mất hết, Tiêu Nguyên Đức đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Hư ảnh phía sau hắn cũng là sát chiêu thật sự của hắn, bất kể có thể phá trận hay không, hắn phải khiến Tần Tiêu phải trả giá. Mặc dù xung quanh thất tinh lâu còn không ít người của vương phủ, nhưng tinh nhuệ của vương phủ đều ở đây hết rồi, giờ đây tất cả đều chết sạch, Tiêu Nguyên Đức không phát điên mới là lạ. "Ta đi." Hư ảnh lớn như vậy, pháp tướng tiên địa sao? Có gia tăng gì không? Hay là có thể tấn công thực thể? Tần Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, cũng đầy vẻ tò mò nhìn. Mặc dù tò mò, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bỏ chức năng ngụy trang của đại trận, kích hoạt trạng thái đầy đủ của đại trận, thứ này trông có vẻ hù dọa, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xem ra vương gia thật sự nổi giận rồi a, trực tiếp kích hoạt nguyên thần cự tượng. Ân Phi Trương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nguyên Đức dùng cách này, cũng biết lần này hắn thật sự bạo độ rồi. Kỳ thực nguyên thần cự tượng này nói là pháp tướng thiên địa cũng tạm coi là đúng, nhưng cự tượng này có thể đạt đến độ lớn nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào từng người, và còn có sự khác biệt về công pháp. Mặc dù từ hóa thần kỳ trở đi, nguyên thần đã có thể cự tượng hóa, nhưng rất ít người làm vậy, dù sao nguyên thần bị thương không dễ hồi phục, hơn nữa sau khi nguyên thần cự tượng hóa, cũng sẽ bị người khác thăm dò ra cường độ nguyên thần, dễ bị nhắm vào và ám toán. Cơ bản mọi người đều che giấu cường độ nguyên thần của mình, như vậy mọi người cũng không dám tùy tiện sử dụng nguyên thần công kích, trừ khi có đủ tự tin vào nguyên thần của mình, nếu không bị phản phệ cũng không dễ chịu, một khi để lại di chứng, còn sẽ ảnh hưởng đến đột phá cảnh giới sau này. Lần này Tiêu Nguyên Đức trực tiếp phóng thích nguyên thần cự tượng, điều đó có nghĩa là hắn định sử dụng nguyên thần công kích. Nguyên thần công kích và công kích thực thể có chút khác biệt, chưa có đại trận nào có thể hoàn toàn bỏ qua nguyên thần, dù sao thứ không có thực thể, muốn hoàn toàn ngăn chặn, điều đó cũng không thực tế. Cuối cùng hư ảnh nguyên thần của Tiêu Nguyên Đức trực tiếp đạt đến hơn trăm trượng mới dừng lại, tựa như một người khổng lồ. Nhìn thấy Tần Tiêu vẫn ở rìa trận pháp, hư ảnh phía sau Tiêu Nguyên Đức trong nháy mắt mở to hai mắt, hướng về phía Tần Tiêu liền phát ra một đạo hồn lực công kích. Đại trận mặc dù có thể chống lại một phần nguyên thần công kích, nhưng với nguyên thần mạnh mẽ như Tiêu Nguyên Đức, cho dù chỉ là một phần nguyên thần công kích chúng Tần Tiêu, với cường độ hồn lực của Tần Tiêu, một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Tần Tiêu không chết cũng tàn phế. Đương nhiên, những điều này đều chỉ là kỳ vọng của Tiêu Nguyên Đức. Đáng tiếc, nhân sinh tại thế, bất như ý giả thập chí bất hữu. Tần Tiêu tuy rằng không nhìn thấy công kích nguyên thần đó, nhưng hắn cũng cảm nhận được, trong đầu hắn dường như bị cái gì đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Hả? Đây là công kích gì? Đừng nói, còn khá sảng khoái. Cảm nhận được sự thay đổi trong đầu, Tần Tiêu hỏi Tiêu Nguyên Đức. Bị Tiêu Nguyên Đức tấn công một cái như vậy, Tần Tiêu lập tức tỉnh táo lại, giống như khi buồn ngủ, có người nhẹ nhàng vô vai người vậy. Tiêu Nguyên Đức có chút không thể tin nhìn Tần Tiêu, nhất thời không biết nên nói gì. Ta là đại thừa kỳ đỉnh phong, cường độ nguyên thần không nói là sánh ngang độ kiếp kỳ, ít nhất cũng không yếu hơn là bao, Tần Tiêu một kẻ luyện thể sao có thể có hồn lực mạnh mẽ đến vậy? Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, Tiêu Nguyên Đức lập tức phản ứng lại, Thánh Nguyên Linh Quả, Tần Tiêu có lượng lớn Thánh Nguyên Linh Quả, nhưng cho dù có Thánh Nguyên Linh Quả, hồn lực cũng không thể biến thái đến vậy a. Tiêu Nguyên Đức bản thân cũng ăn không ít, quả thực có sự tăng lên, nhưng cũng chỉ lần đầu tiên tăng lên lớn nhất, những lần sau sẽ dần giảm đi. Cho dù Tần Tiêu có hàng ngàn vạn Thánh Nguyên Linh Quả thì sao? Ăn hết cũng không thể khiến hồn lực của hắn đạt đến cấp độ này a. Đây cũng là sự nghèo nàn đã hạn chế trí tưởng tượng của Tiêu Nguyên Đức, giống như người nghèo nghĩ hoàng đế đào đất dùng quốc vàng vậy, hàng ngàn vạn mới được bao nhiêu? Thánh Nguyên Linh Quả bình thường đều được Tần Tiêu coi là đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại lấy ra mấy quả ăn, dù sao thứ này thật sự rất sảng khoái. Tần Tiêu mỗi tối tu luyện cũng điên cuồng ăn Thánh Nguyên Linh Quả, dù sao sản lượng hiện tại của hắn mỗi giờ 100 quả. Thánh Nguyên Linh Quả cũng không cần nhai, đó đều là thứ tan chảy ngay khi vào miệng, hơn nữa cũng không có cảm giác no, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thánh Nguyên Linh Quả mà Tần Tiêu ăn, cho dù không có 10 vạn cũng có mấy vạn rồi, hồn lực mạnh đến mức không tưởng. Hơn nữa, ai nói luyện thể thì không thể tăng hồn lực? Mỗi lần luyện thể đột phá, hồn lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc đã dùng pháp bảo gì, lại có thể ngăn cản được nguyên thần công kích của bổn vương? Tiêu Nguyên Đức không tin Tần Tiêu dựa vào hồn lực của mình để chặn đòn công kích, nhất định là sự suy yếu của đại trận, cộng thêm Tần Tiêu có bảo vật đặc biệt trong người, nếu không không thể nào không có chuyện gì, điều này không hợp lý. Một người bình thường, trước là 3 năm phế vật, luyện thể cũng chỉ 1 năm, làm sao có thể ngay cả hồn lực cũng mạnh đến vậy? Điều này không thể, căn bản không hợp lý. Đối với thân phận của Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Đức tự nhiên cũng điều tra rõ ràng, hắn cũng đã thử lôi kéo Tần Tiêu, đáng tiếc hắn đã chậm một bước, khi Tần Tiêu xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đã là mối quan hệ đối địch rồi. Pháp bảo, ngươi nói là cái này? Tần Tiêu chỉ vào thanh long quan trên đầu hỏi. Chương 331, hồn lực tôi luyện, nguyên thần công kích. Chương 331, hồn lực tôi luyện, nguyên thần công kích. Nhìn thấy thanh long quan, Tiêu Nguyên Đức cuối cùng cũng cân bằng được tâm lý. Chắc chắn là công lao của thanh long quan, nếu không Tần Tiêu làm sao có thể chống đỡ được dư uy nguyên thần công kích của ta? Điều này quá giả dối rồi. Kỳ thực đối với chức năng cụ thể của tứ thánh sáu trang, tài liệu ghi chép không nhiều. Trong khoảng thời gian đó, tứ thánh tán kiện mặc dù cũng đã trải qua nhiều người, nhưng những đại lao kia tự nhiên sẽ không nói ra những chuyện cơ mật như vậy. Tứ thánh sáu trang sở dĩ nổi tiếng là vì bốn món đồ này khi ở cùng nhau có thể phát huy ra uy lực vượt xa pháp bảo cực phẩm. Người thực sự trải nghiệm tứ thánh sáu trang hoàn chỉnh có lẽ chỉ có chủ nhân đầu tiên mà thôi. Mặc dù không rõ uy lực của tứ thánh sáu trang, nhưng có thể suy đoán từ các loại pháp bảo tương tự khác: Chu Tước Hải tăng tốc độ, Bạch Hổ kiếm, Thần binh lợi khí, Huyền Vũ giáp, Phòng ngự trí bảo, Thanh Long quan, vậy tất nhiên cũng là loại phòng ngự đã ở trên đầu, vậy chắc chắn là bảo vệ đầu, cho nên có thể chống đỡ nguyên thần công kích cũng là hợp tình hợp lý. Tần Tiêu lần trước cũng hỏi Cát Từ đại sư, Thanh Long quan này quả thực có khả năng chống lại công kích tinh thần, hơn nữa Thanh Long quan có thể tự động hấp thu linh khí, không ngừng dưỡng nuôi đầu, có thể khiến tinh thần của người ta luôn duy trì trạng thái toàn thịnh. Trước đây mỗi lần chiến đấu, Tần Tiêu đều cảm thấy có chút dùng não quá độ, sau khi đeo Thanh Long quan, quả thật không còn xuất hiện vấn đề tương tự nữa, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu nguyên thần công kích cũng được coi là công kích tinh thần, thì Thanh Long quan này quả thực có thể được coi là pháp bảo chống đỡ nguyên thần. Ngươi có thể chặn một lần, bổn vương không tin ngươi có thể chặn 10 lần, 100 lần. Mặc dù Tiêu Nguyên Đức đã xác định Tần Tiêu vô sự là do Thanh Long quan, nhưng là pháp bảo, mỗi lần phòng ngự đều có tiêu hao, chỉ cần mình tấn công đủ số lần, Thanh Long quan này cũng không thể mãi mãi chống đỡ được. Sau đó Tiêu Nguyên Đức liền tiếp tục không ngừng phát động nguyên thần công kích về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không né tránh, kỳ thực chỉ cần hắn chạy về, nguyên thần công kích của Tiêu Nguyên Đức cũng không có cách nào đối phó hắn, nhưng Tần Tiêu muốn mượn nguyên thần công kích của Tiêu Nguyên Đức trải nghiệm một chút nguyên thần công kích rốt cuộc là như thế nào. Nói thật, hắn còn chưa từng bị tổn thương hồn lực, lúc nghiêm trọng nhất cũng chỉ là đầu có chút hơi choáng váng, hơn nữa hắn có lượng lớn thánh nguyên linh quả, cho dù bị tổn thương, phục hồi cũng là chuyện trong phút chốc. Thậm chí để có thể có trải nghiệm tốt hơn, Tần Tiêu còn cởi cả thanh long quan xuống. Đương nhiên, Tần Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, cũng lấy ra mấy chục quả thánh nguyên linh quả, hễ có gì không đúng, liền lập tức ăn trái cây. Làm tất cả những điều này, Tần Tiêu đều có lý do của riêng hắn. Hắn phát hiện việc luyện thể của mình cần phải không ngừng tôi luyện mới có thể thăng cấp, vậy hồn lực có thể cũng như vậy sao? Hiện tại hiệu quả của việc ăn thánh nguyên linh quả quả thực ngày càng yếu, Tần Tiêu cũng chỉ coi thánh nguyên linh quả là đồ ăn vặt, nếu có thể tôi luyện hồn lực một chút, nói không chừng sau này sẽ có ích. Không biết sống chết. Nhìn thấy Tần Tiêu chủ động tháo thanh long quan, Tiêu Nguyên Đức còn mong muốn hơn, sau đó bắt đầu không ngừng phát động nguyên thần công kích về phía Tần Tiêu. Không có thanh long quan, nguyên thần công kích của Tiêu Nguyên Đức quả thật lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Liên tiếp 10 đạo nguyên thần công kích xuống, Tần Tiêu không mấy hài lòng. Khác biệt giữa vỗ nhẹ và vỗ mạnh, cái này có thể đạt được hiệu quả tôi luyện gì chứ? Nếu chỉ cường độ này, căn bản không thể đạt được hiệu quả tôi luyện. Sau đó Tần Tiêu liền bước ra khỏi đại trận, đứng bên ngoài đại trận, nghĩ rằng có thể là do bị đại trận làm suy yếu ý lực, cho nên mình mới không cảm nhận được nhiều cảm giác. Đây là ý gì? Tần Tiêu sau khi bước ra khỏi đại trận, Tiêu Nguyên Đức không cảm thấy đó là cơ hội đến, mà là không ra tay nữa. Bởi vì tên tiểu tử Tần Tiêu này không đúng, sự tình bất thường tất có điều kỳ lạ, nào có ai lại ngốc nghếch để mình tấn công? Chắc chắn có gian lận. Nếu là trước đây, Tiêu Nguyên Đức tự nhiên là không sợ hãi bất cứ điều gì, dù sao thực lực đã ở đây, bất kể ngươi có ngàn vạn thủ đoạn, trước mặt thực lực tuyệt đối đều là trò cười. Nhưng sau những ngày tháng dây dưa này, Tiêu Nguyên Đức cảm thấy mình mới là trò cười, thất tinh lâu không hề nhúc đích, tinh nhuệ của mình đã mất hết, cho nên bây giờ Tần Tiêu làm gì, hắn đều phải suy tính kỹ lưỡng, đừng để lại chúng kế của Tần Tiêu. Vương gia, ra tay đi, không phải nói là nguyên thần công kích sao, nhanh lên, ta đã ra trận rồi. Tần Tiêu cũng lớn người, chuyện này là sao? Mình dâng mình cho hắn tấn công, hắn lại không tấn công nữa. Tiểu tử, đã ngươi chủ động tìm chết, bổn vương thành toàn ngươi. Tiêu Nguyên Đức nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, cho dù Lăng Hồng Văn đến, Văn Đài lão tổ cũng còn ở đó, chắc không sao. Sau đó Tiêu Nguyên Đức liền ngưng tụ đòn mạnh nhất, toàn bộ hư ảnh nguyên thần cự tượng đều rung lên một chút. Xem ra là chiêu lớn rồi, ta lùi lại một chút, vạn nhất bị đánh cho bất tỉnh, cũng có thể ngã vào trong trận. Nhìn thấy động tác lớn của Tiêu Nguyên Đức, Tần Tiêu cũng có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ là có chút chột dạ mà thôi. Kỳ thực Tần Tiêu là hy vọng Tiêu Nguyên Đức có thể làm mình bị thương, ai bảo việc luyện thể của mình ngay từ đầu đã mang xu hướng tự hành hạ chứ? Tu luyện ổn định, dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy, mình có nhiều tài nguyên như vậy, cuối cùng chắc chắn cũng có thể đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng cái mình thiếu cũng chính là thời gian, chỉ có thể mạo hiểm, hơn nữa sóng gió càng lớn, cá càng quý. Mặc dù rủi ro lớn, nhưng lợi nhuận cũng thật lớn, mấy lần đột phá luyện thể đều là đặt vào chỗ chết rồi sống lại, cũng đã nếm được vị ngọt, cho nên Tần Tiêu mới có ý tưởng này. Hắn hiện tại có thể nâng cao những thứ rất hạn chế, luyện thể đã lâu không thăng cấp, hồn lực thì khỏi phải nói, chưa từng bị tổn thương, càng không nói đến việc nâng cao. Sau đó chỉ thấy nguyên thần cự tượng của Tiêu Nguyên Đức phát ra một luồng năng lượng thể có thể nhìn thấy, quần quần về phía Tần Tiêu. Tiêu Nguyên Đức cũng trực tiếp sử dụng đòn mạnh nhất của mình, đã Tần Tiêu chủ động tìm chết, hắn sao có thể bỏ lỡ. Nguyên thần công kích vừa xuất thủ, Tiêu Nguyên Đức cũng tức thì lao đến phía Tần Tiêu, cho dù nguyên thần công kích của hắn không thể giết chết Tần Tiêu, chỉ cần có thể làm Tần Tiêu choáng váng trong giây lát, hắn liền có thể bắt được Tần Tiêu, đến lúc đó, quyền chủ động sẽ hoàn toàn trở lại trong tay hắn. Mặc dù tinh nhuệ vương phủ đã không còn, nhưng chỉ cần khống chế được Tần Tiêu, mình lại thu nhận thất tinh lâu, cũng coi như bù đắp được phần nào tổn thất. Tần Tiêu nhìn có vẻ đang đứng yên chịu đòn, nhưng trong đầu hắn đâu có nhàn rỗi. Nguyên thần công kích, thứ này ngược lại nhắc nhở hắn, thần thức hiện tại của Tần Tiêu nếu hoàn toàn khuyết tán ra, đã có thể lan rộng ngàn trượng vuông, nếu tập trung tất cả thần thức đã khuyết tán của mình lại, tấn công người khác, có phải cũng được coi là nguyên thần công kích không? Đang nghĩ đến, vậy Tần Tiêu chắc chắn cũng muốn thử một chút, trong lúc ngẩn người này, Tần Tiêu thực ra đang ngưng tụ thần thức. Nhưng việc ngưng tụ thần thức không hề đơn giản, mặc dù chỉ ngưng tụ một phần, nhưng nguyên thần công kích của Tiêu Nguyên Đức đã đến, hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể bắn ngược thần thức đã ngưng tụ về phía nguyên thần công kích của Tiêu Nguyên Đức. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau trong nháy mắt. Sự va chạm giữa nguyên thần sẽ không có âm thanh, nhưng trong không khí cũng sẽ tạo ra sóng xung kích như gợn sóng, phàm là kẻ yếu bị ảnh hưởng, nhẹ thì trí tuệ suy giảm, nặng thì chết ngay lập tức. Dù sao sóng xung kích hồn lực khổng lồ sau va chạm một lực, va vào ai cũng là hủy diệt, đặc biệt là một bên lại là đại thừa kỳ đỉnh phong. Ngay cả Ân Phi Trương cũng trực tiếp lùi lại rất xa, hắn dù là đại thừa trung kỳ, nhưng cũng không muốn chịu một kích như vậy, thứ này rất nguy hiểm. Sau cú va chạm này, Tần Tiêu cũng không có động tác tiếp theo, Tiêu Nguyên Đức cũng dừng lại giữa không trung. Chương 332, thần hồn chấn động, Mạc Liêu phản bội. Chương 332, thần hồn chấn động, Mạc Liêu phản bội. Sau khi thần hồn đối chọi, Tần Tiêu trực cảm thấy trời đất quay cuồng. Cú này trực tiếp khiến Tần Tiêu choáng váng, đầu óc có cảm giác như bị đánh lén. Ngược lại Tiêu Nguyên Đức bên kia cũng không chiếm được tiện nghi gì, cự tượng nguyên thần phía sau cũng nhạt đi rất nhiều, mà bản thân Tiêu Nguyên Đức cũng lâm vào trạng thái choáng váng. Bằng không thì cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua, dù sao Tần Tiêu đang ở ngay gần đó. Một lát sau, Tần Tiêu tỉnh lại trước tiên, vội vàng trở lại bên trong đại trận. Sau đó đeo thanh long quan bảo, bắt đầu điên cuồng ăn thánh nguyên linh quả. Ta đi, suýt nữa là xe, sớm biết đã không đối chọi, cái này phản vệ hơi lớn. Vừa ăn quả, vừa sợ hãi. Nếu chỉ là đơn thuần bị đánh, còn không đến mức nghiêm trọng như vậy. cứ như là mặc áo đông bị đấm một quyền, tuy cũng hơi đau nhưng cũng không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng ra quyền thịt đối thịt, suýt chút nữa tự phế tay mình, cứng đôi cứng vẫn có chút không được. Thần hồn chấn động không phải do đối phương công kích gây ra, mà là phản vệ của chính hồn lực. Đây cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người sẽ không chọn công kích nguyên thần, một khi không đánh lại được, đó chính là bản thân gặp nạn. Thường thì chỉ trong những tình huống cực đoan mới sử dụng công kích nguyên thần, thành công thì đối phương choáng váng, mình chắc chắn thắng, thất bại thì mình choáng váng, đối phương chắc chắn thắng. Vì vậy trong nhiều trường hợp, chỉ có đại lao đối phó tiểu cá mẹ mới sử dụng công kích nguyên thần, hoặc trong trường hợp đánh lén, thông thường đồng cấp không dám vọng động, thất bại thì thảm hại, rủi ro quá lớn. Sau khi Tần Tiêu trở lại đại trận, Tiêu Nguyên Đức cũng hoàn hồn. Cái này sao có thể? Hồn lực của Tần Tiêu sao có thể ngang tài ngang sức với nguyên thần cường độ của bổn vương? Tiêu Nguyên Đức vẫn có chút không chấp nhận được. Nói ngang tài ngang sức, đó cũng là hắn tự nâng cao mình, dù sao Tần Tiêu đã hoàn hồn trước hắn. Huống hồ Tần Tiêu còn chưa hiểu rõ công kích thần thức này, hơn nữa còn chỉ là một phần, nếu toàn bộ sử dụng thì không phải là ngang tài ngang sức, mà là nghiền nát định phong đại thừa kỳ. Tần Tiêu không thể tu luyện, đây là điểm yếu của hắn, nhưng nhục thân và nguyên thần của hắn lại là điểm mạnh, nhục thân tuy chỉ có thể sánh với hợp thể kỳ, nhưng cường độ hồn lực thậm chí còn mạnh hơn định phong đại thừa kỳ. Mấy chục quả thánh nguyên linh quả xuống bụng, Tần Tiêu cuối cùng cũng khôi phục. Vương gia quả nhiên lợi hại, chúng ta tiếp tục, ngươi lùi lại một chút, khoảng cách này quá gần, ta hơi sợ. Trở lại trạng thái đầy máu, Tần Tiêu lại nói với Tiêu Nguyên Đức. Sao có thể? Hắn đã khôi phục rồi. Thánh nguyên linh quả thực sự không tốn tiền. Tiêu Nguyên Đức không trả lời Tần Tiêu, mà có chút khó tin. Bởi vì Tần Tiêu đã ăn mười mấy quả thánh nguyên linh quả ngay trước mặt hắn, thậm chí trước khi hắn hoàn hồn, hắn đã ăn rồi. Này, vương gia, đứng ngây ra đó làm gì? Ta đây là cho ngươi cơ hội giết ta đó, đừng cho ngươi cơ hội mà ngươi không dùng được chứ. Nhìn Tiêu Nguyên Đức im lặng, Tần Tiêu tiếp tục nói. Tuy thương tổn của Tần Tiêu đã được phục hồi nhờ thánh nguyên linh quả, nhưng Tiêu Nguyên Đức thì không, hắn tự nhiên sẽ không tấn công nữa, thứ này, kẻ chịu thiệt lại là chính mình. Tiêu Nguyên Đức cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, vì hắn đã lọt vào phạm vi tấn công của linh pháo thượng phẩm, thứ này uy lực hơi lớn. Thấy Tiêu Nguyên Đức đã lui về, Tần Tiêu liền cho rằng đối phương đã đồng ý, cũng bước ra khỏi đại trận. Nhưng Tiêu Nguyên Đức lùi ra một khoảng cách, lại không tấn công nữa, mà lấy ra ba quả thánh nguyên linh quả còn lại của mình ra ăn, hắn cũng phải phục hồi chấn động của nguyên thần. Ồ, vương gia cũng bắt đầu ăn thánh nguyên linh quả rồi, xem ra không chỉ có một mình ta bị thương nha, tốt lắm, đợi hắn từ từ phục hồi, ta trước tiên ngưng tụ thần thức, đến lúc đó cho vương gia một bất ngờ. Thấy Tiêu Nguyên Đức cũng đang phục hồi, Tần Tiêu cũng không còn nữa, bắt đầu ngưng tụ thần thức. Ân Phi Trương ở đằng xa, nhìn cảnh tượng quỷ dị này, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Tần Tiêu này quả nhiên bất phàm, xem ra Đức Vương khó lòng thắng được, phải rút lui thôi. Ân Phi Trương đã bắt đầu tính toán, Đức Vương này có lẽ có thể từ bỏ. Sau đó, khi cả hai đều không chú ý, Ân Phi Trương liền lén lút trốn đi. Tần Tiêu, bổn vương cho ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đầu quân cho bổn vương có thể bảo đảm ngươi giành được vương tước, thế nào? Tiêu Nguyên Đức hồi phục một lát, liền hỏi Tần Tiêu. Ba quả thánh nguyên linh quả tuy không thể hoàn toàn phục hồi nguyên thần của mình, nhưng ít nhất không còn khó chịu như vậy nữa. Nhưng nếu đánh tiếp, mình cũng không chiếm được lợi thế. Nhìn Tần Tiêu, đại trận này e rằng không thể phá vỡ trong chốc lát, bên mình đã tổn thất nặng nề, chiến lực cao cấp chỉ còn lại mình và Ân Phi Trương. Ừm, Ân Phi Trương đâu rồi? Tiêu Nguyên Đức nghĩ đến đây, mới phát hiện Ân Phi Trương đã biến mất. Thấy Ân Phi Trương biến mất, Tiêu Nguyên Đức lập tức lấy ra truyền âm châu, chất vấn Ân Phi Trương đã đi đâu. Kết quả là, gọi nửa ngày cũng không có một lời hồi đáp, truyền âm châu bên kia im lặng như tờ. Ối, vương gia, bây giờ ngươi thành cô hồn dã quỷ rồi. Hay là chúng ta hòa giải đi, không đánh nữa, làm loạn lâu như vậy, người của vương phủ ngươi sắp không còn một hai rồi. Thấy Tiêu Nguyên Đức dùng truyền âm châu, Tần Tiêu cũng mới để ý tên Ân Phi Trương này đã biến mất, liền nói với Tiêu Nguyên Đức. Hòa giải. Bổn vương tổn thất nhiều tinh nhuệ như vậy, ngươi bây giờ nói không đánh nữa. Đánh, nhất định phải đánh, ai nói bổn vương chỉ có bấy nhiêu người. Đây chẳng qua là một nửa số người của bổn vương mà thôi, huống hồ, đối phó ngươi, bổn vương một mình cũng đủ rồi. Nghe Tần Tiêu nói lời đâm tim, Tiêu Nguyên Đức vốn đang tức giận, vừa bị Ân Phi Trương phản bội, tức giận chưa chỗ nào xả, ngươi lại còn châm trọng. Nhưng Tiêu Nguyên Đức nói cũng đúng, vương phủ quả thực còn một nửa tinh nhuệ, nhưng đó đều là người của vương phi, không nghe hắn chỉ huy, ngay cả con trai mình cũng bị cấm túc. Nhưng may mắn là con trai không đến, nếu không e rằng cũng đã tử trận ở đây, vậy vương phi lại càng không giúp hắn nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu con trai tử trận, vương phi tuy sẽ trách mình, nhưng cũng sẽ ra tay đối phó Tần Tiêu. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên Đức tự tát mình một cái, nghĩ gì vậy? Đó là con trai ruột của mình mà. Tốt tốt tốt, vương gia nói đánh, vậy chúng ta tiếp tục đánh thôi, ngươi đừng tự tát mình nữa, nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng ta ức hiếp ngươi đó. Tiêu Nguyên Đức đột nhiên tự tát mình một cái, khiến Tần Tiêu cũng ngơ ngác, đây là cách biểu đạt trừu tượng gì vậy? Lại còn có thể đột nhiên tự tát mình một cái. Ta ngươi bổn vương nghe Tần Tiêu nói, Tiêu Nguyên Đức đều muốn chửi thô tục, ngươi có ý gì? Còn ức hiếp bổn vương? Đùa cái gì vậy? Nhưng Tiêu Nguyên Đức nhất thời lại không có cách nào với Tần Tiêu. Ngươi đánh hắn đi, hắn trốn về trong trận, ngươi dùng công kích nguyên thần đi, hồn lực của tên tiểu tử kia lại không yếu hơn mình, muốn quần công đi, bên mình chỉ còn lại một mình, cái này đều tại Ân Phi Trương tên tiểu nhân gian xảo đó. Bây giờ thì hay rồi, thất tinh lâu bất động, mình tổn thất nặng nề, kẻ bày mưu tính kế còn chạy mất, mình bây giờ đánh cũng không được, không đánh cũng không xong. Nhưng may mắn là sự khó xử của Tiêu Nguyên Đức không kéo dài quá lâu, bởi vì Tiêu Văn Ly đã bay tới từ đằng xa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy rất bối rối, nhưng hắn đến là có việc, cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp nói với Tiêu Nguyên Đức. Phụ vương, ngoại công đến rồi, mẫu thân bảo ngươi nhanh chóng về phủ. Chương 333, Trấn Nam tướng quân, liên minh phản triều. Chương 333, Trấn Nam tướng quân, liên minh phản triều. Sự xuất hiện của Tiêu Văn Ly cũng khiến Tần Tiêu rất nghi hoặc, nhưng Tần Tiêu cũng không dám giết Tiêu Văn Ly. Nói theo lý thuyết, với thực lực của Tiêu Văn Ly, nếu Tần Tiêu quay lại tường thành, một phát pháo xuống, Tiêu Văn Ly chắc chắn sẽ toi mạng. Đối với Thanh Châu vương phủ, Tần Tiêu đã điều tra qua, đừng nhìn Tiêu Nguyên Đức và Vương Phi không hợp nhau, nhưng thân thế của Vương Phi không hề yếu, chỉ cần đánh Tiêu Nguyên Đức một chút là được. Nếu giết Tiêu Văn Ly, vậy mình không những không có chỗ đứng ở Thanh Châu, mà toàn bộ phía Nam cũng không thể ở được nữa. Bởi vì cha của Vương Phi là Trấn Nam tướng quân Thẩm Vĩnh Xương của Chí Tôn Thiên Triều, thực lực độ kiếp kỳ, một trong những chiến lược cao nhất toàn bộ phương Nam, cũng là người nắm giữ vương tước hạng nhất, một trong những trụ cột của Thiên Triều. Tiêu Nguyên Đức cũng không ngờ lão trượng nhân của mình lại đến vào lúc này, nhất thời cũng không biết nên về hay không. Mình vừa đi, Thất Tinh lâu này chẳng phải sẽ buông lòng sao? Không về phủ, nhưng mình lại phải dựa vào lão trượng nhân. Ly Nhi, ngươi có biết ngoại công ngươi lần này đến là vì chuyện gì không? Tiêu Nguyên Đức chỉ có thể thăm dò trước, dù sao sau khi hắn bị biếm, lão trượng nhân đã không còn đến tìm hắn nữa, hôm nay đột nhiên đến thăm, chắc chắn không phải để thăm con rể này. Phụ vương, Hải Nhi không biết, nhưng ngoại công đến phủ sau, vẫn luôn lạnh mặt, trông có vẻ không vui, mẫu thân cũng không dám hỏi nhiều, bảo Hải Nhi đến tìm ngươi. Tiêu Văn Ly cũng không hiểu, dù sao đây là lần đầu tiên ngoại công đến Thanh Châu, trước đây đều là mẫu thân đưa hắn đến chỗ ngoại công, lần này đến, sắc mặt cũng không tốt, xem ra không phải chuyện gì tốt lành. Ngươi về trước đi, vi phụ sẽ trở lại ngay. Tiêu Nguyên Đức nghe thấy lao trượng nhân của mình sắc mặt không tốt, cũng biết chắc chắn có chuyện lớn, liền bảo Tiêu Văn Ly về trước. Tiêu Văn Ly cũng không hỏi nhiều, trực tiếp về phủ. Tần Tiêu, chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, bổn vương còn có việc, đợi bổn vương xử lý xong, nhất định sẽ tìm ngươi máu trả máu. Tiêu Nguyên Đức ném lại một câu nói tàn nhẫn cho Tần Tiêu, sau đó cũng trở về phủ. Thôi vậy, Trấn Nam Vương đã đến, xem ra chuyện này đã không thể làm được nữa, lao phu cũng nên trở về. Văn Đài lao tổ tự nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cha con Tiêu Nguyên Đức, biết Trấn Nam Vương đã đến, vậy Tiêu Nguyên Đức bản thân cũng khó giữ được, vậy không thể đánh nữa, hắn cũng nên trở về. Sau đó Văn Đài lão tổ cũng biến mất khỏi hư không, trở về Thiên Nhất Tông. Toàn bộ người của vương phủ xung quanh Thất Tinh lâu cũng nhao nhao rút lui. Tiêu Nguyên Đức cũng không đốc, bản thân hắn đã đi rồi, nếu những người này không rút đi, đợi hắn trở về, e rằng ngay cả bã cũng không còn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thần Tiêu có chút không thích nghi kịp. Cứ kết thúc qua loa như vậy sao? Cho đùa như vậy sao? Một vương gia đường đường, lại sợ lao trượng nhân của mình đến vậy ư? Thần Tiêu cắt lời, Tiêu Nguyên Đức cả Tiêu Nguyên Đức, ngươi dù sao cũng là một vương gia đó, lao trượng nhân ngươi có lợi hại đến mấy, chẳng phải cũng không bằng cha ngươi sao? Ngươi nhát gan cái gì chứ? Khó trách Tiêu Nguyên Đức đỉnh phong đại thừa kỳ, cũng chỉ có thể điều động một nửa số người của vương phủ, vương phi sơ kỳ đại thừa, lại có thể kiểm soát một nửa còn lại, vương gia này đúng là đồ nhát gan mà. Nhưng Tần Tiêu cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, nhớ đây là kế của Tiêu Nguyên Đức, đột nhiên quay lại giết mình một đao thì sao? Vì vậy đại trận hộ lâu vẫn đang bật chức năng ngụy trang, tuy đã hơn chế độ thường một chút, nhưng ít nhất cũng có thể hù dọa người. Còn trong Thanh Châu vương phủ, lúc này đã có không ít người, có tổng đốc Bạch Tuấn Hùng, phó tổng đốc, Thanh Châu thủ tướng, Lăng Hồng Văn của Tiên Đạo Thương Hành và Tiêu Nguyên Nhân Châu Vương vẫn chưa rời đi. Bọn họ đều là do biết Trấn Nam Vương Thẩm Vĩnh Xương đã đến vương phủ, đặc biệt đến đây. Là Trấn Nam tướng quân, là quan viên trung nhất phẩm, cũng là tổng lãnh quân phương của mấy châu phía Nam. Nhân vật như vậy đến, những người khác tự nhiên phải chủ động đến bái kiến, bao gồm cả vương gia. Tiêu Nguyên Đức bước vào vương phủ, phát hiện trong đại sảnh có rất nhiều người ngồi, nhất thời cũng có chút không quen. Chủ tọa trống, vị trí đầu tiên của khách tọa ngồi một lão giả, đó chính là lao trượng nhân của Tiêu Nguyên Đức, Trấn Nam Vương, Trấn Nam tướng quân, thống lĩnh phương Nam, đại quan trung nhất phẩm, một trong những trụ cột của Thiên Triều, Thẩm Vĩnh Xương. Thẩm Vĩnh Xương vẫn còn giữ thể diện cho Tiêu Nguyên Đức, để lại chủ vị, nếu không hắn đã trực tiếp ngồi rồi, hắn đối với Tiêu Nguyên Đức rất không hài lòng. Tiểu Vương bái kiến Nhạc trưởng đại nhân. Tuy có chút chột dạ, nhưng Tiêu Nguyên Đức vẫn cung kính tiến lên vấn an. Ngồi đi. Thẩm Vĩnh Xương không trả lời, mà chỉ vào chủ vị, bảo Tiêu Nguyên Đức ngồi xuống, nhất thời không biết ai là chủ ai là khách. Tiêu Nguyên Đức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào chủ vị. Vào thời kỳ đế tử, Tiêu Nguyên Đức thậm chí dám đối đầu với cha mình, nếu không đã không bị biếm rồi, bây giờ gặp lao trượng nhân, lại ngoan ngoãn như một con chó. Đương nhiên, đây cũng là do hắn tự mình sai trước, hơn nữa dù lao trượng nhân có đánh hắn một trận, cha hắn cũng chỉ nói là đánh nhẹ. Ngươi biết lao phu vì sao lại đến đây không? Thẩm Vĩnh Xương không nói nhiều lời, sau khi Tiêu Nguyên Đức ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Vương không biết, còn mong Nhạc trưởng đại nhân giải thích. Tiêu Nguyên Đức tự nhiên là không biết rồi, từ khi hắn bị biếm đến Thanh Châu, lão trượng nhân này chưa đến một lần nào, đột nhiên đến, hắn làm sao biết là chuyện gì chứ? Không biết. Người thân là vương gia, trong vương phủ xuất hiện gian tế mà ngươi lại không biết, bàn tay của liên minh phản triều đã sớm thọ vào vương phủ của ngươi rồi, chính là vì Thanh Châu đại loạn, ngươi thì hay rồi, còn mong Thanh Châu loạn lên, ngươi tưởng tiểu tâm tư của ngươi lão phu không biết, thiên đế không biết. Nhưng ngươi cũng không thể ngốc đến mức này chứ. Thẩm Vĩnh Xương trấn thủ phương Nam, một là để ngăn chặn yêu thú nổi loạn, hai là để ổn định cục diện phía Nam, nhưng các châu khác đều yên bình, duy chỉ có Thanh Châu của con rể hắn là bất ổn nhất. Thanh Châu thành lập chưa được mấy ngàn năm, đây vẫn là vùng đất giành được từ tay yêu thú, tuy là vùng đất mới nổi, nhưng cũng là tiền tuyến tiếp giáp với yêu thú, một khi Thanh Châu loạn lên, khó tránh khỏi sẽ bị yêu thú nhân cơ hội đoạt lại. Yêu thú không phải đều không có linh trí, thậm chí có những con yêu thú linh trí cực cao, trong thế giới loài người còn nuôi dưỡng rất nhiều gian tế, chính là cái gọi là liên minh phản triều. Mạc Liêu trưởng của vương phủ ngươi đâu rồi? Thấy Tiêu Nguyên Đức bị mắng không dám lên tiếng, Thẩm Vĩnh Xương lại hỏi. Hắn chạy rồi. Tiêu Nguyên Đức dù có ngu đến mấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra Ân Phi Trương là người của Liên Minh Phản Triều, khó trách đột nhiên chạy trốn, có thể là đã nhận được tin tức gì đó, biết lao trưởng nhân của mình sắp đến. Chạy rồi? Hắn chạy được sao? Người đâu, mang người này lên. Thẩm Vĩnh Xương nhìn Tiêu Nguyên Đức, thất vọng lắc đầu, sau đó bảo người mang Ân Phi Trương đã bắt được lên. Hắn đã đến Thanh Châu, sao lại không chuẩn bị gì? Khu vực xung quanh Thanh Châu thành đã được bố trí từ sớm, Ân Phi Trương chưa chạy được bao xa đã bị bắt. Sau đó liền thấy một thần vệ trấn Nam xách Ân Phi Trương đi vào. Ân Phi Trương bị phong tỏa linh hải, trực tiếp bị ném xuống đất. Vương gia, vương gia, cứu ta, cứu ta, ta thật sự không phải gian tế, ta là đi giúp vương gia mời viện binh, không ngờ đột nhiên bị người ta bắt. Vương gia, ngươi phải tin ta. Ân Phi Trương nhìn thấy Tiêu Nguyên Đức, vội vàng giải thích cầu xin. Ngươi cái đồ xuất sinh, còn mặt mũi nào mà giải thích? Bổn vương đối xử với ngươi không tệ, cho ngươi vị trí Mạc Liêu trưởng, mọi chuyện đều bàn bạc với ngươi, đề nghị của ngươi bổn vương cũng hết sức tán thành, không ngờ ngươi lại vì yêu thú mà làm việc, xúi dục ta công đánh Thất Tinh lâu, dẫn đến vương phủ của ta tổn thất nặng nề, ngươi đây là muốn hủy vương phủ của ta, hủy Thanh Châu của Thiên Triều ta, thật đáng chết. Nghe Ân Phi Trương cầu xin tha thứ, Tiêu Nguyên Đức càng thêm tức giận, hợp lại mình bị coi như con khỉ mà trêu đùa bấy lâu nay. Vương gia, thật sự là hiểu lầm, lần này chuyện Thất Tinh lâu quả thực là ngoài ý muốn, nếu không phải Tần Tiêu quá yêu nghiệt, chúng ta nhất định đã thành công rồi, ngươi thử nghĩ xem, bao nhiêu năm nay ta khi nào làm vương phụ chịu tổn thất chứ? Cái này thật sự không trách ta. Ân Phi Trương nói cũng là sự thật, mục đích của hắn căn bản không phải hủy diệt một vương phủ, hắn muốn giúp Tiêu Nguyên Đức chiếm Thanh Châu, sau đó xâm chiếm các châu khác xung quanh, rồi bạo loạn nổi lên, khuấy động tiên triều nội đấu, một vương phủ nho nhỏ, đáng giá bao nhiêu chứ? Nhạc Trượng, chuyện này trách ta, người này giao cho Nhạc Trượng định đoạt. Tiêu Nguyên Đức đương nhiên sẽ không nghe lời biện bạch của Ân Phi Trương, mà toàn quyền giao người cho Thẩm Vĩnh Xương xử lý. Người đâu, mang xuống, bố trí bí trận, trực tiếp dùng siêu môn thuật. Thẩm Vĩnh Xương không thèm để ý đến Tiêu Nguyên Đức, còn giao cho ta định đoạt. Người này đều là ta bắt, còn cần ngươi nói nhảm. Sau khi người được đưa xuống, Thẩm Vĩnh Xương mới bắt đầu nói chuyện chính. Thiên triều cần một Thanh Châu ổn định và thịnh vượng, trước đây nơi đây là hỗn loạn chi địa, tuy mới chính thức lập châu mấy ngàn năm, nhưng thiên triều hy vọng nơi đây vĩnh viễn không quay trở lại hỗn loạn chi địa trước kia, các ngươi có hiểu không? Chương 334, gán tội Tần Tiêu, Vương phi thẩm thuộc. Chương 334, gán tội Tần Tiêu, Vương phi thẩm thuộc. Thanh Châu tuy đã được khai phá từ lâu, nhưng trước đây vẫn luôn là hỗn loạn chi địa, tuy cũng có không ít tông môn đã được thành lập từ rất sớm, nhưng đó đều là chuyện của tu chân giới, được thiên triều chính thức thành lập Thanh Châu cũng chỉ mới mấy ngàn năm mà thôi. Tu chân giới đối với khu vực hay gì đó không có yêu cầu đặc biệt, đều có thể vô tư, dù sao chỉ cần tìm được một ngọn núi hoặc linh mạch liền có thể thành lập tông môn. Thành lập tông môn, bố trí hộ tông đại trận là được, xung quanh có yêu thú thì thanh lý yêu thú, không thanh lý được thì bị yêu thú thanh lý, dù sao sự thành lập và hủy diệt của tông môn ở Thanh Châu trước đây đều là chuyện thường tình, nên mới gọi là hỗn loạn chi địa. Sau đó xảy ra vài trận đại chiến, bên nhân loại tu chân giới và thế tục giới liên thủ, cuối cùng yêu thú bị đánh lui, nơi này cũng dần dần ổn định trở lại, lúc này mới thành lập Thanh Châu. Còn về việc Chí Tôn Tiên Triều tại sao phải thống nhất thế tục giới, còn phải thành lập thiên triều, thì phải nói đến công pháp đặc hữu của thiên triều. Các phương thức tu luyện khác, bất kể là luyện thể hay luyện khí, thậm chí là trận pháp ngự thú hay luyện đan luyện khí, cuối cùng đều không thoát khỏi lôi kiếp độ kiếp kỳ. Nhiều đại năng, một đường đến độ kiếp kỳ, cuối cùng tử nạn dưới lôi kiếp không đếm xuể. Nhưng Chí Tôn Tiên Triều thì khác, công pháp của bọn họ có thể giúp bọn họ tránh được lôi kiếp, bỏ qua bước này, trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Mà con đường tắt này chính là thứ giống như lực lượng tín ngưỡng, cũng có thể nói là nhân hoàng đạo, lấy lực lượng tín ngưỡng của hàng tỷ người phàm, trực tiếp đối kháng thiên đạo, chỉ cần không phi thăng, liền có thể tránh được lôi kiếp. Hơn nữa năng lực như vậy không chỉ là tránh được lôi kiếp, mà còn có thể tăng cường chiến lực rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao một Chí Tôn Tiên Triều của thế tục giới lại che mở toàn bộ tu chân giới, trở thành một thế lực siêu cấp, ngay cả tu chân giới cũng phải tuân thủ một số quy định của thiên triều. Chí Tôn Tiên Triều có thể nói là tự mình chia ra tu chân giới và thế tục giới, bởi vì có Chí Tôn Tiên Triều mới có sự phân biệt này, trước đây sự phân biệt lớn đều gọi là nhân tộc và yêu tộc, bên nhân tộc chỉ phân chia tu sĩ và phàm nhân. Sự ra đời của Chí Tôn Tiên Triều quả thực là một hình mẫu nhân vật chính, thể hiện trọn vẹn sức mạnh nhân định thắng thiên. Thẩm tướng quân, thiên đế có cái nhìn thế nào về Thanh Châu? Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng dẫn đầu hỏi, dù sao Thanh Châu cũng là chi địa thuộc quyền quản hạt của hắn, nếu thiên đế không hài lòng với Thanh Châu, đó chính là do bản thân hắn làm chưa đủ tốt. Chuyện nội đấu của các ngươi, thiên đế không hề bày tỏ thái độ, nhưng các ngươi phải có một giới hạn, thiên đế không nói, không có nghĩa là các ngươi có thể làm cản, còn về ý nghĩ thật sự của thiên đế, lão phu cũng không dám suy đoán, các ngươi tự mình nắm bắt, nhưng những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, thiên đế chắc chắn rất không hài lòng. Vương phủ trực tiếp có hai vị đại thừa kỳ vẫn lạc, tu chân giới cũng có một vị đại thừa kỳ vẫn lạc, ba vị đại thừa kỳ vẫn lạc, đây đối với toàn bộ Thanh Châu và thậm chí là nhân tộc mà nói đều là tổn thất cực lớn. Thẩm Vĩnh Xương không nói nhiều, chỉ là rất bất mãn về việc Thanh Châu vẫn lạc ba vị đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ đặt ở bất kỳ châu nào cũng là chiến lược đỉnh cao, Thanh Châu ngươi vốn đã yếu, còn một lần mất đi ba vị. Nhạc Trượng đại nhân, chuyện này đều do Tần Tiêu gây ra, ba vị đại thừa kỳ cũng đều chết dưới tay hắn, ác tử như vậy, còn xin Nhạc Trượng đại nhân ra tay bắt giữ. Tiêu Nguyên Đức nghe thấy lao trưởng nhân rất bất mãn về việc đại thừa kỳ vẫn lạc, liền đổ hết mọi chuyện lên đầu Tần Tiêu, hơn nữa hắn cũng không nói dối, ba người này quả thực đều chết dưới tay Tần Tiêu. Không thể, Tần Tiêu đều là bị buộc phải đánh trả, tất cả nguồn cơn không phải vẫn là do vương gia gây ra hay sao? Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, vương gia mới là tuổi đi. Lăng Hồng Văn vẫn luôn không nói gì, nhưng nghe Tiêu Nguyên Đức đổ hết mọi chuyện lên đầu Tần Tiêu, hắn cũng không nhịn được nữa. Lăng Hồng Văn, lúc này rồi, ngươi còn muốn bảo vệ Tần Tiêu sao? Hắn giết ba vị đại thừa kỳ là sự thật đúng không? Đối với Thanh Châu và thậm chí là nhân tộc mà nói, hắn lẽ nào không có tội sao? Tiêu Nguyên Đức không ngờ Lăng Hồng Văn lúc này còn giúp Tần Tiêu nói chuyện, cũng đội vàng phản bác. Tất cả đừng cãi nữa, đã chư vị đều ở đây, các ngươi cũng nói xem, cái Tần Tiêu này rốt cuộc thế nào? Thẩm Vĩnh Xương thấy Tiêu Nguyên Đức và Lăng Hồng Văn bắt đầu cãi nhau, vội vàng cắt ngang bọn họ, sau đó quay sang hỏi những người khác. Chuyện đúng sai, Thẩm Vĩnh Xương đương nhiên cũng biết, nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng ý kiến của mọi người, nếu mọi người đều cảm thấy Tần Tiêu là một tai họa, hắn cũng sẽ ra tay, bắt Tần Tiêu, mang về thiên triều vấn tội, nếu mọi người đều thấy không có vấn đề, hắn cũng không muốn tham gia quá nhiều, dù sao thập tam đế tử cũng đã nói chuyện với hắn. Cá nhân hắn cũng không có ác cảm gì với Tần Tiêu, ngược lại còn thấy tiểu tử này có chút hổ, tính cách cũng không có vấn đề lớn, cũng không giống như kẻ đại ác. Nhạc Trượng đại nhân, trước khi Tần Tiêu xuất hiện, Thanh Châu vẫn luôn rất yên ổn, chính là từ khi Tần Tiêu xuất hiện, Thanh Châu liền liên tục xảy ra chuyện, tiểu tử này cũng đột nhiên xuất hiện, nói không chừng chính là gian tế do liên minh phản triều bồi dưỡng, đến để động giao Thanh Châu. Tiêu Nguyên Đức trực tiếp chụp cái mũ liên minh phản triều lên đầu Tần Tiêu. Vương gia nói vậy không đúng rồi, nếu Tần Tiêu là người của liên minh phản triều, lẽ nào không nên sống kiếm tốn, rồi sau đó mới xâm nhập sao? Ai lại đi khắp nơi gây chuyện chứ? Lăng Hồng Văn trực tiếp phản bác, dù sao liên minh phản triều cũng không phải kẻ ngốc. Cái đó chưa chắc, có lẽ liên minh phản triều đây là làm ngược lại, chính vì mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, nên mới bồi dưỡng ra một kẻ dị loại như Tần Tiêu. Tiêu Nguyên Đức tiếp tục chủ mũ, bản thân tổn thất nặng nề, nhất định phải khiến Tần Tiêu cũng phải trả giá chút nào đó. Hai người đều đừng nói nữa, Tuấn Hùng, ngươi là tổng đốc Thanh Châu, ngươi nói thử xem. Thẩm Vĩnh Xương trực tiếp cắt ngang tranh cãi của hai người, quay sang hỏi Bạch Tuấn Hùng. Hạ quan tán thành lời nói của Bạch huynh, xét về ngọn ngành sự việc, Tần Tiêu cơ bản đều là bị động, hơn nữa điều quan trọng hơn là nếu Tần Tiêu là người của liên minh phản triều, Ân Phi Trương lại sao lại xúi dục vương gia đi đánh thất tinh lâu chứ? Thao tác như vậy, liên minh phản triều chẳng phải thành nội đấu sao? Không phù hợp với lẽ thường mà. Bạch Tuấn Hùng vẫn tính trung lập, hơn nữa hắn cũng không phải là buông lời theo cảm tính, mà là lấy ví dụ minh họa. Đúng vậy, Thẩm tướng quân, ta cũng tán thành lời nói của Lăng hội trưởng và Bạch tổng đốc, cảm thấy Lão Lục đã nghĩ quá nhiều rồi, ân oán cá nhân này lại dám liên lụy thiên triều và liên minh phản triều, Lão Lục ngươi đây có chút không ra gì rồi đấy. Tiêu Nguyên Nhân cũng có chút xem thường Lão Lục đệ của mình, ngươi cố chấp muốn đánh người khác, bây giờ tổn thất rồi lại chụp mũ lung tung, như vậy không được đâu, có hại đến thể diện của đế thất ta. Các ngươi là ý gì? Nghe xong lời lẽ của mấy người, Tiêu Nguyên Đức lập tức không vui. Lăng Hồng Văn giúp Tần Tiêu, còn có thể nói được, Bạch Tuấn Hùng đứng về phía Tần Tiêu cũng miễn cưỡng chấp nhận được, ngũ ca ngươi cũng giúp người ngoài sao? Đừng mất mặt nữa, vương phủ còn chưa đủ mất mặt sao? Phụ thân, chuyện này người đừng còn nữa. Ngay lúc Tiêu Nguyên Đức chất vấn, Vương Phi Thẩm Thục bước ra. Sau khi huấn thị Tiêu Nguyên Đức, nàng liền đi đến bên cạnh phụ thân mình. Thẩm Thục chắc hẳn đã giữ nhan sắc từ khi còn trẻ, trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi, vóc dáng cũng giữ rất tốt, một chút cũng không giống Vương Phi của Tiêu Nguyên Đức, mà giống con gái của Tiêu Nguyên Đức hơn, dù sao xét về vẻ ngoài, tuổi tác có chút chênh lệch. Đương nhiên, đối với người tu luyện, tuổi tác vốn là thứ hư vô, người nào có thể đạt đến cảnh giới này, ai mà không phải đã sống cả ngàn năm rồi. Tham kiến Vương Phi. Thẩm Thục vừa xuất hiện, Bạch Tuấn Hùng và một đám quan viên liền nhao nhao vân an. Lăng Hồng Văn thì gật đầu ra hiệu, hắn bây giờ là độ kiếp kỳ rồi, có thể không cần để ý đến lễ nghi, đây là đặc quyền của độ kiếp kỳ. Tiêu Nguyên Nhân cũng vậy, hắn lớn hơn Tiêu Nguyên Đức, chỉ cần ra hiệu một chút là được rồi, dù sao Vương Phi vẫn là em dâu hắn mà. Thẩm Thục thấy mọi người vân an, cũng gật đầu đáp lễ, sau đó liền định tính sự việc, hướng về phía mọi người nói: "Chư vị khỏe, chuyện này đều là vương phủ ta làm sai, bị gian nhân mê hoặc, ân oán lần này, ta sẽ đi tìm Tần Tiêu thương nghị, kết thúc cuộc chiến vô ích này, tất cả đều là vì sự an định của Thanh Châu." Chương 335, ân oán vợ chồng, Vương Phi đề nghị chương 335, ân oán vợ chồng, Vương Phi đề nghị việc Thẩm Thục đột nhiên định tính, trực tiếp phá vỡ mọi ảo tưởng của Tiêu Nguyên Đức. Dù sao bây giờ trong vương phủ hắn có thể chỉ huy được người đã không còn bao nhiêu, đa số đều là người của Vương Phi, càng không cần nói đến lao trượng nhân của hắn còn ở đây, lời nói của Vương Phi liền đại diện cho thái độ cuối cùng của vương phủ. "Ngươi còn có gì nghĩ không?" Thẩm Thục hỏi Tiêu Nguyên Đức. "Tất cả đều do Vương Phi làm chủ." Tiêu Nguyên Đức như quả cà bị sương đánh, lập tức héo hon đi. Hắn đường đường là một vương gia, tại sao lại sợ Vương Phi Thẩm Thục đến vậy? Nói ra, còn phải liên quan đến một chuyện cũ. Hắn và Vương Phi là do Thiên Đế ban hôn, khi đó hắn vẫn là đệ lục đệ tử, đang thời kỳ phong độ đỉnh cao. Thiên Đế ban hôn Thẩm Thục cho hắn, cũng là sự coi trọng của người đối với hắn, dù sao Thẩm Vĩnh Xương cũng là một trong những trụ cột của thiên triều, coi như là tìm cho hắn một hậu thuẫn mạnh mẽ. Nhưng Thẩm Thục không thích hắn, hắn cũng không thích Thẩm Thục, thành hôn nhiều năm, đều chưa từng động phòng, hai người thương lượng, lập ra quy tắc, chưa đạt đến đại thừa kỳ, không sinh con. Kết quả, Tiêu Nguyên Đức lao giả này không thành thật, lại thích một phi tử của Thiên Đế. Mặc dù hắn và vị phi tử kia quen biết trước, nhưng vì mối quan hệ liên hôn chính trị, hắn cần sự ủng hộ của Thẩm Vĩnh Xương, nên không dám nạp tiếp. Kết quả không ngờ người mình thích, cuối cùng lại được chọn làm phi tử. Vốn dĩ vì quyền lực, hắn nên từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng tình sâu đậm, cuối cùng khó tự kiềm chế. Một lần nói chuyện dài với vị phi tử kia, bị người ta bắt gặp, trực tiếp bị Thiên Đế biết được. Sau đó liền bị Thiên Đế trừng phạt, vị phi tử kia cũng trực tiếp bị bắn chết. Vì Thẩm Vĩnh Xương cầu tình, Tiêu Nguyên Đức liền bị giáng xuống Thanh Châu làm vương gia. Cũng chính vì chuyện này, Tiêu Nguyên Đức luôn cảm thấy hổ thẹn với Thẩm Thục, cũng biết ơn Thẩm Vĩnh Xương đã ra tay giúp đỡ, nếu không hắn đã không có kết quả tốt đẹp như làm vương gia này rồi. Một đế tử như vậy, lại ngu xuẩn đến mức này, vì tình mà hủy hoại tiền đồ, ngươi nếu thật sự muốn làm một kẻ đa tình, thì hãy từ bỏ quyền lực đi, từ bỏ liên hôn chính trị đi, vừa muốn cái này lại muốn cái kia, cuối cùng rơi vào kết cục này, cũng là đáng đời. Thẩm Vĩnh Xương tuy cầu tình, nhưng thể diện nhà họ Thẩm của hắn cũng bị tổn hại, cho nên đối với con rể này một chút cũng không ưa, cũng lo lắng con gái mình sẽ phải chịu thiệt thòi, liền gửi rất nhiều thân vệ cho con gái. Một nửa chiến lực của vương phủ đều là của Thẩm Thục, đó là nàng mang từ nhà mẹ đẻ đến, chỉ nghe lệnh của Thẩm Thục. Ngay cả khi chuyện này xảy ra, Thẩm Thục cuối cùng cũng tuân thủ lời hứa, sau khi nàng đột phá đến đại thừa kỳ, đã sinh một người con với Tiêu Nguyên Đức, đó chính là Tiêu Văn Ly. Nàng cũng biết, đã là liên hôn chính trị, vậy thì nàng cũng không có lựa chọn, Tiêu Nguyên Đức này không đáng tin cậy, nhưng con của mình vẫn còn cơ hội mà. Chỉ cần có thể bồi dưỡng con trai trưởng thành, nói không chừng Thiên Đế sẽ triệu hồi Tiêu Văn Ly về Đế Đô, cuối cùng trèo lên đỉnh phong. Công pháp của Thiên Triều, chỉ có ở thánh địa của Đế Đô mới có thể nhận được nhiều phản hồi nhất, cho nên nàng vẫn luôn cố gắng để Tiêu Văn Ly trở về Đế Đô, nhưng Tiêu Nguyên Đức này, thành sự thì không đủ mà bại sự thì thừa, thực sự bất đắc dĩ. Cho nên lần này, nàng quyết định tiếp quản quyền lực của vương phủ, vì nàng cũng đã điều tra qua Tần Tiêu, cảm thấy Tần Tiêu có lẽ sẽ là chìa khóa để con trai mình tiến vào Đế Đô. Đã mọi người đều không có ý kiến, cái Tần Tiêu này, lão phu cũng khá có hứng thú, chi bằng cứ gọi đến một phen, lão phu đối với cái Tần Tiêu này cũng rất tò mò a. Thấy con gái mình đã tiếp quản quyền lực của vương phủ, Thẩm Vĩnh Xương cũng rất vui mừng, liền đề nghị gọi Tần Tiêu đến, cùng nhau nói chuyện. Thẩm tướng quân, Tần Tiêu người này, tính tình đa nghi, để hắn đến vương phủ, e là sẽ không đến à, dù sao hắn và vương gia kết toán khá sâu mà. Lăng Hồng Văn nghe nói muốn gọi Tần Tiêu đến, độ khó này e là hơi cao a, nếu đã như vậy, vậy lão phu đích thân đi một chuyến đi, Thục Nhi, đi cùng vi phụ gặp gỡ thiếu niên này, chuyện này giải quyết xong, vi phụ còn phải trở về trấn Nam vương phủ. Thẩm Vĩnh Xương nghĩ, hình như cũng phải, lúc này mà bảo người ta đến vương phủ, đổi lại ai cũng không dám á, chư vị nếu không có việc gì, cũng cùng đến đây đi. Thẩm Vĩnh Xương nói xong, liền dẫn đầu ra khỏi vương phủ. Sau đó những người khác cũng đi theo. Dù sao bây giờ chuyện lớn nhất ở Thanh Châu chính là cuộc chiến giữa Vương phủ và Thất Tinh lâu, cũng không có chuyện náo nhiệt nào khác để xem. Phía Thất Tinh lâu, Thần Tiêu đã trở về thập lâu của mình. Mặc kệ hắn nhiều như vậy, dù sao bên mình vẫn có thể kiên trì rất lâu, cứ để Tiêu Nguyên Đức làm gì thì làm, vừa hay có thể bế quan một thời gian, nâng cao luyện thể của mình. Thần Tiêu đã vô sự rồi, mỗi ngày tiêu hao 25 ức tuy không thấp, nhưng kho dự trữ của hắn vẫn có thể kiên trì rất lâu, có lẽ có thể nhân cơ hội này để nâng cao luyện thể thêm một chút. Hắn sau chuyến đi kiếm chủng, cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể đột phá. Luyện thể tầng 6 dường như là một cái hố không đáy, sự hấp thu của mình cũng đã đạt đến giới hạn, uống thêm bao nhiêu linh dịch dường như cũng không đủ, á lẽ nào vẫn phải đi theo con đường bị hành hạ. Để tả hữu sứ đánh mình gần chết, sau đó có thể tăng tốc hấp thu sao? Tần Tiêu cũng gặp khó khăn, hắn thực ra không có khuynh hướng bị hành hạ, nhưng lại bị công pháp luyện thể này biến thành khuynh hướng bị hành hạ một cách sống sượng, người ngoài còn tưởng mình có sở thích đặc biệt gì. Ngay khi Tần Tiêu đang suy nghĩ miên man, Vân Mạn bước vào. Sư phụ, lại có một đám người lớn đến, tổng đốc và nghĩa phụ đều đến rồi, người của vương phủ cũng đến rồi. Vân Mạn vừa tu luyện xong, ra cổng xem tình hình, kết quả liền gặp một đám người đi đường đến, thế là liền đến bẩm báo Tần Tiêu. Từ khi đại trận mở ra, mọi chuyện đều do Tần Tiêu một mình gánh vác, Vân Mạn cũng bắt đầu tu luyện điên cuồng, dù sao nàng đã cảm thấy mình chẳng giúp được gì, trong lòng vẫn rất khó chịu. Phải biết rằng, trước đây Tần Tiêu đều dựa vào nàng, nàng cũng cố gắng giúp Tần Tiêu, nhưng bây giờ mình là đệ tử đã trở thành người được bảo vệ, trong lòng có sự chênh lệch cũng là bình thường. Nhanh vậy sao? Không sao, ngươi tiếp tục tu luyện đi, mọi chuyện có vi sư ở đây. Nghe thấy lại có người đến, hơn nữa mấy vị đại lao đều đến, Tần Tiêu cũng lập tức đứng dậy. Tần Tiêu cho rằng Vân Mạn đang lo lắng cho tình cảnh của Thất Tinh lâu, nên vô đầu Vân Mạn an ủi. "Sư phụ, ta sẽ cố gắng." Vân Mạn nói xong, liền rời đi. Vì có tiên ngộ quả của Tần Tiêu, nàng bây giờ chỉ nghĩ đến việc đạt được 7 thành 5 chắc rồi sử dụng tiên ngộ quả để đột phá an toàn, nhưng khoảnh khắc này nàng lại nhớ ra, trước đây mình đã từng dũng cảm mạo hiểm đến thế nào, 8 thành 5 chắc cũng dám đột phá, sao càng về sau lại càng cẩn thận hơn. Cứ tu luyện như vậy, bao giờ mới có thể giúp được sư phụ? Nàng quyết định khôi phục lại trạng thái trước đây của mình. Chỉ cần có 5 thành 5 chắc, liền dùng tiên ngộ quả đột phá, nàng phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không dần dần sẽ không đuổi kịp Tần Tiêu nữa. Mà Tần Tiêu bên kia đã đến cửa Thất Tinh lâu. Trời đất, nhiều người vậy sao? Nhìn hơn 10 người, Tần Tiêu cũng có chút mặt người. Hắn nhận ra có Lăng Hồng Văn, Tiêu Nguyên Đức, Bạch Tuấn Hùng, còn có Phó Tổng đốc, mấy vị quan chức cấp cao của Thanh Châu đều đã gặp mặt một lần trong yến tiệc, nhưng lão già đứng đầu thì Tần Tiêu lại không quen, nhưng cảm giác gáp bước trên người hắn lại mạnh hơn những người khác. Đây lại là Tiêu Nguyên Đức tìm đến giúp đỡ sao? Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào lão già kia, trong lòng thầm nghĩ: người chính là Tần Tiêu. Thẩm Vĩnh Xương nhìn thiếu niên trước mắt, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, dù sao tiểu tử này quả thực rất trẻ. Đúng vậy, ta chính là Tần Tiêu, không biết ngươi lại là lao tổ của tông môn nào, lại lấy lý do gì mà đến? Tần Tiêu trực tiếp hỏi ngược lại: đã là kẻ địch, ta mặc kệ ngươi là lao đầu của tông môn nào, chỉ cần các ngươi không phá được đại trận của ta, ta có thể không thèm để ý đến các ngươi. Tiểu tử, hỏa khí có chút lớn a, lão phu là Trấn Nam tướng quân Thẩm Vĩnh Xương. Thẩm Vĩnh Xương đây là lần đầu tiên gặp thiếu niên nào dám nói chuyện tùy tiện như vậy với mình, ngược lại lại có hứng thú và tự xưng tên. Chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật thú vị, khó trách thập tam đế tử lại coi trọng như vậy, xem ra nó có không ít điểm đặc biệt. Ừm, hóa ra là Thẩm tướng quân, xin lỗi à, tiểu tử còn tưởng ngài là người giúp đỡ do vương gia mời đến. Nghe thấy Thẩm Bính Dương tự xưng tên, Thần Tiêu cũng đội vàng nhún nhường. Đây chính là Trấn Nam Vương, mấy châu phía Nam đều do hắn trấn thủ, chắc chắn là đại lao độ kiếp kỳ, nếu đắc tội thì cả phía Nam đều không cần ở nữa. Nhưng may mắn là Tiêu Nguyên Đức và lao trượng nhân của mình quan hệ không tốt, chắc không phải đến để hỏi tội chứ. Tiểu tử ngươi cũng biết nhún nhường a. Rất thú vị, nhưng lão phu chỉ đến xem ngươi, chuyện vẫn để con gái lao phu nói chuyện với ngươi đi. Thẩm Bính Dương thấy Tần Tiêu nhún nhường, xem ra cũng không quá hổ, liền giao quyền phát ngôn cho con gái mình. Thẩm Thục cũng tiến lên một bước, trực tiếp đề nghị: "Tần Tiêu, ân đoán giữa ngươi và vương phủ kết thúc tại đây như thế nào?" Chương 336, thảo luận bồi thường, Thiên Triều đại so tài. Chương 336, thảo luận bồi thường, Thiên Triều đại so tài. Nhìn người phụ nữ quý phái trước mắt, từ lời nói của đối phương, Tần Tiêu cũng biết thân phận của nàng, vị này hẳn là vương phi của vương phủ. Chỉ là việc đột nhiên nói ân đoán kết thúc, Tần Tiêu vẫn còn hơi ngẩn người, đây lại là chiêu trò gì đây? Sẽ không phải là lừa mình ra ngoài chứ? Tiểu tử tham kiến vương phi, chỉ là chuyện này khá đột ngột, tiểu tử vẫn còn hơi ngẩn người a. Không phải Tần Tiêu không tin lời vương phi nói, mà là chuyện này quá đột ngột, vừa mới diệt một nửa tinh nhuệ của vương phủ, bây giờ người ta lại đến hòa đàm, chuyện này sao có thể? Nói thế nào người ta cũng là vương gia mà. Ta biết ngươi có lo lắng, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta có thể đại diện cho vương phủ, trò hề lần này cũng nên kết thúc rồi, nhưng ngươi cũng phải bồi thường cho vương phủ một chút, thể diện vương phủ ta vẫn cần. Thẩm Thục tuy nói ân oán kết thúc, nhưng nàng cũng phải xem xét ảnh hưởng đến thể diện vương phủ, cho nên nàng hy vọng Tần Tiêu phá tài để tránh họa. Hơn nữa chỉ có như vậy, Tần Tiêu mới tin lần này là thật sự hòa đàm, nếu không phải trả bất kỳ giá nào, Tần Tiêu cũng không dám tin vương phủ thật sự quyết định kết thúc cân đoán. Nếu đã như vậy, thì cũng có thể nói chuyện. Nghe thấy đối phương còn muốn bồi thường, Tần Tiêu lúc này mới hơi yên tâm một chút, nếu chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà có thể bỏ qua, Tần Tiêu thật sự không dám tin, dù sao đâu có chuyện tốt rẻ tiền như vậy, tổn thất của vương phủ không nhỏ đâu. Chuyện này đặt lên đầu ai cũng không thể một câu nói mà bỏ qua được, huống hồ đối phương còn là cấp bậc vương gia. Vậy chúng ta có thể vào lầu nói chuyện không? Thẩm Thục thấy Tần Tiêu cũng đồng ý nói chuyện, liền đề nghị vào lầu để bàn bạc. Dù sao bên mình đều là những nhân vật lớn, đâu có lý nào lại đứng bên ngoài hòa đàm chứ. Cái này mà, hay là ta ra ngoài đi. Tần Tiêu không đốc, bây giờ chỉ là nói miệng thôi, phải biết Trấn Nam Vương Thẩm Bính Dương là một trong những chiến lược cao nhất miền Nam, nếu cho vào thì còn gì nữa. Lại còn Tiêu Nguyên Đức kia đều mong nuốt xuống mình. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, bản tướng quân có thể đảm bảo, không ai dám vọng động, bản tướng quân đâu thể lừa dối ngươi, một người trẻ tuổi như vậy chứ. Thẩm Bính Dương thấy Tần Tiêu vẫn còn lo lắng liền đảm bảo. Tần Tiêu, không sao đâu. Lăng Hồng Văn cũng lên tiếng nói. Vậy được thôi. Thấy Lăng Hồng Văn cũng nói như vậy, Tần Tiêu cũng đành đồng ý, hai vị độ kiếp kỳ đều đã đảm bảo rồi, chắc sẽ không lừa mình đâu. Trấn Nam Vương tuy không hiểu rõ, nhưng Lăng Hồng Văn thì Tần Tiêu vẫn tin tưởng, chắc không sao. Nhưng Tần Tiêu không lập tức mở trận, mà lấy ra truyền âm châu nói chuyện với Vân Mạn một chút, sau đó mới mở đại trận. Sau đó mọi người liền vào Thất Tinh lâu. Chư vị, trong Thất Tinh lâu của ta cấm bay, xin hãy thông cảm, đại trận có chức năng cấm bay, để tránh gây hiểu lầm, tiểu tử xin nói trước. Mọi người sau khi vào hết, Tần Tiêu cũng nói trước một chút. Chỗ mình đây là đô thị hiện đại, nếu không cấm bay thì còn gì ý nghĩa nữa? Thang máy của mình chẳng phải thành trò cười sao? Cho nên khi bố trí đại trận, đặc biệt làm chức năng cấm bay, cưỡng chế bay sẽ bị đại trận tấn công, tuy lần đầu tiên chỉ là cảnh cáo, nhưng đại trận cấp bậc này một khi tấn công thì đó không phải chuyện nhỏ rồi. Thất Tinh lâu của ngươi lớn như vậy, cấm bay, vậy đi một vòng chẳng phải rất lâu sao? Thẩm Vĩnh Xương tuy cũng tôn trọng quy định của người khác, nhưng hắn cũng có chút tò mò. Chuyện này yên tâm, tiểu tử đã sớm có chuẩn bị. Sau đó Tần Tiêu liền đến một bên, rồi lái một chiếc xe buýt mùi trần đi tới. Khoảng thời gian này những người khác đều nghỉ ngơi rồi, ai tu luyện thì tu luyện, ai cảm ngộ thì cảm ngộ, duy chỉ có viện nghiên cứu vẫn hoạt động bình thường. Chiếc xe buýt mui trần này chính là do viện nghiên cứu chế tạo theo yêu cầu của Tần Tiêu. Ngoại hình giống xe ô tô hiện đại, nguyên lý cũng tương tự, chính là thông qua linh thạch để điều khiển trận pháp, cung cấp động lực cho bánh răng dẫn động trục trung tâm, sau đó dẫn động bốn bánh xe. Thế giới này cũng có thứ tương tự cao su, nên rất đơn giản để làm ra, hơn nữa vì có trận pháp, ngay cả giảm chấn cũng có thể dùng trận pháp để giải quyết, khi lái rất thoải mái. Chiếc xe trung chuyển này chuyên dùng để tiếp đón khách, dù sao Thất Tinh lâu quả thực có chút rộng lớn, nếu đi bộ thuần túy thì cũng hơi tốn sức. Đây là thứ gì? Thẩm Vĩnh Dương nhìn thứ đồ hiếm lạ trước mắt, không khỏi nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ này, giống như xe ngựa, nhưng phía trước lại không có ngựa. Chư vị mời lên xe, ta dẫn các ngươi cảm nhận một chút. Tần Tiêu dẫn đầu đi đến vị trí lái, sau đó gọi mọi người lên xe. Thẩm Vĩnh Dương với tư cách là người có tu vi cao nhất, tự nhiên đi đến vị trí hàng đầu tiên bên trái. Ngồi cùng Thẩm Vĩnh Dương chính là Lăng Hồng Văn, đây là đặc quyền của độ kiếp kỳ. Hàng đầu tiên bên phải ngồi là Tiêu Nguyên Đức và Thẩm Thủ. Hàng thứ hai bên trái là Tiêu Nguyên Nhân và Bạch Tuấn Hùng, bên phải là Tiêu Văn Ly và Phó Tổng đốc. Sau đó hàng thứ ba và thứ tư là các quan chức khác. Ngay cả chỗ ngồi cũng được sắp xếp theo thực lực và thân phận, đây không phải là Tần Tiêu sắp xếp, mà là thứ trong tiềm thức của bọn họ tự sắp xếp vị trí. Chiếc xe trung chuyển này được thiết kế 4 hàng 4 chỗ, cộng với tài xế tổng cộng có thể ngồi 17 người. Thấy mọi người đều đã lên xe, Tần Tiêu cũng không nói nhiều, nhấn nút khởi động, sau đó đạp ga, xe trung chuyển liền bắt đầu chạy về phía chủ lâu. Vì có trận pháp giảm chấn, nên cũng không có cảm giác sốc này gì, sau đó Tần Tiêu trực tiếp đạp ga hết cỡ, hơn một phút sau, xe trung chuyển liền chạy đến dưới chủ lâu. Đây vẫn là đã hạn chế tốc độ, dù sao đây là chạy trong lâu, tốc độ nhanh nhất cũng không thể nhanh hơn được bao nhiêu. Đến rồi, chư vị theo ta đến phòng khách đi. Xuống dưới lâu, Tần Tiêu dẫn đầu xuống xe. Mọi người tuy tò mò về chiếc xe trung chuyển này, nhưng cũng không mang lại cho bọn họ sự chấn động nào, chỉ là trận pháp đơn giản thúc đẩy, khảm linh thạch là có thể thúc đẩy, hơn nữa tốc độ này cũng rất chậm, đối với cấp bậc của bọn họ mà nói thì không có ý nghĩa gì. Sau đó mọi người liền cùng nhau đi vào phòng họp. Tần Tiêu cũng không để đệ tử khác tiếp đón, dù sao ở đây đều là đại nhân vật, hắn tự mình lấy ra một ít chén nhỏ, mỗi chén đều rót linh dịch. Gần đây các đệ tử đều đang tu luyện, nên không có người nào tiếp đãi không chu đáo, còn xin thứ lỗi. Linh dịch đều đã rót xong, Tần Tiêu lúc này mới trở lại vị trí của mình, hãy nãy nói. Linh dịch. Thẩm Vĩnh Dương nhìn linh dịch trong chén, có chút kinh ngạc. Không sai, pha linh trà quá tốn thời gian, chút linh dịch nhỏ bé, cho chư vị giải khát. Thần Tiêu gật đầu đáp. Chúng ta vẫn nên nói chính sự đi, Thần Tiêu, không biết ngươi định bồi thường bao nhiêu để kết thúc chuyện này. Thẩm Thục tuy đối với việc Tần Tiêu dùng linh dịch tiếp đãi cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn biết mình đến là để làm gì, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Phi nói đúng, bất quá Vương Phi cũng thấy rồi đó, tiểu tử tuy có chút gia tư, nhưng gia lớn nghiệp lớn, mỗi ngày tiêu hao cũng rất lớn, bồi thường quá nhiều, tiểu tử thật sự không lấy ra được, tiểu tử cũng rất khó xử, vẫn là Vương Phi ra giá trước đi. Tần Tiêu không hề ngu, đâu có đạo lý tự mình ra giá, trước tiên giảm nghèo, tránh cho đối phương sư tử há miệng. Dùng linh dịch tiếp đãi, ta thật sự không thấy ngươi có gì khó xử cả. Thẩm Thục không cảm thấy Tần Tiêu có gì khó xử, tuy nàng không biết gốc gác của Tần Tiêu, nhưng biểu hiện gần đây của Tần Tiêu nàng đều đã tìm hiểu rõ ràng, linh dịch tính theo trăm cân. Vậy thì thế này đi, tiểu tử lấy 30 cân linh dịch thế nào? Nếu đối phương không chịu ra giá, Tần Tiêu liền thử thăm dò nói một con số. 30 cân. Khó trách ngươi dám lấy linh dịch ra tiếp đãi, lão phu vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Sự hiểu biết của Thẩm Vĩnh Dương về Tần Tiêu phần lớn là truyền âm, hắn cũng không điều tra Tần Tiêu kỹ lưỡng, nên khi nghe 30 cân linh dịch, vẫn có chút kinh ngạc. Mới 30 cân. Lần này tổn thất của vương phủ ta, 300 cân cũng không đủ, đây chính là thành ý của ngươi sao? Thẩm Thục có chút bất mãn nói. Thẩm Vĩnh Dương không biết, nhưng Thẩm Thục lại rõ ràng, 30 cân linh dịch tuy là một con số rất lớn, nhưng đối với Tần Tiêu mà nói, căn bản không thành vấn đề. Tiểu tử thật sự không giàu có như bề ngoài, đều là đánh sưng mặt ra vẻ mập mạp, vương phi ngươi ra giá đi, tiểu tử tham khảo một chút. Tần Tiêu cũng biết, 30 cân linh dịch không thể giải quyết chuyện này, hắn cũng chỉ là thăm dò thái độ. 300 tỷ linh thạch, 300 cân linh dịch, 30 viên thánh nguyên linh quả, ngươi yên tâm, vương phủ ta cũng không lấy không, thiên triều đại bị năm nay, vương phủ ta có 2 suất, tặng ngươi 1 suất. Thẩm Thục suy nghĩ một lát, đưa ra một cái giá lý tưởng, hơn nữa còn tặng kèm 1 suất. Khi Tần Tiêu nghe cái giá này, nói thật, cũng không tính là nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không thể lập tức đồng ý, nếu không đối phương chắc chắn sẽ nghĩ mình ra giá thấp, sẽ cảm thấy bị thiệt, hơn nữa cái thiên triều đại bị này là cái gì? Sau đó Tần Tiêu vẻ mặt khó xử nói, cái giá này thật sự quá cao rồi, tiểu tử thật sự không lấy ra được, hơn nữa cái thiên triều đại bị ngươi nói kia, tiểu tử cũng chưa từng nghe qua, cho dù thêm cái suất này, tiểu tử cũng không lấy ra được. Chương 337, chi tiết đại bị, đàm phán hoàn thành. Chương 337, chi tiết đại bị, đàm phán hoàn thành. Cái gọi là thiên triều đại bị, thực ra chính là các tổng đốc hoặc vương gia của mỗi châu và các quan chức cấp cao của đế đô, bọn họ chọn 2 đến 3 hậu bối có thiên phú hoặc thuộc hạ, có thể tham gia đại bị 10 năm một lần. 100 người đứng đầu không phải là người của hoàng thất giành chiến thắng, có thể nhận được một lần thiên triều tín lực gia trì, 10 người đứng đầu có thể nhận thêm tước vị tử tước, 3 người đứng đầu có thể nhận tước vị bá tước. Người đứng đầu thì có thể được thiên triều chiêu mộ, nhập triều làm quan, bắt đầu từ tứ phẩm, nhưng chỉ có thể là võ quan. Nói đơn giản, chính là thiên triều ban thưởng cho các tổng đốc hoặc vương gia các châu, thuận tiện thu một võ trạng nguyên thiên phú yêu nghiệt về sở hữu của thiên triều. Vương gia bình thường, con cháu đông đúc sẽ nhường suất cho con cháu của mình, con cháu ít hoặc tu vi không đủ sẽ nhường cơ hội cho thân tín dưới quyền. Tổng đốc cũng gần như vậy, tổng đốc bình thường cũng sẽ có 2 hoặc 3 suất, tự mình giữ lại 1 suất, 1-2 suất còn lại dùng để thu phục thuộc hạ. Thanh Châu vì thế yếu, Bạch Tuấn Hùng chỉ nhận được 2 suất, hậu bối của hắn dùng 1 suất, 1 suất còn lại cho phó tổng đốc, đây cũng là mấu chốt để hắn có thể chủ đạo Thanh Châu. Tiêu Nguyên Đức với tư cách là vương gia, tuy chỉ có 1 con cháu, nhưng cũng nhận được 2 suất, bình thường cũng dùng để lôi kéo nhân tâm, nhưng lần này vương phụ tổn thất nặng nề, đã không còn người có thể dùng, nên mới muốn đổi chút tài nguyên với Tần Tiêu. Tuy nhiên, hạn chế của đại bị này rất rộng, dưới 300 tuổi đều có thể tham gia, nên cũng dẫn đến việc những người tham gia có thực lực thấp nhất cũng là hóa thần kỳ trở lên, muốn vào top 100 sợ rằng hơi khó nếu không có hợp thể kỳ. Dù sao 300 năm mà còn không tu luyện đến hóa thần kỳ, loại người như vậy cũng sẽ không được chọn đi tham gia đại bị. Nghe xong đại khái giải thích, Tần Tiêu hình như hiểu được một chút, hợp lại chính là tuyển chọn võ trạng nguyên sao? Cái suất này nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng cái gì mà tử tước bá tước này, hình như cũng không có tác dụng quá lớn, muốn trở thành đệ nhất cũng không dễ dàng như vậy, còn về cái tín lực gia trì này, tiểu tử lại càng không hiểu, nên cái suất này đối với tiểu tử mà nói, không đáng giá như vậy. Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu, trực tiếp nói do không hứng thú. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có 1 nhị cấp thành tước trên người, hình như chẳng có tác dụng gì, cũng chỉ tương đương cấp thành chủ thuần dương thành, đại khái tương đương phó thị trưởng danh dự, cũng không mang lại lợi ích thực tế gì, cũng không có quyền lực, chỉ là một hư danh. Nếu một châu tương đương một tỉnh, nhất cấp thành tức là tương đương phó thị trưởng danh dự của thành phố cấp phó tỉnh, nhị cấp thành tức là tương đương phó thị trưởng danh dự của thành phố cấp địa, tam cấp thành tức là tương đương phó thị trưởng danh dự của thành phố cấp huyện, tứ cấp thành tức là tương đương phó huyện trưởng danh dự, ngũ cấp thành tức là tương đương phó trưởng hương trấn danh dự, vẫn là chỉ được công nhận trong tỉnh này. Vì chuyện bí cảnh Thâm Uyên, Tiêu Nguyên Thần đề nghị Bạch Tuấn Hùng cấp cho Tần Tiêu 1 nhị cấp thành tước, sau đó tước vị này cho đến nay vẫn không có tác dụng gì. Vì vậy Tần Tiêu đối với cái gì tử tức và bá tức của thiên triều lại càng không coi ra gì, Lăng Hồng Văn còn có vương tước, chẳng phải cũng chẳng có tác dụng gì sao? Còn về việc trở thành võ trạng nguyên làm quan, nếu là trước đây, Tần Tiêu có thể cân nhắc, nhưng hiện tại hắn đã có thất tinh lâu của riêng mình, thì tự nhiên sẽ không đi làm quan gì cả. Còn cái gì tín lực gia trì kia, lại càng chưa từng nghe nói qua. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn có được một suất như vậy không? Nếu có thể lọt vào top 100, trở thành tử tước, sau này thất tinh lâu của ngươi coi như là thế lực thiên triều rồi, ai cũng không dám tùy tiện tuyên chiến với ngươi, thậm chí có thể hưởng một số ưu đãi giảm thuế, phàm là kẻ địch đã kết toán, muốn giết ngươi, đều phải chào hỏi thiên triều, đây chính là mối quan hệ mà tất cả các thế lực thế tục đều thèm muốn đó. Thẩm Thục nghĩ Tần Tiêu không hiểu mối quan hệ lợi hại trong đó, liền giải thích cho Tần Tiêu. Vậy cái tử tước này, có thể đắc tội vương gia không? Tần Tiêu không thấy cái gì tử tước này có tác dụng gì, trực tiếp hỏi ngược lại. Cái đó thì không có quyền hạn này, vương gia đa số đều là thành viên hoàng thất, cho dù không phải hậu duệ hoàng thất, cũng đều là những thủ lĩnh thế lực lớn được phong vương tước, bọn họ đều là những người có công với thiên triều, cấp bậc tử tước quá thấp, tự nhiên là không thể đắc tội vương gia rồi. Thẩm Thục nghe Tần Tiêu hỏi, cũng ngần ra, lại lần nữa giải thích. Vậy thì chẳng có ích gì, ngươi xem ta, cho dù bây giờ ta có thân phận tử tước, vậy vương gia nên đối phó ta chẳng phải vẫn đối phó ta sao? Vậy cái tước vị này có ích gì? Còn về thuế má, vương phi cho rằng ta để ý sao? Còn về việc thiên triều làm chỗ dựa, ta không có tước vị, ta tuân thủ quy tắc của thiên triều, chẳng lẽ thiên triều sẽ không là chỗ dựa của ta sao? Tần Tiêu trực tiếp phủ nhận, nói tới nói lui đều là những lợi ích không đau không ngứa, một suất đổi lấy nhiều tài nguyên của ta, nói đùa sao? Ngươi nói quả thực có lý, nhưng lợi ích lớn nhất khi lọt vào top 100 không phải là những thứ này, mà là tín lực gia trì. Ngươi là luyện thể đúng không? Tín lực gia trì đối với ngươi mà nói cũng là lợi ích cực lớn, nói không chừng còn có thể giúp ngươi nâng cao một cảnh giới, hơn nữa top 10 còn có thể vào một lần thiên triều công pháp các, nơi đó nhất định có công pháp luyện thể cao cấp, chẳng lẽ những thứ này ngươi cũng không động lòng? Thẩm Thục tự nhiên cũng đã điều tra Tần Tiêu, biết Tần Tiêu là luyện thể, hơn nữa không có công pháp luyện thể thích hợp, lợi ích này tung ra, không sợ Tần Tiêu không động lòng. Vương phi, nếu ngươi nói sớm như vậy, chẳng phải tốt rồi sao? Nói như vậy, cái suất này cũng coi như có chút giá trị. Nghe nói có thể giúp luyện thể, còn có công pháp luyện thể, Tần Tiêu lập tức hứng thú. Đối với luyện thể, Tần Tiêu đã khổ sở rất lâu rồi, tuy luyện thể rất mạnh, gần như vô địch cung cấp, nhưng bản thân hắn bây giờ tay không đối phó hợp thể kỳ vẫn có rủi ro rất lớn, dù sao luyện thể còn chưa đột phá đến tầng thứ 6, nếu đạt đến tầng thứ 6, nói không chừng có thể vô địch hợp thể kỳ rồi. Quan trọng hơn là, công pháp luyện thể, kiếm chủng có tin tức, nhưng Tần Tiêu tạm thời còn chưa đi đến đó được, chỉ có thể nghĩ cách từ những nơi khác, thiên triều với tư cách là thế lực mạnh nhất, hơn nữa còn là chúa tể của thế tục giới, nói không chừng có công pháp luyện thể đỉnh cấp. Nếu ngươi cũng đã công nhận giá trị của suất này, vậy không biết điều kiện của ta, ngươi có thể đồng ý không? Thẩm Thục thấy Tần Tiêu đã đồng ý, liền hỏi điều kiện trước đó. Suất này quả thực không tồi, bất quá tiểu tử thật sự không có nhiều tài nguyên như vậy, vậy thế này đi, ta cố gắng góp nhặt 200 tỷ linh thạch, 200 cân linh dịch, 20 viên thánh nguyên linh quả, đây đã là giới hạn của ta rồi, nếu Vương phi vẫn không hài lòng, vậy tiểu tử cũng không có cách nào nữa. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Tần Tiêu rất hài lòng, bất quá hắn vẫn ép giá một chút, làm việc gì cũng không thể một lần là thành công, đây là quy tắc. Được, thành giao, một tháng sau, ta sẽ cho người đến gọi ngươi, lần này đại diện của Vương phủ ta chính là ngươi và Ly Nhi. Bất kể các ngươi trước đây có hiểu lầm gì, trên đại bị nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Thục thực ra trước đây cũng là sư tử há miệng, tùy tiện ra giá, chỉ là muốn thăm dò thái độ của Tần Tiêu, cái giá này đã vượt quá dự kiến của nàng rồi, sợ có biến, liền trực tiếp đồng ý lần này. Đến lượt Tần Tiêu ngơ ngác, hỏng rồi, mình vẫn ra giá cao rồi, đối phương trực tiếp đồng ý, chứng tỏ giá gốc của đối phương còn thấp hơn. Nhưng cũng không sao cả, chút tài nguyên này đối với Tần Tiêu mà nói, thật sự không đáng là gì, quan trọng hơn là luyện thể của mình đã có chỗ dựa, công pháp cũng đã có chỗ dựa rồi. Thẩm Thục muốn nhiều tài nguyên như vậy, tự nhiên có mục đích của nàng, không chỉ đơn thuần là muốn vớt vát thể diện và tổn thất. Bây giờ Lăng Hồng Văn đã đột phá đến độ kiếp kỳ, vương phủ đã không còn thực lực chống lại, nên 200 cân linh dịch này có thể giúp Tiêu Nguyên Đức đột phá đến độ kiếp kỳ, để Thanh Châu lần nữa trở lại trạng thái cân bằng, tài nguyên còn lại cũng có thể giúp con trai nàng nâng cao một cảnh giới trở lên, trên đại bỉ cũng có thể đạt được thành tích tốt hơn. Đệ tử hoàng thất, chỉ cần không bị loại ngay vòng đầu tiên, đều sẽ được tín lực gia trì, kiên trì càng lâu, thời gian tín lực gia trì càng lâu, đây là đặc quyền của đệ tử hoàng thất. Tiêu Văn Ly hiện tại bất quá hóa thần trung kỳ, cách hóa thần hậu kỳ còn kém một bước, lần này muốn không bị loại ngay vòng đầu tiên, phải đạt đến tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong. Bất kể nguyên nhân nào, đều phải yêu cầu Tần Tiêu bồi thường một khoản. Sau đó rất nhanh đã giao dịch xong, vì chút tài nguyên này, Tần Tiêu còn chưa đến mức thật sự phải đi gom, tùy tay liền lấy ra. Nhìn khoản bồi thường tùy tiện lấy ra, Thẩm Thục cũng cảm thấy mình lỗ rồi, xem ra nội lực của Tần Tiêu sâu không lường được. Đây chính là ngươi nói đi góp nhà sao? Thẩm Thục có chút nghi ngờ nói. Thất tinh lâu của ta lại không có bạc hố, những thứ này đã là toàn bộ kho dự trữ của tiểu tử rồi, bây giờ đều cho các ngươi. Tiểu tử thật sự đã bị vét sạch rồi. Tần Tiêu tùy ý giải thích. Bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao ta thì tin. Người khó nói nhất vẫn là Bạch Tuấn Hùng. Nghĩ lại khi xưa, Tần Tiêu ngay cả 10 tỷ đánh cuộc đều dùng một đống đồ nát để gom góp, mình còn ngây thơ nghĩ tên tiểu tử kia thật sự không còn gì, đã bị vét sạch rồi. Tên tiểu tử này thật biết giả vờ đó. Lão phu cuối cùng cũng biết tại sao thập tam đế tử lại có hứng thú với ngươi như vậy. Lão phu lần đầu tiếp xúc với ngươi, cũng đã có hứng thú với ngươi rồi. Thẩm Vĩnh Sương suốt quá trình đều nhìn Tần Tiêu và con gái mình nói chuyện. Bây giờ giao dịch đã hoàn thành, hắn mới coi như mở rộng tầm mắt, không ngờ mình đường đường là chiến lược cao nhất Nam Bộ, trấn Nam Vương, cũng có cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Sau một hồi cảm thán, Thẩm Vĩnh Xương hướng Tần Tiêu hỏi: "Tiểu tử, không biết ngươi có đạo lữ chưa? Lão phu vừa hay còn một cháu gái, là con gái của con trai út của lão phu." Chương 338, cưỡng ép đột phá, Vân Mạn bị thương. Chương 338, cưỡng ép đột phá, Vân Mạn bị thương. Câu hỏi này của Thẩm Vĩnh Xương trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Người ngơ ngác nhất phải kể đến chính Tần Tiêu, đột nhiên lại làm ra chuyện này, là có ý gì? "Thẩm tướng quân, ngài nói có phải là tiểu tôn nữ Thẩm Như Nguyệt của ngài không?" Tần Tiêu còn chưa mở miệng, Lăng Hồng Văn đã lên tiếng hỏi trước. Bởi vì con trai út của Thẩm Vĩnh Xương chỉ có một đứa con gái, lại là đệ tử yêu nghiệt nhất của Thẩm gia, 29 tuổi, đã là hóa thần trung kỳ, đây chính là siêu cấp thiên kiêu vạn năm khó gặp. "Không sai, con trai út của lão phu chỉ có một đứa con gái này." Thẩm Vĩnh Xương gật đầu đáp. "Thẩm tướng quân, đa tạ hậu ái, cái này, tiểu tử một lòng theo đuổi võ đạo, tạm thời còn chưa có ý định này." Bất kể là gì, Tần Tiêu cảm thấy vẫn nên từ chối trước, cái này vô sự hiến ân cần, không phải chuyện tốt. "Tần Tiêu, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Biểu muội ta là một trong những thiên kiêu nhất đương thời, ngươi lại dám từ chối, thật đúng là không biết tốt xấu." Tiêu Văn Ly cũng ngơ ngác, "Ông ngoại sao vậy? Muốn giới thiệu tiểu biểu muội cho Tần Tiêu." Càng khiến hắn không hiểu, Tần Tiêu lại còn từ chối. "À, tiểu tử không phải ý này, tiểu tử không có chút nào ý xem thường, chỉ là tiểu tử thật sự một lòng cầu đạo, còn xin thứ lỗi." Ý nghĩ đầu tiên của Tần Tiêu, lão tướng quân này chắc chắn cũng nhìn chúng tài nguyên của mình, nên mới hỏi như vậy, hơn nữa Thẩm gia gia lớn nghiệp lớn, chắc chắn cũng sẽ không gả cháu gái cho ta, vậy chính là muốn ta làm con rể ở rể rồi, vậy sao được? Ta tự mình còn cả một đại gia đình phải nuôi sống mà. Còn về cái gì Thẩm Như Nguyệt này, mình lại chưa từng gặp, nhớ đâu là đại nương thì sao? Thẩm tướng quân dù sao cũng đã hơn ngàn tuổi rồi, cháu gái của hắn mà nhỏ tuổi mới là lạ. Ha ha, đúng là lão phu nói nhiều rồi, thôi được rồi, nếu mọi chuyện đã thỏa thuận xong, vậy chúng ta cũng nên rời đi thôi, lão phu còn nhiều chuyện phải xử lý. Thẩm Vĩnh Xương cũng kinh ngạc khi Tần Tiêu không hỏi gì cả, trực tiếp từ chối, xem ra cũng không phải là một người đơn giản. Cháu gái của mình, bao nhiêu người tranh giành cầu xin được gặp mặt một lần, Tần Tiêu tiểu tử này có thể không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, chứng tỏ tâm tính hắn vững vàng. Thực ra Thẩm Vĩnh Xương đã nghĩ quá nhiều, Tần Tiêu chỉ đơn thuần là chưa từng nghe nói về Thẩm Như Nguyệt, cũng không muốn làm con rể ở rể mà thôi. Sau đó mọi người liền rời khỏi Thất Tinh lâu, cửa ải Tiêu Nguyên nước này cứ thế hồ đồ trôi qua, đương nhiên, chỉ là tạm thời trôi qua. Tiễn khách xong, Tần Tiêu liền đi đến tầng 10, hắn có thể điều chỉnh đại trận đến mức tiêu hao tối thiểu, cũng để Vân Mạn có thể đi tu luyện. Trước đây hắn truyền âm cho Vân Mạn, chính là để Vân Mạn đi đến phòng điều khiển chính, đại trận như vậy không chỉ có chức năng phòng ngự, còn có cả phương pháp tấn công, nhưng những thứ này đều thuộc về sau khi phá trận mới dùng, dù sao tiêu hao và uy lực đều cực lớn, nói không chừng Thất Tinh lâu của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, nếu thật sự náo loạn, vậy thì chỉ có thể liều mạng hai bên cùng thiệt hại. Đến phòng điều khiển chính, Tần Tiêu để Vân Mạn trở về, hắn điều chỉnh tốt mức tiêu hao của đại trận xong liền tuyên bố nguy hiểm đã được giải trừ. Nếu đã giải trừ nguy hiểm, vậy tự nhiên phải bắt đầu công việc rồi, phố ẩm thực, phố thương mại đều phải xây dựng lên cho ta. Xe cộ, phi thuyền cũng phải chế tạo ra cho ta, sau này không chỉ trong Thất Tinh lâu không thể phi hành, mà tất cả những địa bàn mình mua sau này đều phải cấm bay, nếu không xe cộ và phi thuyền đều không bán được. Cứ như vậy an ổn trôi qua 27 ngày. Viện nghiên cứu quả thực rất nỗ lực, đủ loại thứ kỳ lạ đều đã tạo ra được không ít, vật liệu cũng đã tạo ra được rất nhiều. Bộ phận xây dựng thì càng lợi hại, bởi vì không cần xây dựng cường độ như Thất Tinh lâu, chỉ cần vật liệu đủ, trong tay tu sĩ, xây nhà cũng chỉ là công việc lắp ráp, thời gian chủ yếu đều lãng phí vào việc đào móng mà thôi. 27 ngày này Tần Tiêu đã làm rất nhiều việc, dù sao sau này cũng phải đi Trung Châu, chắc chắn phải sắp xếp một số việc. Đầu tiên là tìm đại sư cắt từ sửa chữa giày Chu Tước, hóa ra đúng là trận pháp bị hư hại, trận pháp cốt lõi đã mất hiệu lực, nên mới chỉ có cấp độ pháp bảo trung phẩm. Tiêu tốn rất nhiều đan huyết mạch, giúp 6 con hung thú đều đạt đến hợp thể hậu kỳ, không phải Tần Tiêu không muốn tiếp tục tăng cường, mà là càng về sau, hiệu quả của đan huyết mạch càng kém, vì độ tinh khiết của huyết mạch đã tăng lên, có thể đạt đến hợp thể hậu kỳ đã là cực hạn rồi, dù sao thời gian có hạn. Phạm Hồng Phi bên kia cũng bắt đầu chiêu mộ đệ tử, ngự thú cũng cần thiên phú, không phải ai cũng có thể ngự thú, nếu không mọi người đều có một con ngự thú rồi. Chỉ là, số đệ tử có thể đạt yêu cầu của Phạm Hồng Phi không nhiều, miễn cưỡng gom được 30 người, Tần Tiêu cũng dốc sức ủng hộ. Gia tộc Tôn đã được thăng chức chính thức, thành lập một tôn bộ, chuyên công luyện thể, hai gia tộc còn lại cũng đã giải tán và hòa nhập vào các bộ khác. Mấy vị đồ đệ của hắn những ngày này cũng không lộ diện, đang bế quan khổ tu. Tần Tiêu cũng cung cấp tài nguyên vô hạn cho Tả Hữu Sứ, hy vọng vợ chồng bọn họ có thể đạt đến đỉnh phong hợp thể kỳ trước khi hắn rời đi, như vậy, vợ chồng liên thủ cũng có thể ngăn cản được một chút đại thừa sơ kỳ. Nếu không, hắn đi Trung Châu, một khi có đại thừa kỳ công phá Thất Tinh lâu mà hắn lại không có mặt, đội vàng trở về lại cần thời gian, phải có người ngăn cản một hai. Mặc dù chuyện như vậy không thể xảy ra, dù sao có Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng và Lăng Hồng Văn của Tiên Đạo Thương Hành ở đó, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng Tần Tiêu vẫn hy vọng bản thân có khả năng tự bảo vệ, chứ không phải dựa vào ai giúp đỡ. Những ngày này Tần Tiêu cũng đã thử luyện thể, nhưng dù uống bao nhiêu linh dịch cũng không tăng lên đáng kể, nên hắn rất ít luyện thể, còn việc bị đánh một trận, Tần Tiêu đã từ bỏ ý định này, còn rất nhiều việc phải lo lắng, bị thương rồi lại tốn thời gian hồi phục. Hơn nữa, sau khi bị kiếm chúng tàn phá, việc hồi phục dường như cũng không thể tăng cường quá nhiều, thà lãng phí thời gian bị ngược đãi tu luyện như vậy, chi bằng sắp xếp nhiều hơn chuyện của Thất Tinh lâu. Khoảng thời gian này, vương phủ cũng không có động tĩnh gì, dường như đều trở nên khiêm tốn, ngay cả Tiêu Văn Ly vẫn luôn lang thang khắp nơi cũng không lộ diện, xem ra đều đang cố gắng tăng cường tu vi, dù sao đã lấy được nhiều tài nguyên từ hắn như vậy. Ước chừng đã sắp xếp xong xuôi, Tần Tiêu cũng định đi xem tình hình tu luyện của các đệ tử. Sau khi hắn rời đi, người phụ trách đầu tiên vẫn là phó lâu chủ Vân Mạn, sau đó là sư nương, rồi đến các đồ đệ khác, tiếp theo là tả hữu sứ, rồi đến trưởng lão Lạc Khai Kiện, cuối cùng là mấy vị bộ trưởng. Phải phân chia trách nhiệm chính xác để tránh gây hỗn loạn. Đến tầng 6, Tần Tiêu liền gặp Vân Mạn vừa xuất quan, chỉ là khỏe miệng vẫn còn vết máu. "Đồ đệ, ngươi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy Vân Mạn bị thương, Tần Tiêu lập tức tiến lên hỏi thăm. "Sư phụ, không sao đâu, chỉ là đột phá xảy ra chút trục trặc, nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sư phụ, ngươi xem ta, đã là hóa thần kỳ đỉnh phong rồi, chỉ cần đột phá thêm một lần nữa là có thể giúp được sư phụ rồi." Vân Mạn không ngờ Tần Tiêu lại xuất hiện, vội vàng cố gắng giả vờ không có việc gì, còn không quên khoe khoang với Tần Tiêu. "Không phải có tiên ngộ quả sao? Sao còn có thể xảy ra sai sót? Hơn nữa, sao ngươi lại đột phá nhanh như vậy? Trước đó còn là hóa thần trung kỳ, mới bao lâu mà ngươi đã hóa thần kỳ đỉnh phong rồi? Có phải là cưỡng ép đột phá không?" Sau khi nghe lời Vân Mạn nói, Tần Tiêu cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn là Vân Mạn đã cưỡng ép đột phá, đây là phản phệ của việc cưỡng ép đột phá. Thực ra Tần Tiêu đoán không sai, Vân Mạn trước đó đã có khoảng 6% cơ hội đột phá, liền trực tiếp dùng tiên ngộ quả thành công đột phá đến hóa thần hậu kỳ, sau đó chỉ mất hơn 20 ngày, cưỡng ép kéo tỷ lệ lên 5%, sau đó lại dùng tiên ngộ quả cưỡng ép đột phá. Nếu là lúc bình thường, 8% cơ hội đột phá cũng không thấp, nhưng Vân Mạn cách lần đột phá trước chưa đầy một tháng, vốn dĩ nền tảng chưa vững, lại cưỡng ép đột phá lần nữa, nên mới xảy ra vấn đề. Tuy nhiên Vân Mạn vẫn cưỡng ép thành công đột phá đến hóa thần kỳ đỉnh phong, mặc dù phải chịu không ít phản vệ. "Sư phụ, ta không sao đâu, điều dưỡng một chút là được." Vân Mạn không hề khó chịu trước lời trách mắng của Tần Tiêu, ngược lại, vì sự quan tâm của Tần Tiêu mà nàng cảm thấy ấm lòng. "Cái gì mà không sao, đi, ta đưa ngươi đi tìm Lăng hội trưởng, nhờ hắn giúp ngươi điều dưỡng, ngươi là đại đồ đệ của ta, lại còn là phó lâu chủ của Thất Tinh lâu. Sao ngươi có thể xảy ra sai sót chứ?" Tần Tiêu nói xong liền định đỡ Vân Mạn. Phục kết quả Vân Mạn vẫn luôn cố gắng giả vờ không có việc gì liền trực tiếp phun ra một búng máu, sau đó ngất đi. Đây là biểu hiện của linh khí nghịch lưu, kinh mạch bị tổn thương, phải điều dưỡng ngay lập tức. Tần Tiêu ôm Vân Mạn lên, đến bên cửa sổ, trực tiếp bay vút lên, hướng về phía Tiên Đạo Thương Hành. Chương 339, hồi phục trị thương, nhân họa đắc phúc. Chương 339, hồi phục trị thương, nhân họa đắc phúc. Vì sự việc khẩn cấp, Tần Tiêu không quản nhiều như vậy, trực tiếp bay vút lên trời. May mà hắn có chủ khống lệnh bài của đại trận trong người, nên có thể ra vào tự do. Nếu là người khác bay vút lên trời như vậy, chưa kể cấm bay của đại trận, cố tình xông vào đại trận, cũng sẽ bị phản thương trở lại. Ra khỏi đại trận, Tần Tiêu cũng không dừng lại một khắc nào, trực tiếp mở tốc độ cực hạn của mình, chỉ mấy chục hơi thở đã đến trung thành. Tốc độ này đã vượt qua hầu hết đại thừa kỳ, bởi vì vào trung thành, hắn không thể bay, nên chỉ có thể nhanh hết mức ở bên ngoài. May mà danh tiếng của Tần Tiêu bây giờ đủ lớn, lại có tước vị thành chủ hạng 2 trong người, có thể tự do ra vào trung thành, ngay cả kiểm tra cũng không cần, nên trực tiếp vào thành. Hắn một đường cùng chạy, thẳng đến Lăng phủ, không phải Tần Tiêu không tin tưởng những người khác, mà là Lăng Hồng Văn là độ kiếp kỳ duy nhất ở Thanh Châu hiện tại, lại còn nhận Vân Mạn làm nghĩa nữ, tìm hắn là an toàn nhất. "Lăng hội trưởng, Lăng hội trưởng." Sau khi vào Lăng phủ, Tần Tiêu liền trực tiếp đến thư phòng, thông thường Lăng Hồng Văn đều ở đó. Khi Tần Tiêu đến thư phòng, cửa thư phòng đang mở. Bởi vì Tần Tiêu vội vàng xông vào Lăng phủ, Lăng Hồng Văn liền đã biết, nên trực tiếp mở cửa thư phòng. "Tần Tiêu, đây là chuyện gì?" Nhìn Vân Mạn đang hôn mê trong tay Tần Tiêu, Lăng Hồng Văn vội vàng đứng dậy hỏi. "Nàng trong vòng một tháng liên tục đột phá, dẫn đến xảy ra sai sót, ta lại không hiểu những điều này, hội trưởng ngươi mau chóng giúp xem xét đi." Tần Tiêu nói xong đội vàng đặt Vân Mạn xuống, để nàng dựa vào ghế. Lăng Hồng Văn cũng không nói gì, trực tiếp phóng ra một tia linh khí từ đỉnh đầu Vân Mạn truyền vào, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Vân Mạn cũng như mức độ tổn thương kinh mạch. Tần Tiêu ở một bên không dám thở mạnh, sợ làm phiền Lăng Hồng Văn chẩn đoán. Mặc dù biết Lăng Hồng Văn đã ra tay, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì, Lăng Hồng Văn là độ kiếp kỳ, Vân Mạn chỉ là hóa thần kỳ, vết thương lớn đến đâu trong mắt Lăng Hồng Văn cũng không thành vấn đề, nhưng Tần Tiêu vẫn rất lo lắng. Nếu nói ở thế giới này, người Tần Tiêu quan tâm nhất là ai, thì Vân Mạn tuyệt đối có thể xếp ở vị trí đầu tiên, dù sao đó là đồ đệ đầu tiên của hắn, cũng là người đã cùng hắn đi suốt chặng đường, là sư đồ, là bằng hữu, càng là người thân. Không lâu sau Lăng Hồng Văn đã kiểm tra xong, thở phào nhẹ nhõm. "Không sao, vấn đề không lớn, xung kích kinh mạch không nghiêm trọng lắm, chỉ là nghịch lưu có chút tổn thương, chấn động đan điền cũng không nghiêm trọng, nhưng nàng tại sao lại liên tục đột phá? Lại còn đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong rồi." Sau khi kiểm tra xong, Lăng Hồng Văn không hiểu hỏi. Bây giờ Thất Tinh lâu lại không có nguy cơ gì, lẽ ra không có chuyện gì khẩn cấp mới đúng, Vân Mạn cũng không giống đứa trẻ bốc đồng như vậy. "À, hội trưởng, cái này ta cũng không biết, tự nhiên như vậy, ta cũng không biết nàng tại sao lại gấp gáp đột phá như vậy, ta và ngươi cũng cùng một thắc mắc." Tần Tiêu cũng thực sự không nghĩ ra, tại sao tự nhiên lại mạo hiểm, hắn đã cung cấp nhiều tài nguyên như vậy, còn có tiên ngộ quả bảo vật như thế, đột phá không phải là chuyện dễ dàng sao, gấp cái gì? "Thôi, hỏi cái này cũng không có ý nghĩa, ta trước tiên giúp nàng sắp xếp linh khí, sau đó giúp nàng hồi phục kinh mạch, còn phải củng cố đan điền, may mà nền tảng của nàng rất tốt, vết thương này hẳn là 2-3 ngày là có thể giải quyết." Lăng Hồng Văn thấy Tần Tiêu cũng không biết, liền không truy hỏi nguyên nhân nữa, vẫn là trước tiên giúp Vân Mạn trị thương đi. Tần Tiêu canh giữ không lâu, Lăng Nhược Tuyết liền đến, nàng vốn dĩ được sắp xếp đi Tây khu Thanh Châu, nhưng vì đầu năm có nhiều việc, vừa đối chiếu sổ sách với tổng bộ, vừa kết nối với các châu xung quanh. Những ngày này, Lăng Nhược Tuyết đều buôn ba bên ngoài, vừa về liền nghe nói Tần Tiêu ôm Vân Mạn đến nhà mình, nên cũng vội vàng đến. Sau khi hỏi thăm tình hình đơn giản, Lăng Nhược Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải vấn đề lớn. Đương nhiên, đây cũng là đối với Lăng phủ mà nói không phải vấn đề lớn, một số thế lực nhỏ, tông môn nhỏ, không có đại lao cấp bậc này giúp đỡ điều dưỡng và trị thương, một khi đột phá bị tổn thương thì thời gian cần hồi phục sẽ không ngắn, ít thì mười mấy năm, nhiều thì cả trăm năm cũng có. Tần Tiêu, ngươi về trước đi, điều dưỡng cần mấy giai đoạn, 2-3 ngày này Mạn Nhi sẽ ở với ta, cũng tiện cho phụ thân bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tình hình vết thương. Lăng Nhược Tuyết cũng biết Tần Tiêu là người bận rộn, dù sao còn 3 ngày nữa là đi Trung Châu rồi, chắc chắn còn rất nhiều việc cần sắp xếp. Đại tiểu thư, vậy thì làm phiền ngươi rồi, ta xin về trước, có gì cần cứ nói với ta. Tần Tiêu tuy lo lắng, nhưng Lăng Nhược Tuyết nói cũng đúng, hắn cứ đứng đợi như vậy cũng không phải là cách, hơn nữa đây là ở Lăng phủ, hắn có gì mà phải lo lắng, bây giờ Lăng Nhược Tuyết cũng đã trở về, cũng có thể giúp đỡ chăm sóc Vân Mạn rồi. Trở về Thất Tinh lâu, Tần Tiêu liền viết ra kế hoạch xây dựng trong 2-3 tháng tới, bởi vì đi Trung Châu một chuyến, ít nhất cũng phải 2 tháng, hắn không ở nhà, việc xây dựng không thể dừng lại. Mấy ngày trước, lệnh bài của các từ đại sư cũng đã được chế tạo xong, mỗi đệ tử trong gia đình đều có thể tự do ra vào đại trận, nhưng muốn vào Thất Tinh lâu vẫn cần xác minh. Lệnh bài đại trận và lệnh bài đệ tử không trộn lẫn thành một, thực ra làm thành một lệnh bài sẽ tiện lợi hơn, nhưng Tần Tiêu vẫn giữ lại hai loại lệnh bài, tính bảo mật cao hơn. Các đồ đệ khác đều vẫn đang tu luyện, bọn họ đều không biết chuyện Vân Mạn bị thương, Tần Tiêu cũng không đi quấy rầy. Tả Hữu Sứ cũng chưa xuất quan, xem ra cũng đã đến thời khắc mấu chốt, sư nương cũng không tu luyện, mà là phụ trách chuyện đối ngoại của Thất Tinh lâu, dù sao Thiên Y Liệp bộ là chủ ở bên ngoài, hơn một nửa số người ở Thiên Y Liệp thành. Chuyện bên Thất Tinh lâu chủ yếu vẫn là Lạc Khai Kiệt phụ trách, dù sao Lạc gia là người bản địa. Các đệ tử bình thường cũng đang nỗ lực làm việc, kiếm điểm tích lũy, tức là cống hiến giá trị, ở Thất Tinh lâu chỉ có linh thạch không có tác dụng, điểm tích lũy mới là cốt lõi. Tranh thủ lúc Thất Tinh lâu đang đại tu xây dựng, là thời cơ tốt để kiếm điểm tích lũy, nếu sau này Thất Tinh lâu dừng xây dựng hoặc hoàn thành, thì việc kiếm điểm tích lũy sẽ không dễ dàng như vậy. Ban đầu, Tần Tiêu thực ra không quá coi trọng thế giới mà hắn đang ở, dù sao hắn chỉ là một người xuyên không, thậm chí còn chỉ là hồn xuyên, ngay cả thân thể cũng là của người bản địa, nên trong lòng hắn càng không có cảm giác thuộc về. Mặc dù có quá nhiều nghi ngờ, nhưng Tần Tiêu cũng chưa bao giờ bận tâm, dù sao hắn cũng chỉ là một khách qua đường, cuối cùng là phi thăng thành tiên, hay thân bại danh liệt, dường như đều có thể chấp nhận được, dù sao hắn vốn dĩ không thuộc về nơi này. Từ 3 năm phế vật ban đầu, Tần Tiêu cũng chỉ nghĩ có thể sống được bao lâu thì sống, không sống được thì chết cũng được, biết đâu còn có thể về nhà, nhưng khi hệ thống được kích hoạt, hắn mới từ sự sa sút vô vị mà bùng lên ý chí chiến đấu. Cho dù là người của Tiên Nguyên Tông, hay là đồ đệ đầu tiên nhận là Vân Mạn, ban đầu trong mắt Tần Tiêu đều chỉ là nở tờ cờ mà thôi, tuy có chút tình cảm, nhưng cũng không quá nhiều tình cảm, dù sao hệ thống đã xuất hiện, đây chẳng phải là trò chơi sao, vậy thì đầu tư quá nhiều tình cảm, đây là không khôn ngoan. Cho đến lần Vân Mạn bị thương này, Tần Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm chân thật của mình, hóa ra, bọn họ không phải là những nở tờ cờ có thể tùy ý vứt bỏ, mà là những người sống động, trong đó càng có những người hắn rất trân trọng. Cảm giác chân thật này, thậm chí còn chân thật hơn cảm giác bản thân bị trọng thương, nếu hắn chết, hắn nhiều nhất cũng chỉ có chút không cam lòng mà thôi, dường như cũng có thể chấp nhận, nhưng hắn bây giờ đã không thể chấp nhận những người hắn trân trọng chết đi. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Vân Mạn cuối cùng cũng hoàn hảo xuất hiện ở Thất Tinh lâu. Sư phụ, mau xem tu vi của ta. Việc đầu tiên Vân Mạn trở về Thất Tinh lâu là tìm Tần Tiêu, khoe khoang tu vi hiện tại của mình. Ừm, tu vi hình như quả thật có tăng lên, cảm giác gáp bách rất mạnh, nhưng mà, ngươi cũng biết, sư phụ ta chỉ có thể dựa vào cảm giác, ngươi rốt cuộc là tu vi gì vậy? Nhìn Vân Mạn đầy vẻ kiêu ngạo, Tần Tiêu cũng cảm nhận được sự thay đổi của tu vi, nhưng hắn lại không nhìn ra rốt cuộc là cảnh giới gì. Sư phụ, nghĩa phụ đã giúp ta sắp xếp kinh mạch, còn giúp ta củng cố đan điền, ta đã đột phá đến hợp thể kỳ rồi, hợp thể kỳ đó, sư phụ, ta hợp thể kỳ rồi đó. Vân Mạn càng nói càng phấn khích, suýt nữa thì vui đến nhảy cẫng lên. Còn có thể như vậy? Tần Tiêu cũng kinh ngạc tột độ, hợp thể kỳ? Đây vẫn là người sao? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết về sự quán đà đánh? Đồ đệ à, ta bây giờ nghi ngờ, ngươi mới là người có khí vận thật sự, ta bao lâu nay có thể an toàn vô sự, gặp dự hóa lành, đều là nhờ phúc của ngươi. Đâu có ai như vậy, bị thương rồi, không tu vi lùi lại đã là may mắn rồi, sao còn có thể nhân cơ hội đột phá chứ? Một tiểu cảnh giới thì thôi, đây từ hóa thần kỳ đỉnh phong đến hợp thể sơ kỳ lại là một đại cảnh giới đó. Sư phụ, thật không? Vận may của ta cũng có thể giúp được ngươi sao? Vậy thì tốt quá. Vân Mạn nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng vui vẻ nói. Thật đó, đã vậy ngươi cũng đã trở về, vừa hay, ta cho ngươi một ít tài nguyên, lần này ta đi Trung Châu, sẽ không mang các ngươi đi, Thất Tinh lâu phải có một trụ cột, ngươi phải ở lại giúp sư phụ trong nhà, tiện thể giám sát các sư muội, sư đệ của ngươi, bảo bọn họ chăm chỉ tu luyện, đừng gây ra chuyện gì nữa, cách làm của ngươi đừng có chuyện bậy. Thấy Vân Mạn hớn hở, Tần Tiêu cũng vội vàng gật đầu, sau đó liền bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho Vân Mạn. Tần Tiêu trực tiếp đưa cho Vân Mạn 3000 tỷ linh thạch, 1 vạn cân linh dịch, 3 vạn thánh nguyên linh căn, 300 tiên ngộ quả, linh thú đan, huyết mạch đan, thú hồn đan, tất cả đều đưa hết. Có những vật tư này, cho dù bản thân có xảy ra ngoài ý muốn, hoặc vận may không tốt mà chết, Thất Tinh lâu cũng có thể phát triển ổn định một thời gian dài. Tần Tiêu, đã đến lúc xuất phát rồi, mẫu thân ta bảo ta đến gọi ngươi. Khi Tần Tiêu sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Tiêu Văn Ly cũng đúng giờ đến bên ngoài Thất Tinh lâu. Chương 340, đến Trung Châu, Quy tắc sơ tuyển chương 340, đến Trung Châu, Quy tắc sơ tuyển thấy Tiêu Văn Ly đến, Tần Tiêu cũng biết, hắn đã đến lúc phải xuất phát. Dù sao cũng là lấy danh ngạch của vương phủ, tự nhiên là cùng vương phủ đi, chỉ là không cần làm thuộc hạ của vương phủ, dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Các đồ đệ khác của Tần Tiêu cũng ngầm hiểu mà dừng tu luyện, cùng nhau bước ra. Sư phụ, tu vi của chúng ta đều đã tăng trưởng, tất cả đều đạt đến hóa thần trung kỳ trở lên, mang chúng ta cùng đi đi. Lạc Vân Xương nói với Tần Tiêu. Đúng vậy, sư phụ, ta đã là hóa thần hậu kỳ rồi, ta cũng muốn đi. Lâm Thi Mộng cũng muốn đi. Đi cái gì mà đi, các ngươi tưởng ta đi chơi sao? Đều ngoan ngoãn ở lại cho ta, giúp ta giữ vững gia nghiệp, ta chuyến này đi ít thì 2 tháng, nhiều thì 3 tháng sẽ trở về, trong khoảng thời gian ta không có mặt, giúp đỡ đại tỷ Vân Mạn nhiều vào, ta cũng đã giao tài nguyên tu luyện cho nàng, các ngươi có cần thì cứ hỏi nàng mà lấy. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, đùa gì vậy, mang các ngươi đi, đó chẳng phải là tự chuốc lấy sơ hở sao? Bởi vì Tần Tiêu bây giờ nghi ngờ mình bị vận rủi đeo bám, đi đến đâu là có rắc rối đến đó, một mình hắn dễ chạy trốn, các đồ đệ đi theo, vạn nhất bị bắt, còn có thể nghĩ cách cứu các nàng. Được rồi, vậy sư phụ ngươi phải nhanh chóng trở về nha, nếu không Thất Tinh lâu không có ngươi, đều không có cảm giác an toàn. Lạc Vân Xương thấy Tần Tiêu ngay cả Vân Mạn cũng không mang đi, vậy các nàng càng không có hy vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Sau khi tạm biệt mọi người, Tần Tiêu liền ra khỏi Thất Tinh lâu. Cho đến khi Tần Tiêu rời đi, Tả Hữu Sứ cũng không lộ diện, xem ra việc nâng cao hợp thể kỳ không đơn giản như vậy, dưới sự gia trì của tài nguyên vô hạn, vẫn rất khó đột phá. Đến vương phủ, Tần Tiêu chỉ thấy vương phi, Tiêu Nguyên Đức cũng không lộ diện. Tuy nhiên vương phi không mặc hoa phục, mà là một bộ trang phục gọn gàng. Vương phi tốt. Tần Tiêu lễ phép chào hỏi. Tần Tiêu, lần này vương phủ ta có ngươi và Ly Nhi tham gia, vừa hay ta cũng đã lâu không về nhà mẹ đẻ, lần này liền do ta dẫn dắt hai người các ngươi. Thẩm Thục lần này tiện thể về đế đô thăm người thân, nên liền tự mình hộ tống. Chủ yếu là vì các đại thừa kỳ của vương phủ đều đã chết, cũng thực sự không thể rút người ra được, trước đây đều là tổng quản vương phủ và tổng đội thân vệ dẫn đội. Bây giờ vương phủ chỉ còn lại hai đại thừa kỳ, đó là Vương Phi và Tiêu Nguyên Đức. Tiêu Nguyên Đức lại đang bế quan sùng kích độ kiếp kỳ, dù hắn không bế quan, cũng không thể do hắn đi, bởi vì hắn bị giáng trước, không có thiên đế triệu kiến, không thể đến đế đô, chỉ có thể là Vương Phi tự mình hộ tống, tiện thể về nhà mẹ đẻ. Phủ tướng quân của Thẩm Vĩnh Xương tuy ở phía nam, nhưng thân thuộc đều ở trấn Nam Vương phủ tại đế đô. Vậy thì đa tạ Vương Phi, có Vương Phi hộ tống, nghĩ đến cũng là vạn vô nhất thất. Tần Tiêu cũng không ngờ lại là Vương Phi đích thân phụ thân, nhưng điều này đều không liên quan đến hắn, lễ phép định nọt một chút là được. Thực ra chuyến đi Trung Châu đế đô lần này cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao đều nằm trong phạm vi của thiên triều, nhưng người dẫn đội nếu ngay cả đại thừa kỳ cũng không có, sẽ bị cười nhạo, cũng mất mặt. Nếu không vương phủ vẫn có người hợp thể hậu kỳ, thậm chí có người hợp thể kỳ đỉnh phong, hoàn toàn có thể cử thêm mấy người, về cơ bản cũng có thể an toàn đến đế đô. Mặc dù liên minh phản triều đã thâm nhập rất nhiều người, nhưng bọn họ cũng không có cái gan đó dám giết thế tử, bọn họ có thể không sợ Tiêu Nguyên Đức, nhưng cơn giận của Thẩm Vĩnh Xương, bọn họ không đỡ nổi. Sau đó Thẩm Thục liền lấy ra một kiện phi thuyền hình phi công pháp bảo, Tần Tiêu cũng không khách khí trực tiếp nhảy lên, sau đó Tiêu Văn Ly cũng lên phi thuyền. Thẩm Thục thao túng phi hành pháp bảo, trực tiếp bay về phía bắc. Thiết lập trận pháp xong, pháp bảo này có thể không cần người điều khiển, chỉ cần bổ sung linh thạch là được, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, đây không phải là phi hành pháp bảo bình thường, dù sao cũng là đồ của vương phi, tự nhiên là phi hành pháp bảo cao cấp. Tần Tiêu, ngươi và Ly Nhi hẳn là không có thâm thù đại hận gì chứ? Ta cũng đã điều tra, giữa các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là cái vã nhỏ, đã vậy chúng ta hợp tác rồi, còn hy vọng ngươi đừng ghi hận nha. Sau khi làm xong, Thẩm Thục liền đến trước mặt Tần Tiêu, ngồi xuống đất, nói với Tần Tiêu. Đây đã là cho Tần Tiêu rất nhiều thể diện rồi, dù sao đối diện mà ngồi, đã coi Tần Tiêu là đối xử ngang hàng rồi. Vương Phi nói phải, thế tử và ta quả thật không có thâm thù sinh tử, ta cũng không phải là người hay đi hận. Tần Tiêu tuy không biết Vương Phi muốn nói gì, nhưng đã đối phương đã cho bậc thang, vậy hắn cứ xuống trước đã. Đã vậy ngươi cũng nghĩ như vậy, vậy ta liền muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Thấy Tần Tiêu đồng ý, Vương Phi mới nói ra thỉnh cầu của mình. Ừm, chuyện gì? Lời của Thẩm Thục trực tiếp làm Tần Tiêu nớ người. Vương Phi thỉnh cầu hắn một chuyện sao? Chẳng lẽ còn muốn tài nguyên? Cái này không được đâu, đã nói bao nhiêu là bấy nhiêu mà. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ hy vọng ngươi trong vòng sơ tuyển có thể giúp Ly Nhi vào top 100. Thẩm Thục cũng không nói nhảm, trực tiếp nêu ra nội dung thỉnh cầu của mình. Mẫu thân, ngươi đây là đang làm gì? Hải Nhi hiện tại đã hóa thần kỳ đỉnh phong, lại cần gì mượn sự giúp đỡ của hắn? Nghe thấy mẫu thân mình mời Tần Tiêu giúp đỡ, Tiêu Văn Ly lập tức không chịu. Hải Nhi dù sao cũng đã hóa thần kỳ đỉnh phong, còn cần Tần Tiêu giúp đỡ sao? Sơ tuyển, top 100. Vương Phi, không phải tiểu tử không giúp, chỉ là quy tắc này tiểu tử còn chưa biết, làm sao giúp cũng không biết à. Đối với thiên triều đại tỷ, Tần Tiêu mấy ngày nay vốn định đi tra tài liệu, kết quả bận quá mà quên mất, nên đối với cái gì sơ tuyển này, Tần Tiêu vẫn quỳnh mở miệng. Cái gì? Ngươi ngay cả quy tắc sơ tuyển cũng không biết sao? Tiên đạo thương hành cũng có danh ngạch à, bọn họ mỗi kỳ đều tham gia, ngươi tùy tiện hỏi một chút không phải là biết rồi sao? Tiêu Văn Ly nhìn Tần Tỷ hệ mở miệng, lập tức không nói nên lời, ngươi tháng này đều làm gì vậy à? Ngay cả chuẩn bị trước cũng không làm sao? Thẩm Thục cũng sơ ý, dù sao Tần Tiêu và Tiên Đạo Thương Hành quan hệ rất tốt, cho rằng Tần Tiêu sẽ hỏi Tiên Đạo Thương Hành, nên nàng cũng không nói, kết quả Tần Tiêu đến bây giờ vẫn còn không biết quy tắc tỷ thí. Ta là định đi hỏi thăm một chút, kết quả tháng này chuyện hơi nhiều, bận quá mà quên mất. Tần Tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng mà biết hay không cũng không sao, dù sao đến đế đô, khi tỷ thí không phải là sẽ biết sao, ta cũng không cần chuẩn bị gì à, biết trước và biết sau hình như cũng không có gì khác biệt. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ giới thiệu sơ lược cho người nghe nhé. Thẩm Thục thấy Tần Tiêu thật sự không biết, liền đại khái nói cho Tần Tiêu nghe quy tắc sơ tuyển của Thiên Triều Đại Tỷ. Trừ các vương gia và tổng đốc của mỗi châu có danh ngạch, phàm là quan viên từ nhị phẩm trở lên ở đế đô cũng sẽ có danh ngạch, còn có thế lực cấp 1 của thế tục giới, cùng một số gia tộc lớn cấp 2, người được phong công tước và vương tước cũng đều có danh ngạch, nên mỗi kỳ người tham gia sẽ rất nhiều. Cũng chính vì số lượng người đông đảo, nên mới có một vòng sơ tuyển, đó là chọn ra 512 người tiến vào đại tỷ chính thức. 512 người được sơ tuyển ra sẽ chia thành 4 nhóm giáp, ất, bính, đinh, mỗi nhóm 128 người. Người đứng đầu sơ tuyển đến 128 người là nhóm giáp, 129 người đến 256 người là nhóm ất, cứ thế luân phiên. Sau khi tất cả đã được phân nhóm xong, sẽ tiến vào vòng đấu phân nhóm, tức là người có thứ hạng thấp có thể khiêu chiến người có thứ hạng cao, nhưng mỗi người chỉ có thể khiêu chiến đối thủ cao hơn mình 10 vị trí, sau khi thắng sẽ có thể thay thế thứ hạng của đối thủ, chỉ cần thắng là có thể liên tục khiêu chiến, thậm chí có thể tiến vào một nhóm cao hơn. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể bị khiêu chiến một lần, nên chỉ cần lọt vào top 100, về cơ bản sẽ không bị rơi ra khỏi nhóm giáp. Các nhóm dưới cũng tương tự, đây là để phòng ngừa một số người vận khí không tốt, rơi vào nhóm kế tiếp, nhưng có thể thông qua đấu phân nhóm mà đánh lên. Sau khi xác định phân nhóm, ở nhóm giáp chỉ cần thắng một trận là có thể ổn định lọt vào top 100, hậu bối của đế thất lọt vào top 100, lợi ích nhận được không phải hậu bối không thuộc đế thất có thể sánh bằng. Cho nên Thẩm Thục mới hy vọng Tần Tiêu có thể giúp Tiêu Văn Ly giữ vững top 100 vòng sơ tuyển, khi cần thiết, hy vọng Tần Tiêu từ bỏ thứ hạng của mình, toàn bộ giúp Tiêu Văn Ly, Tần Tiêu chỉ cần đảm bảo mình có thể lọt vào top 500 là được, nàng tin Tần Tiêu có thể đánh lên. Vương Phi, giúp một chút thì không có gì, chỉ là ngươi cuối cùng lại để ta từ dưới đánh lên, e rằng có chút làm khó người khác, dù sao một lần chỉ có thể khiêu chiến người cao hơn 10 bậc, nếu ta đứng thứ 500, phải đánh 50 trận, hơn nữa còn phải là liên thắng, mới có thể xông lên vị trí thứ nhất, điều này thực sự quá mệt mỏi. Tần Tiêu vốn còn tưởng chỉ là giúp đỡ thôi, không ngờ, khi cần thiết, còn phải tự mình nướng thứ hạng A, thật sự coi ta là bất tử chiến thần sao. Liên tục chém 50 người, từ vị trí 500 xông lên vị trí thứ nhất. Thẩm Thục cũng biết yêu cầu của mình có chút quá đáng, nhưng nàng cũng không phải để Tần Tiêu giúp không công, mà là trả thù lao, vì vậy liền nói với Tần Tiêu. Ta cũng chỉ nói nếu có trường hợp bất ngờ, tình huống bình thường, ngươi chỉ cần bảo đảm Ly Nhi lọt vào top 100 là được, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công đâu, ngươi giúp Ly Nhi mỗi một điểm tích lũy, ta sẽ cho ngươi 1000 vạn linh thạch. Chương 341, quy tắc tích phân, tiến vào đế đô. Chương 341, quy tắc tích phân, tiến vào đế đô. Với người bình thường mà nói, một tích phân 1000 vạn linh thạch, e là phải mừng rỡ nở hoa rồi. Nhưng đối với Tần Tiêu mà nói, 1000 vạn linh thạch, cái này tính là cái quái gì? Sản lượng hàng ngày của ta đã vượt 10 tỷ rồi, 1000 vạn linh thạch là nhiều lắm sao? Mặc dù Tần Tiêu không biết một tích phân là thứ gì, nhưng Vương Phi đã ra giá 1000 vạn, điều đó cho thấy một tích phân này cũng không dễ đạt được như vậy. Vương Phi, tạm chưa nói ta làm thế nào, tích phân ngươi nói là thứ gì? Tần Tiêu tuy trong lòng thầm mắng, nhưng miệng vẫn thành thật hỏi. Tích phân chính là yêu thú săn giết được trong vòng sơ tuyển. Giết một con yêu thú hóa thần trung kỳ, 1 tích phân. Yêu thú hóa thần hậu kỳ, 3 tích phân. Yêu thú hóa thần kỳ đỉnh phong, 10 tích phân. Yêu thú hợp thể sơ kỳ, 40 tích phân. Yêu thú hợp thể trung kỳ, 200 tích phân. Yêu thú hợp thể hậu kỳ, 1000 tích phân. Yêu thú hợp thể kỳ đỉnh phong, 5000 tích phân. Thẩm Thục liền đại khái giới thiệu cho Tần Tiêu về tích phân. Nàng khi còn là tiểu thư phụ thẩm, cũng từng tham gia đại tỷ thí, tự nhiên đều biết. Nơi sơ tuyển cũng ở trường Săn Đế Đô, nơi đó có yêu thú mọi cấp bậc, nhưng giới hạn tối đa chỉ đến hợp thể kỳ đỉnh phong, yêu thú đại thừa kỳ sẽ được chuyển đến nơi khác. Nhưng tích phân chỉ tính từ hóa thần trung kỳ trở lên, giết yêu thú hóa thần sơ kỳ thì không có tích phân nào. 1000 vạn một con yêu thú hóa thần trung kỳ thì có vẻ cũng không tệ, dù sao hiện tại ta giết yêu thú hóa thần trung kỳ cũng không tốn chút sức nào. Nghe xong lời giới thiệu của Thẩm Thục, Tần Tiêu cũng đã đại khái nắm được, đến lúc đó thuận tay giúp một chút cũng không phải không được. Vương Phi, tiểu tử ta vẫn có chút hiếu kỳ, tích phân đạt chuẩn của top 100 những kỳ trước là bao nhiêu? Tần Tiêu tuy cảm thấy không có áp lực gì, nhưng vẫn hỏi trước về mức độ của top 100 những kỳ trước. Nếu mức độ bình thường, đến lúc đó giúp lao ra tử Tiêu Văn Ly một tay cũng không thành vấn đề lớn. Trung bình mà nói, tích phân trên 200 là có thể giữ vững top 100 rồi, vượt 500 thì có hy vọng đứng đầu. Đến nay vẫn chưa có ai vượt ngàn, dù sao giới hạn tuổi 300 ở đây, độ tuổi này, nhiều người đạt được hóa thần kỳ, nhưng rất ít hợp thể kỳ, càng đừng nói còn phải giết yêu thú hợp thể kỳ. Thẩm Thục cũng đại khái nói cho Tần Tiêu về mức độ của những kỳ trước. A, 200 tích phân là có thể vào top 100. Vậy 200 tích phân này đều tính là ta cho, vậy cũng chỉ có 20 tỷ linh thạch, càng đừng nói Tiêu Văn Ly tự mình cũng có thể kiếm mấy chục 100 tích phân, ta e là ngay cả 10 tỷ linh thạch thù lao cũng không có, còn không bằng sản lượng một ngày của ta, công việc này có chút lô vốn a. Tần Tiêu không trả lời, mà là trong lòng bắt đầu tính toán, tính thế nào cũng là lỗ. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Vương Phi lại cho một tích phân 1000 vạn rồi, cùng lắm cũng chỉ tốn 20 tỷ, ta lại rẻ mặt đến vậy sao? Vương Phi, không phải tiểu tử ta không rút, ngươi xem, cho dù 200 tích phân của thế tử đều do ta cho, thì cũng chỉ có 20 tỷ, ngươi thấy ta thiếu 20 tỷ sao? Tần Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được, trực tiếp buột miệng nói ra. Ta biết ngươi không thiếu linh thạch, phụ thân ta trước kia nói muốn giới thiệu Như Nguyệt cho ngươi quen, ngươi trực tiếp từ chối, đó là do ngươi chưa gặp Như Nguyệt. Lần này ngươi cũng cùng chúng ta ở phụ thẩm, chờ ngươi gặp Như Nguyệt rồi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi giúp Văn Ly, ta liền giúp ngươi, nếu các ngươi có duyên, chúng ta đều là người một nhà rồi, đến lúc đó, ngươi còn phải gọi ta là cô đấy. Thẩm Thục cũng biết Tần Tiêu không thiếu linh thạch, nhưng nàng tin Tần Tiêu nhất định không thoát khỏi mị lực của cháu gái mình, cho nên trước tiên vẽ bánh cho Tần Tiêu. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng đừng nói còn là mỹ nhân có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, chỉ cần Tần Tiêu gặp được cháu gái mình, tự nhiên sẽ sa bảo.
Được rồi, Vương Phi, ta hiểu rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp Thế Tử một tay, chuyện này đừng nhắc lại nữa.
Tần Tiêu thấy Vương Phi lại nhắc chuyện cũ, vội vàng đồng ý lời thỉnh cầu của Thẩm Thục. Giúp một lúc và giúp cả đời, Tần Tiêu vẫn phân biệt rõ ràng. Lần này giúp Tiêu Văn Ly, chỉ cần giúp một lần, một khi ta trở thành con rể của Thẩm gia, vậy thì phải giúp cả đời rồi, còn muốn trói buộc ta.
Đùa à, ta thông minh đến mức độ nào cơ chứ?
Ngươi đồng ý là được rồi. Thẩm Thục tuy không biết vì sao Tần Tiêu lại bài xích cháu gái mình như vậy, nhưng Tần Tiêu đồng ý giúp đỡ vòng sơ tuyển là được rồi, những thứ khác cũng không quan trọng.
Liên tục 3 ngày phi hành, Tần Tiêu cuối cùng cũng đến được đế đô Trung Châu trong truyền thuyết.
Ta đi, pháp bảo phi hành này không chậm hơn máy bay là bao, đã bay 3 ngày rồi, mà mới chỉ từ Thành Châu bay đến Trung Châu, vậy thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào đây?
Tần Tiêu có chút nghi hoặc rồi.
Thế nào? Lần đầu tiên thấy đế đô hùng vĩ như vậy đúng không?
Bị chấn động rồi chứ?
Nhìn Tần Tiêu vẫn đang là người, Tiêu Văn Ly còn tưởng Tần Tiêu là dân nhà quê vào thành, bị khí thế hùng vĩ của đế đô làm cho sợ hãi.
Ừm, quả thực rất chấn động.
Tần Tiêu cũng gật đầu đáp. Đế đô này lớn cũng thực sự lớn, thậm chí không có tường thành, chỉ có một quần thể kiến trúc vô tận, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng đế cung của đế đô thì lại rõ ràng ngay trước mắt, dù sao nó tọa lạc ngay trung tâm của toàn bộ đế đô. Hơn nữa Tần Tiêu nhìn đế cung, dường như có chút cảm giác quen thuộc.
Được rồi, đừng ngẩn người nữa, tuy nơi này chỉ là ngoại vi của đế đô, nhưng cũng không thể bay nữa rồi.
Toàn bộ đế đô chỉ có được đặc quyền mới có thể ngự không phi hành.
Xe ngựa của Thẩm gia chắc ở phía trước, chúng ta đi ngồi xe ngựa đi.
Thẩm Thục thấy Tần Tiêu vẫn còn có chút mơ hồ, cũng hướng về phía Tần Tiêu nói.
Xe ngựa?
Cần gì xe ngựa chứ, đến thử đặc sản thất tinh lâu của ta đây.
Tần Tiêu nghe thấy đi xe ngựa, trực tiếp từ không gian hệ thống lấy ra một chiếc xe năng lượng.
Xe của mình ngồi bao nhiêu là thoải mái, cái xe ngựa rách nát đó ai mà ngồi chứ?
Hả? Ngươi ngay cả thứ này cũng mang đến?
Thấy Tần Tiêu lấy ra một thứ đồ chơi gần giống xe buýt, Tiêu Văn Ly đều trợn tròn mắt, cái tên này trong túi chứa vật rốt cuộc toàn chứa thứ linh tinh gì vậy?
Lên xe đi, thứ này tốc độ nhanh, lại thoải mái, tốt hơn nhiều so với cái xe ngựa rách nát kia.
Chiếc xe của Tần Tiêu lần này là xe thể thao 4 chỗ, tự mình lái, đương nhiên không phải mang theo xe buýt rồi.
Tiêu Văn Ly vốn muốn ngồi ghế phụ lái, nhưng nghĩ lại, thôi vậy, cứ để mẫu thân ngồi đi, mình làm sao có thể giành với mẫu thân chứ.
Sau đó Tần Tiêu liền chở hai mẹ con Thẩm Thục tiến vào thành.
Ta không biết đường đâu, rẽ các ngươi nhớ nói trước nhé.
Tần Tiêu nói xong, một chân đạp ga, chiếc xe thể thao trực tiếp lao vút đi.
Đế đô có một điểm tốt, đó là đường rất rộng, hơn nữa cũng không có ai đi ngang qua đường.
Nhưng Tần Tiêu cũng không dám lái quá nhanh, nếu gặp người, cách xa đã bấm còi rồi, đường mới ngày đầu vào đế đô đã gây tai nạn, tuy không cần giữ bằng lái, nhưng bạn nhất tông phải đại nhân vật nào đó, vậy cũng khá phiền phức. Quy hoạch xây dựng của đế đô cũng là dạng mạng lưới, đều là đường thẳng tắp, thông thường không phải ngã tư thì Tần Tiêu có thể tăng tốc lái, chỉ khi đến giao lộ thì giảm tốc độ. Ngay cả như vậy, cũng mất hơn một giờ mới đến trấn Nam Vương phủ.
Đến rồi, thấy không? Cái này so với xe ngựa gì đó nhanh hơn nhiều chứ.
Nhìn cánh cổng lớn và tấm biển trên đó, Tần Tiêu liền biết đã đến nơi.
Tần Tiêu, thứ này của ngươi có bán không?
Trước đó khi ngồi xe buýt, chậm chạp, nên Tiêu Văn Ly hoàn toàn không có hứng thú, nhưng lần này cảm giác lại khác, thứ này ở đế đô, quả thực rất tốt, hơn nữa còn có chút đẹp trai.
Không bán, ta chỉ mang theo một chiếc, nếu ngươi muốn, chờ sau này về Thành Châu thành rồi nói sau.
Tần Tiêu trực tiếp từ chối, đây là tọa kỵ của ta, bán cho ngươi, ta đi bộ ạ.
Không bán thì không bán, thứ này cũng không phức tạp, ngươi không bán, bổn thế tử sẽ tìm người làm một cái.
Tiêu Văn Ly thấy Tần Tiêu không bán, liền bất phục nói:
vậy ngươi cứ đi làm một cái đi.
Tần Tiêu cũng không sao cả, thứ này cũng không có bằng sáng chế, ngươi nếu có thể mày mò, tự ngươi làm đi.
Ngay khi hai người đang cãi nhau, một thiếu nữ bước ra từ trong phủ, hướng về phía Thẩm Thục hô lên:
cô, ngươi sao đã đến nhanh vậy?
Chương 342, Thẩm gia Như Nguyệt, tương hỗ chán ghét. Chương 342, Thẩm gia Như Nguyệt, tương hỗ chán ghét. Thiếu nữ gọi Thẩm Thục là cô này tự nhiên chính là Thẩm Như Nguyệt, trông có vẻ bằng tuổi vân mạng, nhưng đây chắc chắn không phải tuổi thật, chỉ có thể nói đối phương ở tuổi này đã giữ được nhan sắc rồi, bởi vì áp lực đối phương mang lại cho Tần Tiêu, ít nhất cũng là hóa thần kỳ trở lên.
Trừ Vân Mạn ra, làm gì có nhiều người mười mấy tuổi đã đạt đến hóa thần kỳ trở lên như vậy chứ?
Mặc dù Thẩm Như Nguyệt quả thực có nhan sắc như thần tiên, vóc dáng cũng không chê vào đâu được, dáng vẻ yếu mềm, rất xinh đẹp, nhưng Tần Tiêu vẫn vững như lão cẩu, đạo tâm kiên định. Dù sao Tần Tiêu đối với nhan sắc đã gần như miễn nhiễm rồi, các đệ tử của hắn ai nấy đều rất xinh đẹp, ngay cả 6 con hung thú thượng cổ hóa hình của hắn cũng đẹp đến mức không tưởng. Nhưng tất cả đều không thể lay chuyển quyết tâm luyện thể của Tần Tiêu. Bởi vì Tần Tiêu luôn kiên tin, hắn không phải người của thế giới này, cuối cùng sẽ có ngày rời đi, hoặc là chết, hoặc là về nhà, bất kể thế nào, thay vì đau lòng buồn bã, hoặc bất lực phản kháng, chi bằng một mình. Người rời đi có lẽ có đủ loại bất đắc dĩ, nhưng người ở lại sẽ phải chịu đựng sự đau khổ và buồn bã kéo dài, cùng với nỗi nhớ nhung mãi không ngôi.
Như Nguyệt, 10 năm không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, tu vi cũng tăng trưởng nhiều lắm, mạnh hơn biểu ca ngươi nhiều.
Thẩm Thục nhìn thấy Thẩm Như Nguyệt, cũng tiến lên cương chiều xoa đầu Thẩm Như Nguyệt.
Cô, ta đã 28 rồi, không phải trẻ con nữa, sao ngươi vẫn thích xoa đầu người ta vậy chứ?
Thẩm Như Nguyệt tuy miệng nói vậy, nhưng cũng không né tránh, để mặc Thẩm Thục xoa đầu.
Biểu muội, đã lâu không gặp, ngươi đã là hóa thần hậu kỳ rồi sao? Tiêu Văn Ly cũng đội vàng tiến lên, cảm nhận được tu vi của Thẩm Như Nguyệt, không khỏi cảm thán. Dù sao hắn cũng đã hơn 100 tuổi rồi, vẫn là dưới sự cung cấp tài nguyên lớn mới gần đây đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong, trước đó chỉ có hóa thần trung kỳ, còn không bằng biểu bội 20 mấy tuổi tu vi cao. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, Tần Tiêu cũng biết, thiếu nữ này chính là Thẩm Như Nguyệt mà Vương Phi Thẩm Thục và Thẩm tướng quân đã nói, 28 tuổi. Lúc này Tần Tiêu mới hơi tỉ mỉ đánh giá Thẩm Như Nguyệt, hóa ra đây chính là cháu gái nhỏ mà Thẩm tướng quân đã nói, ta còn tưởng là cấp độ đại ma mấy chục trăm tuổi cơ, hóa ra thật sự là người trẻ tuổi a. Ngoại hình của Thẩm Như Nguyệt, tuy nhìn qua không quá nổi bật, nhưng một thân trang phục mạnh mẽ, chiều cao hơn 1m7 cũng làm nổi bật lên một vẻ quyến rũ khác lạ, làn da trắng nõn, tứ chi thon dài, cộng thêm thanh kiếm tùy thân, khả năng cao là kiếm tu. Nhan sắc cũng không thua kém mấy đồ đệ của ta, giữa hai hàng lông mày còn có một vẻ ngạo khí, đây chính là người của thế lực lớn, gia tộc lớn, tự mang theo vẻ tiêu ngạo đó. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, cũng không phải loại tiểu thư khuê các gì, mà là một người hành động, dù sao ở độ tuổi này mà đạt được tu vi này, chắc chắn không có thời gian để đọc sách rồi. Cô, người này là ai? Sao cứ nhìn ta mãi vậy? Ánh mắt của Tần Tiêu cũng thu hút sự chú ý của Thẩm Như Nguyệt, trên mặt Thẩm Như Nguyệt cũng có chút không vui. Kẻ háo sắc từ đâu ra vậy? Buồn cô nương là thứ ngươi có thể nhìn trộm sao? Nếu không phải người do cô mang đến, buồn cô nương nhất định sẽ ra tay dạy dỗ ngươi. Thấy bị người ta nói, Tần Tiêu cũng đội vàng thu hồi ánh mắt. Ngươi xem ta, nhìn thấy ngươi vui quá, suýt chút nữa đã quên chính sự rồi. Lại đây, ta giới thiệu hai người cho nhau. Thẩm Thục lúc này mới nhớ ra, phía sau mình còn có một Tần Tiêu nữa. Về nhà mẹ đẻ, nàng thả lỏng, suýt chút nữa đã quên Tần Tiêu vẫn còn ở phía sau. Như người ta, vị này chính là thiên tài lợi hại nhất Thanh Châu của ta, Tần Tiêu, năm nay mới 20 tuổi, đừng thấy hắn nhỏ tuổi hơn ngươi, thực lực rất mạnh, phải nói là cực kỳ mạnh, hơn nữa ở tuổi này đã sáng lập một thế lực cấp 3, Thất Tinh Lâu, hắn chính là lâu chủ của Thất Tinh Lâu, cũng là một trong những thành viên tham chiến của Thanh Châu Vương phủ lần này. Thẩm Thục cũng cố gắng khen ngợi Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu đã đồng ý giúp đỡ vòng sơ tuyển rồi, mình cũng phải biểu hiện chút gì đó. Hơn nữa nàng cũng thật lòng hy vọng Như Nguyệt có thể đi cùng Tần Tiêu, Thẩm Thục đương nhiên đã điều tra kinh nghiệm của Vân Mạn, nếu đặt Như Nguyệt vào vị trí của Vân Mạn, tu vi hiện tại e là đã hợp thể kỳ rồi. Trước kia vẽ bánh thì vẽ bánh, nếu có duyên, thành công thì đó cũng là một chuyện tốt đẹp, thật sự vô duyên cũng không có cách nào, nhưng nàng cũng lo lắng Tần Tiêu không vừa mắt Như Nguyệt, Như Nguyệt cũng không vừa mắt Tần Tiêu. Chính nàng cũng vì liên hôn chính trị mà gả cho một người không thích, mình cũng không phải người đối phương thích, cho nên nàng vẫn hy vọng Như Nguyệt có thể tìm được một người vừa có thực lực, vừa yêu nhau. Cuộc đời có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng mình đã cố gắng như vậy, chính là không hy vọng hậu bối cũng trải qua sự bất đắc dĩ của mình. Tần Tiêu, ta hình như có nghe nói qua người này, hình như là chuột bọ của Thành Châu gì đó, khắp nơi gây sự, làm Thành Châu loạn xả ngầu. Thẩm Như Nguyệt nghe thấy tên Tần Tiêu, dường như có chút ấn tượng, nhưng đều không phải là ấn tượng tốt. Ừm, ý gì vậy? Ai lại đi khắp nơi đồn đại lời đồn về ta vậy? Tần Tiêu trực tiếp ba câu hỏi liên tiếp, ta mẹ nó một lần cũng chưa từng đến Trung Châu, ai mẹ nó nhảm chán đến vậy, chạy đến Đế Đô để truyền lời đồn về ta. Thực ra chuyện này cũng không thể trách người khác, không chỉ người Thanh Châu đồn, mà các châu lân cận Thanh Châu cũng đang đồn, đặc biệt là mấy gia tộc mà Tần Tiêu đã giết lão tổ. Sợ bị báo thủ, bọn họ đều di rời địa chỉ tông môn, thậm chí có những kẻ bỏ trốn, chạy đến các châu khác, cũng có kẻ đến Trung Châu, lời đồn tự nhiên cứ thế lan truyền. Tin đồn sao? Vậy sự thật là thế nào? Thẩm Như Nguyệt vẫn với vẻ mặt kiêu ngạo hỏi. Sự thật ư? Đương nhiên không phải như bọn họ nói, ta là người tốt, chưa bao giờ gây chuyện. Tần Tiêu vội vàng giải thích. Vậy lần trước ra truyền tin về nhà, nói phương Nam gần đây có chút loạn, đặc biệt là Thành Châu, bùng nổ mấy trận đại chiến giữa các thế lực, vậy đều không liên quan đến ngươi sao? Thẩm Như Nguyệt tiếp tục truy hỏi. Thẩm Vĩnh Dương quả thật có truyền tin về nhà, nhưng không nhắc đến quá nhiều, chỉ nói Thanh Châu gần đây có chút loạn, hắn cũng không đề cập đến chuyện Vương phủ và Thất Tinh Lâu, cái loạn mà hắn nói là sự thâm nhập của liên minh phản triều vào Thanh Châu và các châu khác ở phía Nam. Còn về các trận chiến giữa các thế lực bùng nổ ở Thanh Châu, không phải do Thẩm Vĩnh Dương truyền đến, mà là do người khác truyền đến, dù sao những chuyện lớn như vậy không nhiều, làm đề tài bản tán sau bữa cơm cũng rất tốt. Đặc biệt là trận chiến giữa Thanh Châu Vương phủ và Thất Tinh Lâu, Thẩm Như Nguyệt cũng có nghe nói, tuy không hiểu vì sao cô lại còn đưa Tần Tiêu theo, nhưng nàng vẫn có địch ý với Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu đã đối đầu với cô nàng. Ách, cái chuyện ngươi nói này, quả thật có một chút liên quan đến ta, nhưng không phải như ngươi nghĩ đâu, đó là do người khác muốn đánh ta, ta chỉ là phòng thủ bị động thôi, không tin ngươi cứ hỏi Vương Phi. Tần Tiêu đều bất lực giải thích rồi, bởi vì mấy lần tranh đấu thế lực đó, mình đều là bên tham gia. Vậy thì không phải tin đồn rồi, sự việc không phải đã rõ ràng rồi sao? Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu thừa nhận, sau đó liền trực tiếp kết luận, nàng lười biếng đi hỏi cô. Ngươi ở Thanh Châu thế nào là chuyện của ngươi, nơi này là Trung Châu, là Đế Đô, hơn nữa còn ở Thẩm gia ta, tiểu tử ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Ai, ta thấy là thật, ta giải thích cho ngươi làm cái quái gì, có phải tin đồn thì sao chứ, chính là ta làm đó, thì sao nào? Thật là quá mức, ngươi còn kết luận ta nữa. Thấy Thẩm Như Nguyệt cũng không phải người biết lẽ phải, thiện cảm của Tần Tiêu đối với nàng lại giảm xuống, cũng lười giải thích, cái Thẩm gia rách nát của ngươi, ta không ở nữa là được, hợp tình hợp lý ta còn phải lấy lòng các ngươi sao? Ừ, quả nhiên là kẻ man di thất phu, một chút danh tiếng cũng không màng, nơi này không phải Thanh Châu, mà là Trung Châu, là Đế Đô, Thẩm gia ta cũng không phải ai cũng có thể vào. Thẩm Như Nguyệt cũng không vui, nói ngươi vài câu thì sao? Còn không vui nghe sao? Ở Trung Châu, là dòng ngươi phải quần mình, là hổ ngươi phải nằm xuống, thật sự cho rằng nơi này vẫn là cái Thanh Châu hẻo lánh của ngươi sao? Vậy cáo tử, Thẩm gia ngươi, ta thực sự không vừa mắt, còn nói không phải ai cũng có thể bảo, ta cũng không phải nơi nào cũng ở. Tần Tiêu nói xong liền lên chiếc xe năng lượng của mình, chuẩn bị rời đi, mình có linh thạch, chẳng lẽ không có chỗ ở sao? Đùa á, nhưng chưa kịp để Tần Tiêu khởi động, đột nhiên một người nhảy ra, trực tiếp chắn trước đầu xe của Tần Tiêu. Kẻ nào dám cản rỡ ở trấn Nam Vương phủ của ta? Chương 343, hợp thể sơ kỳ, đối chọi một quyển chương 343, hợp thể sơ kỳ, đối chọi một quyển đột nhiên bị người chặn trước đầu xe, Tần Tiêu lập tức không vui. Nhưng xuống xe cảm nhận được áp lực của đối phương, Tần Tiêu cũng biết đối phương không phải kẻ dễ chơi, thường xuyên tiếp xúc với người hợp thể kỳ, Tần Tiêu vừa cảm nhận liền biết đối phương là hợp thể kỳ rồi. Mình vừa đến Đế Đô, tốt nhất đừng gây tranh chấp với đối phương, dù sao mình là người lạ, không đấu lại người bản địa. Người là ai? Sao lại nói chuyện với tiểu muội ta như vậy? Không biết đây là trước cửa Thẩm gia ta sao? Người này không ai khác, mà là thiếu chủ Thẩm gia, Thẩm Hạo Nam, cháu nội trưởng của Thẩm Vĩnh Sương, đích tử đích tôn chính tông. Từ cái tên của hắn có thể thấy, trấn Nam Vương Thẩm Vĩnh Sương trực tiếp tặng chữ Nam cho cháu trai trưởng của mình. Nàng là tiểu muội ngươi, ngươi cũng là người Thẩm gia. Đối phương vừa mở miệng, Tần Tiêu liền biết đối phương cũng là người Thẩm gia. Đại ca, thôi đi, đây là người do cô mang đến, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Thẩm Như Nguyệt thấy đại ca chặn Tần Tiêu lại, hai bên có thể xảy ra tranh chấp, vội vàng tiến lên giải thích. Thẩm Hạo Nam, với tư cách là đích tử đích tôn, thưởng thụ đãi ngộ thiếu chủ, lớn lên trong hoàn cảnh được ngàn vạn sủng ái ở Thẩm gia, tính cách tự nhiên vô cùng ngạo mạn hung hăng, hắn không thể chịu được bất kỳ ai bất kính đối với Thẩm gia một chút nào. Đây cũng là vì nghe nói cô đến, hắn mới ra ngoài nên đón một chút, nếu không người bình thường, làm sao có thể mời được vị thiếu chủ Thẩm gia này chứ? Kết quả đúng lúc nghe được lời lẽ ngông cuồng của Tần Tiêu, vậy Thẩm Hạo Nam hắn nhịn được sao? Không nhịn được chút nào, nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn. Cho nên mới xảy ra cảnh tượng chặn Tần Tiêu này. Hiểu lầm. Tiểu muội, ngươi không cần nói giúp hắn, ngươi yên tâm, đại ca ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người, để người ta dị nghị. Thằng nhóc này không tôn trọng ngươi, đó chính là không tôn trọng Thẩm gia. Hôm nay hắn thành thật xin lỗi, ta tự sẽ tha cho hắn, nếu không, vậy ta sẽ dạy hắn thế nào là tôn trọng. Thẩm Hạo Nam nghe tiểu muội giúp đối phương giải thích, đội vàng an ủi. Hắn tự nhiên biết nếu ỷ thế hiếp người sẽ bị người ta nói ra nói bảo, hắn cũng không phải muốn đánh Tần Tiêu, chỉ là muốn Tần Tiêu xin lỗi, nhưng nếu Tần Tiêu không chịu, vậy đánh một trận cũng không sao, dù sao mình chiếm lý. Chớ đã, ta nói gì mà phải xin lỗi chứ? Tần Tiêu không cảm thấy mình có lỗi gì, tiểu muội ngươi nói Thẩm gia ngươi không phải ai cũng có thể bảo, vậy ta không bảo là được, sao? Ta còn không được nói sao? Hạo Nam, thôi đi, đây là người ta mang đến, đại diện cho Thanh Châu Vương phủ của ta tham gia tranh tài, đừng hồ đồ nữa. Tần Tiêu, ngươi cũng vậy, tính tình vẫn sốc nổi như thế, đã là chủ một lầu rồi, sao còn sốc nổi làm gì? Thẩm Thục thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Thẩm Thục cũng bất lực, chưa bước vào cửa lớn Thẩm gia đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không biết mình dẫn Tần Tiêu đến là đúng hay sai. Tần Tiêu cái gì cũng tốt, chỉ có tính ương ngạnh và bướng bỉnh này, thực sự khó lường. Thì ra là người của cô mang đến, vậy thì thôi đi. Nhưng ngươi không tôn trọng trấn Nam Vương phủ của ta, nếu ngươi đỡ một quyền của ta, chuyện này xem như bỏ qua. Ngươi đã đại diện Vương phủ tham gia đại bỉ, chắc hẳn thực lực không yếu, không biết ngươi có dám không? Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu thủ, không làm ngươi trọng thương. Thẩm Hạo Nam thấy cô mình đã ra mặt khuyên giải, liền mượn đà xuống nước, nhưng mặt mũi vẫn phải giữ. Mặc dù hắn không nhìn ra Tần Tiêu có linh khí dao động nào, cũng không nhận ra tu vi của Tần Tiêu, hoặc là đối phương ẩn giấu, hoặc là luyện thứ khác, bất kể thế nào, mình là hợp thể kỳ, dù đối phương có át chủ bài gì cũng không phải đối thủ của mình, lát nữa lưu thủ là được. Đỡ một quyền của ngươi. Ngươi chắc chứ? Tần Tiêu có chút muốn cười, cường độ nhục thân của mình tuy chỉ vô địch ở hóa thần kỳ, nhưng một hợp thể sơ kỳ nhỏ, hắn cũng có thể đỡ được. Nếu mình dốc toàn lực, ai sẽ bị thương còn chưa nói trước được. Khi còn ở Thất Tinh Lầu, Tần Tiêu vì nhàm chán, đã tìm Lạc Khai Kiệt thử nghiệm. Nếu hợp thể sơ kỳ không dốc toàn lực, mình dựa vào cường độ nhục thân đã được kiếm chúng tôi luyện, chỉ dùng lực nhục thân cũng có thể đánh một trận. Nhưng nếu hợp thể sơ kỳ dùng toàn lực, cường độ nhục thân của mình vẫn chưa đủ, sẽ bị thương, nhưng cũng không chí mạng. Tuy nhiên, mức độ bị thương này không thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi bao nhiêu, vì vậy Tần Tiêu mới từ bỏ phương pháp bị đánh để tăng cường cường độ nhục thân. Tần Tiêu, ta khuyên ngươi vẫn nên xin lỗi đại biểu ca. Đại biểu ca là hợp thể kỳ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đó đều là nhờ pháp bảo của ngươi. Đại biểu ca của ta không phải là những lao già của mấy tông môn nhỏ bé đó. Tiêu Văn Ly tuy đã chứng kiến sự cường hãn của Tần Tiêu, thậm chí từng lực chiến với hợp thể kỳ, nhưng những người đó làm sao có thể so với đại biểu ca của mình, trên lệch nội tình đã rõ ràng. Hắn nói như vậy, không phải vì lo lắng Tần Tiêu sẽ bị thương, mà là lo Tần Tiêu vạn nhất bị đánh thương, sinh lòng oán nghiệm, khi sơ tuyển sẽ không giúp mình nữa. Đại ca, thôi đi, đều là chuyện nhỏ. Thẩm Như Nguyệt cũng đội vàng nói. Nàng cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, vốn chỉ muốn cho Tần Tiêu một đòn phủ đầu, nếu chỉ vì vài câu nói mà Tần Tiêu bị thương, nàng vẫn có chút áy náy, hơn nữa đây còn là người cô mang đến. Các ngươi đừng có lo lắng vô ích, hắn nếu không dám, ta cũng sẽ không ép người khác làm khó. Dù sao cũng chỉ là tiểu bối đến từ Thanh Châu, ở nơi nhỏ có lẽ có chút thiên phú, đến Đế Đô rồi, sợ hãi cũng là bình thường, ta còn không đến mức ức hiếp một kẻ nhà quê. Thẩm Hạo Nam vô tư nói. Mặc dù đây chỉ là kế khích tướng của hắn, nhưng thái độ cao ngạo trong lời nói lại được thể hiện rõ ràng, điều này không phải giả vờ, mà là được hun đúc từ nhỏ. Bớt nói nhảm đi, là ta đang hỏi ngươi, ngươi chắc chắn muốn đỡ một quyền của ta sao? Thần Tiêu trực tiếp trợn trừng mắt, ngươi giả bộ như ma vương sao? Còn ra vẻ nữa. Ồ, coi như ngươi có chút cốt khí. Ngươi tự báo tu vi cảnh giới, ta cũng không ức hiếp ngươi, ta sẽ giảm bất lực ra tay tương ứng. Thẩm Hạo Nam không ngờ Tần Tiêu lại có chút ngông cuồng thì tốt. Có bao nhiêu thiên tài địa phương, khi mới đến đế đô đều ngông cuồng, nhưng bị đánh nhiều rồi, tự nhiên cũng ngoan ngoãn. Hôm nay cứ để ta dạy cho ngươi bài học đầu tiên. Đừng làm mấy trò hư trương thanh thế đó nữa, thật sự ra vẻ sao? Ngươi cứ dùng toàn lực đi. Tần Tiêu cũng biết đối phương có vốn liếng để kiêu ngạo, ra vẻ cũng là hợp tình hợp lý, nhưng cái vẻ này không thể để một mình ngươi ra vẻ, muốn ra vẻ thì mọi người cùng ra vẻ. Ngươi dốc toàn lực cùng lắm chỉ làm ta bị thương nhẹ mà thôi, ta sợ ngươi cái gì chứ? Nếu ngươi có tự tin này, vậy ta sẽ tôn trọng ngươi. Yên tâm, Thẩm gia ta có thánh dược chữa thương tốt nhất. Đối với sự kiêu ngạo của Tần Tiêu, Thẩm Hạo Nam chỉ thấy trẻ con, không hề tức giận. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, đánh bị thương thì đánh bị thương, cứ coi như dạy cho hắn một bài học miễn phí, dù sao trong phủ cũng có đan dược chữa thương. Sau đó, hai người bày ra tư thế, Thẩm Hạo Nam cũng bắt đầu hấp thụ linh khí, không nói là toàn lực, nhưng 8 phần lực đạo chắc là đủ rồi, mạnh hơn nữa, vạn nhất đánh chết thì không hay. Cô, sao người không khuyên đại ca chứ, còn cả cái tên Tần Tiêu kia nữa, có phải ngốc không? Đại ca là hợp thể sơ kỳ mà. Thẩm Như Nguyệt sốt ruột quay vòng vòng, sao lại đánh nhau rồi chứ? Biểu muội, yên tâm đi, chỉ một quyền thôi, Tần Tiêu nhiều nhất chỉ bị thương một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Văn Ly đã xem qua trận chiến của Tần Tiêu và hợp thể kỳ, tuy hắn không nghĩ Tần Tiêu có thể đánh thắng đại biểu ca, nhưng cũng sẽ không có vấn đề lớn, nhiều nhất là bị thương một chút. Không sao, để bọn họ đánh một quyền cũng tốt. Tên Tần Tiêu này, ngươi càng khuyên hắn càng hăng, cứ để hắn nếm chút khổ sở đi, tiện thể cũng để đại ca ngươi chứng kiến thực lực của thế hệ trẻ Thanh Châu, đại ca ngươi chưa chắc đã chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Thẩm Thục đương nhiên có thể khuyên nhủ hai bên, nhưng nàng không muốn quên. Cháu trai lớn của mình tính tình cũng có vấn đề, tính tình của Tần Tiêu cũng có vấn đề, cứ để cả hai đều nếm chút khổ sở. Thẩm Thục đương nhiên cũng đã tìm hiểu về sức chiến đấu của Tần Tiêu, cháu trai lớn của mình tuy là hợp thể sơ kỳ, nhưng thực sự chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Ý cô là, tên Tần Tiêu này còn có thể ngang tài ngang sức với đại ca sao? Sao có thể chứ? Hắn còn chưa lớn bằng ta. Thẩm Như Nguyệt cũng hơi mẩn ra. Ý của cô và biểu ca, hình như tên Tần Tiêu này thật sự có thể giao thủ với đại ca. Sao có thể chứ? Tần Tiêu còn nhỏ hơn mình, đại ca đã hơn 200 tuổi rồi, cảnh giới hợp thể sơ kỳ, Tần Tiêu làm sao có thể giao thủ với đại ca? Ngươi cứ nhìn đi. Thẩm Thục không giải thích nhiều. Tần Tiêu và Thẩm Hạo Nam đều đã chuẩn bị xong. Là bên phòng thủ, Tần Tiêu đứng bất động, Thẩm Hạo Nam thì tụ lực đấm một quyền về phía Tần Tiêu. Uy lực của cú đấm quá lớn, thậm chí không gian cũng có chút vặn mèo. Tần Tiêu cũng không tránh, nghiêng người, vặn eo, tay phải cũng đã tích lực xong. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Thẩm Hạo Nam đến gần, Tần Tiêu với tốc độ cực nhanh xoay eo, dẫn động cánh tay phải, sau đó nắm đấm phải liền với tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào nắm đấm của Thẩm Hạo Nam. Bùng hai quyền va chạm, đầu tiên là không gian vặn mèo, sau đó nén lại, ngay khoảnh khắc va chạm đầu tiên, sóng xung kích bùng nổ lan rộng tức thì. Chương 344, Thẩm Thục can thiệp vào Thẩm phủ. Chương 344, Thẩm Thục can thiệp vào Thẩm phủ. Chỉ riêng sóng xung kích nổ tung đã đủ làm người ta bị thương, Thẩm Thục đội vàng ra tay hóa giải dư uy. Đừng làm hỏng hoa cỏ, dù sao đây cũng là ở Thẩm gia, sẽ khiến người khác chê cười. Một quyền qua đi, Thẩm Hạo Nam lùi lại 3 bước, Tần Tiêu cũng chẳng khá hơn là bao, lùi lại 5 bước, mỗi bước lùi đều để lại một dấu chân rất sâu trên đá bạ dạn lát đường. Đây là do Tần Tiêu xả lực để lại, dù sao lực xung kích mạnh mẽ, nếu mình chịu đựng toàn bộ sẽ làm tổn thương nội tạng, vì vậy đã lùi liền 5 bước mới xả hết toàn bộ lực đạo. Mặc dù lực đạo đã xả hết, nhưng nắm đấm của Tần Tiêu cũng bắt đầu rỉ máu, trên làn da màu vàng nhạt cũng xuất hiện vết nứt, máu chính là từ các vết nứt đó thấm ra. Những giọt máu nhỏ xuống đất, không phải màu đỏ tươi, mà là màu vàng đỏ pha lẫn. Ngược lại, Thẩm Hạo Nam cũng chẳng khá hơn là bao, mặc dù có linh khí bao bọc, tay không chảy máu, nhưng xương cánh tay hình như đã bị thương, hắn có thể cảm nhận rõ ràng xương đã xuất hiện vết nứt. Một chiêu qua đi, hai bên đều không tiếp tục ra tay, mà đứng nguyên tại chỗ. Sao có thể chứ? Người bị sốc nhất vẫn là Thẩm Như Nguyệt. Nàng đã hình dung đủ loại kết quả, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là kết quả này. Hơn nữa, uy lực cú đấm của đại ca nàng vừa nãy, nàng còn hơi sợ hãi, dù không phải toàn lực, cũng đã dùng rất nhiều lực, nhưng Tần Tiêu lại chỉ lùi 5 bước, đại ca cũng lùi 3 bước. Khi nào luyện thể lại có thể biến thái đến thế này? Điều này không phù hợp với lẽ thường mà. Ta vẫn đánh giá thấp Tần Tiêu rồi. Khóe mắt Tiêu Văn Ly cũng không kìm được co giật. Trong dự đoán của hắn, Tần Tiêu dù không ngã xuống đất, ít nhất cũng phải phun ra một búng máu để tỏ ra tôn trọng chứ, kết quả lại chỉ lùi 5 bước. Tần Tiêu trước đây chiến đấu với hợp thể kỳ đều là lợi dụng tốc độ thân pháp để thắng, lần này lại là đối chọi trực diện. Hơn nữa đại biểu ca cũng không có ý định lưu thủ, Tần Tiêu đã mạnh đến mức này rồi sao? Nếu hai người chiến đấu không giới hạn, Tần Tiêu dù không sử dụng pháp bảo kia, đại biểu ca có lẽ cũng không phải đối thủ của Tần Tiêu. Tên tiểu tử này, thật sự làm người ta ngạc nhiên, rốt cuộc còn bao nhiêu át chủ bài nữa? Thẩm Thục cũng có chút kinh ngạc, tin tức nàng nhận được cũng là Tần Tiêu lợi dụng ưu thế tốc độ, mới có thể lực chiến hợp thể kỳ, giờ lại có thể trực tiếp đỡ đòn đư. Tần Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, tay bị đứt, uống linh dịch bổ sung là được, trước tiên cứ phục hồi tay đã. Sau đó lại một bình linh dịch vào bụng, vết nứt trên tay cũng nhanh chóng phục hồi. Rất nhanh đã ngừng rỉ máu, sau đó phục hồi hoàn toàn. Chỉ là xương vẫn còn hơi tê tê, chắc cũng bị thương một chút, nhưng có linh dịch phục hồi, cũng không thành vấn đề. Một quyền đánh xong, thế nào? Ta thấy ngươi hình như chưa đã, ngươi chắc là chưa dùng toàn lực nhỉ, có muốn thêm một quyền nữa không? Tần Tiêu sau khi phục hồi xong, hỏi Thẩm Hạo Nam. Ngươi không phải thích ra vẻ sao, tới đi, tiếp tục đi, ta không tin ngươi không có vấn đề gì. Quả nhiên là ta đã đánh giá thấp ngươi, không tệ, vừa rồi ta đã lưu thủ, ta còn lo ngươi không đỡ nổi, đã ngươi còn muốn đỡ thêm một quyền, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thẩm Hạo Nam cũng đã uống đan dược chữa thương, nhưng hiệu quả không nhanh bằng Tần Tiêu. Tuy nhiên Tần Tiêu đã mở lời, hắn cũng không thể nhắc gan, chỉ có thể cứng rắn đồng ý, nhưng lần này hắn định dùng tay kia. Tần Tiêu thì không quan trọng, vẫn dùng tay phải, vì hắn đã phục hồi xong, hơn nữa hắn cũng đã tìm ra bí quyết xả lực. Tất cả dừng tay, một quyền đánh xong là được rồi, tuyệt đối không được làm tổn thương hỏa khí. Thẩm Tục thấy hai người còn muốn đánh, liền bay thẳng vào giữa hai người, ngăn cản bọn họ. Cô, người làm gì vậy? Hắn muốn đánh, Thẩm gia ta lẽ nào lại sợ hãi sao? Thẩm Hạo Nam vội vàng hỏi. Vương Phi, không sao đâu, chúng ta chỉ luận bàn, sẽ không làm tổn thương hỏa khí, người đừng còn nữa. Tần Tiêu cũng bảo Thẩm Thục đừng còn nữa, nếu chỉ là so đấu nhục thân, hôm nay nhất định phải đánh cho Thẩm Hạo Nam khuất phục mới thôi. Têu ngươi ra vẻ. Ta đã nói, dừng tay, lẽ nào ta còn phải nói lại lần nữa sao? Thẩm Thục biết, cứ đánh như vậy, làm sao mà không làm tổn thương hỏa khí? Nàng không tin, lại không quản được hai tên tiểu bối này sao? Nếu cô đã nói như vậy, vậy thì thôi đi. Thẩm Hạo Nam cũng nhìn ra Thẩm Thục không đùa nữa, liền ngoan ngoãn lại. Nếu cô nổi giận, đánh mình một trận, vậy thì đúng là ăn đòn oan. Đích tử đích tôn thì sao? Ông nội chỉ có cô một người con gái, ông nội, lão cha, nhị thúc, tam thúc đều yêu chiều cô về nhà mẹ đẻ, hắn cái đích tử đích tôn này, thật sự không có tầm quan trọng bằng cô. Ách, Vương Phi nói thôi thì thôi đi. Tần Tiêu cũng hơi sợ Vương Phi nổi giận, đây là nhà mẹ đẻ của người ta, chưa kể Vương Phi còn có tu vi đại thừa kỳ, mình vẫn nên khiêm tốn một chút. Được rồi, trò đùa đã qua, Tần Tiêu, ngươi theo ta vào phủ, ta cho người sắp xếp khách phòng cho ngươi. Thẩm Thục thấy hai tiểu bối cuối cùng cũng ngoan ngoãn, liền trực tiếp sắp xếp. Sau đó mấy người liền ngoan ngoãn bước vào trấn Nam Vương phủ. Vào Vương phủ, Thẩm Thục trước tiên dẫn Tiêu Văn Ly và Tần Tiêu đi gặp mẫu thân mình, lúc này người đứng đầu Vương phủ chính là mẫu thân nàng. Thẩm Thục là con gái lớn của Thẩm Vĩnh Sương, sau đó là ba người em trai, vì con gái không xếp hạng, nên con trai thứ hai chính là đại ca của Thẩm phủ, cũng chính là cha của Thẩm Hạo Nam. Vì người của trấn Nam Vương phủ đều là võ quan, nên chỉ có hậu bối và nữ nhân ở nhà. Thẩm Vĩnh Sương không cần nói, trấn giữ phương Nam, quanh năm ở trấn Nam tướng quân phủ. Đại ca Thẩm Thông Quân ở một châu phía tây, nhậm chức trấn châu tướng quân. Nhị ca Thẩm Thông Tuệ, mê võ đạo, du ngoạn thiên hạ, đến nay chưa về. Tam ca Thẩm Thông Văn, tức là cha của Thẩm Như Nguyệt, thì nhậm chức ở Đế Đô, phó thống lĩnh phòng vệ thành Đế Đô, tuy thỉnh thoảng về nhà, nhưng phần lớn thời gian cũng đều ở trong doanh trại. Vì vậy đến đời thứ ba, Thẩm Vĩnh Sương không hy vọng bọn họ tiếp tục tổng quân, mà là đi tìm việc mình muốn làm. Hai đời Thẩm gia nỗ lực, đủ để che chở hậu bối rồi. Đừng thấy Thẩm phủ trông rất lớn, nhưng Thẩm phủ cũng không có bao nhiêu người, đều là gia quyến và người hầu. Đại ca Thẩm Thông Quân cũng chỉ có hai con trai. Con trai thứ hai Thẩm Hạo Vân, hiện đang tu luyện ở Ly Nguyệt Tông, con trai cả chính là Thẩm Hạo Nam. Nhị ca Thẩm Thông Tuệ vẫn luôn du ngoạn bên ngoài, càng không có con cái. Tam ca Thẩm Thông Văn cũng chỉ có một cô con gái Thẩm Như Nguyệt. Toàn bộ Thẩm gia tính cả hậu bối chỉ có ba người, còn một người đang tu luyện ở tông môn, trong nhà chỉ có hai người, Thẩm Hạo Nam và Thẩm Như Nguyệt. Thực ra thiên phú tu luyện của Thẩm Như Nguyệt rất cao, các tông môn hạng nhất đều đến Thẩm phủ cầu xin rất nhiều lần, nhưng đều bị lao chủ mẫu từ chối. Thẩm gia chỉ có ba hậu bối, cháu trai thứ hai đã đến Ly Nguyệt Tông rồi, cháu trai trưởng phải ở nhà, cháu gái út lại gửi đi tông môn, vậy thì thực sự chỉ còn một cháu trai ở nhà. Ít người cũng trở thành một nỗi lo của lao chủ mẫu, nhưng bọn trẻ không chịu sinh, bà cũng không có cách nào, ngay cả con gái đã gả đi cũng không chịu sinh thêm, chỉ có một cháu ngoại. Bốn đứa con, gộp lại mới sinh được bốn đứa cháu, điều này làm bà tức giận biết bao. Mẫu thân tốt, Thục Nhi đến thăm người rồi. Thẩm Thục hít một hơi thật sâu, bước vào chính sảnh, chào hỏi lao chủ mẫu trên cao đường. Thục Nhi, con còn biết ta là mẫu thân của con sao? Ba đứa em trai của con không nên trò chống gì, con cũng không chịu cố gắng. Bốn đứa các con cộng lại cũng không bằng lao nương nỗ lực. Lao nương năm xưa cùng cha con còn sinh bốn đứa đấy, các con thì hay rồi, bốn đứa gộp lại mới sinh bốn đứa. Thẩm Thục vừa thỉnh ăn xong, đã bị lao chủ mẫu Thẩm ra một trận mắng té tát. Mẫu thân, ở đây còn có người ngoài đấy, người nói chuyện chú ý một chút. Thẩm Thục biết ngay mẫu thân mình kiểu gì cũng nói mấy chuyện này, nàng đã quen rồi, vì lần nào về nhà mẹ đẻ cũng bị mẫu thân nói, nhưng lần này khác, có người ngoài mà. Người ngoài? Đâu có người ngoài nào. Ồ, thanh niên này không tồi, lẽ nào là lương tế mà con tìm cho Nguyệt Nhi? Lão chủ mẫu Thẩm gia nhìn thấy Tần Tiêu, lập tức hứng thú. Tần Tiêu nghe xong thì ngây người, chuyện thúc giục cưới hỏi, sinh con đẻ cái này đã truyền đến thế giới này rồi sao? Hơn nữa, vị lão chủ mẫu này có phải hơi quá phóng khoáng không? Chẳng trách người Thẩm gia đều mạnh mẽ như vậy, xem ra là di truyền. Ôi, mẫu thân, chuyện này để sau hắn nói, trước tiên sắp xếp một khách phòng cho khách đã, con cũng đã lâu không nói chuyện với mẫu thân rồi. Thẩm Thục một đầu bạc đen, mẫu thân vẫn cái tính này, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi chút nào. Tiểu tử, ngươi là người ở đâu vậy? Thẩm gia chủ mẫu không để ý Thẩm Thục, trực tiếp hỏi Tần Tiêu.